Chương 1, thức tỉnh người đăng, kén nhìn cụ hiện ta tỉnh lại với cảm giác toàn thân đang bềnh bồng lơ lửng, một cảm giác rất phê tràn ngập bộ não đã có thể hoạt động sau một thời gian dài lâm vào hôn mê. Ta chưa từng chơi thuốc phiện nhưng cũng đã từng phê rượu, thế nhưng có một điều ta chắc chắn rằng phê ma túy cũng sướng đến thế này là cùng mà thôi. Cảm giác đê mê khiến ta muốn tiếp tục lâm vào hôn mê thêm một thời gian nữa. Sau cuộc đời thường không như ta hằng mong muốn, đột cảm thấy thứ gì đó nhúc nhích sau lưng ta, rồi một tiếng phương xuất hiện. Thế nhưng đó chỉ là tiếng kêu trong suy nghĩ của ta mà thôi, bởi cái hành động giật ra đấy làm cho ta tưởng tượng ra tiếng kêu đó mà thôi. Rồi một cảm giác đau xé ruột xé gan như đâm thẳng vào bộ não đang phê thuốc của ta để rồi khiến ta hoàn toàn tỉnh giấc, cố mở mắt ra để nhìn xem mình ở nơi nào, thế nhưng tất cả chỉ là vô vọng mà thôi. Chưa kịp hoàn hồn sau cơn đau thấu nát tim can đấy thì một loạt tiếng phương trong tưởng tượng của ta diễn ra. Mà đúng ra thì không phải tưởng tượng mà nó thực sự đang diễn ra, bằng chứng là ta đau đến ngất đi ngay sau đó. Lại một lần nữa tỉnh dậy nhưng lần này cảm giác hoàn toàn khác. Ta không còn thấy mình trôi nổi trong không gian vô trọng lực nữa rồi. Ta cảm thấy mình ngồi trên một chiếc ghế, mà đúng thật là ta đang ngồi trên một thiết bị nhằng nhịt dây nhợ có cấu tạo như hình chiếc ghế. Đây là cảnh tượng đầu tiên khi ta mở mắt lần đầu tiên sau một thời gian hôn mê. Ký ức của bề, ta một trạch nam chính hiệu 20 tuổi sống tại Hà Nội, sở thích chơi game, không bạn gái. Tốt nghiệp trường dạy nghề cơ khí, nhưng lười đi làm nên khất cha già cho thư thư vài tháng, thuộc dạng ăn bám xã hội và gia đình. Phải nói rằng khả năng học tập của ta thực không có lời nào để miêu tả. Quá giỏi đến mức ta khinh thường thi vào đại học mà chọn một trường dạy nghề về cơ khí. Tại sao lại chọn như vậy? Đơn giản nhà ta có một xưởng cơ khí mà thôi. Nhưng cái thế kỷ 21 nơi ta sinh sống nó biến đổi quá nhanh đi, vậy nên cái gì cũng nhúng technology vào thì mới bá được. Vậy là cha già quyết định gửi ta vào trường cơ khí với hy vọng hiện đại hóa cái xưởng cơ khí của gia đình. Thế rồi sao nhỉ? Thế giới này bỗng loạn rồi. Một ngày nọ đang lang thang bơi mình trong các thể loại game online, game nhập vai thì chuông điện thoại réo lên. Ta bực mình nhấc máy mà quát lớn, thằng chết bầm biết mấy giờ rồi không, anh mày đang đi đờ nhỉ ông. Không có gì thì bị nhá. Đây là thằng bạn thân nhất của ta, hắn lại là một tên mọt sách chính hãng, cả ngày chỉ học, học và học, đến ngay cả ta cũng không hiểu nổi tại sao hai đứa tính cách trái ngược nhau đến vậy lại có thể chơi chung được với nhau cơ chứ. Lý Duy con mẹ mày. Cả thế giới đang loạn lên rồi mà mày còn cắm đầu chơi game. Lỗ đen. Mày biết lỗ đen không? Lỗ đen đột nhiên xuất hiện vào 15 phút trước. Xuất hiện khắp nơi. Mày lên trên mạng mà xem. Có một cái xuất hiện ngay trên bầu trời Hà Nội vùng sơn tây đấy, tao đang định đi xem, mày có đi cùng không? Có chứ sao lại không? Ta hung hăng thầm nghĩ lỗ đen nha, đây là hiện tượng kỳ bí đó, tại sao lại không đi cơ chứ? Ok mập, ở đó chờ tao 10 phút tao qua đến nơi. Vớ bội cái áo khoác ta lao ra khỏi nhà, tất nhiên không quên vớ theo cái mũ bảo hiểm. Kể cả lỗ đen hay không lỗ đen, không có mũ thì chắc chắn sẽ bị mấy anh giao thông xịt ngay. Dắt được con EH ra đến cổng thì ta mới giật mình mà kinh hãi, đâu đâu cũng là người, kẻ đi ô tô, ngựa đi xe máy, mà đến cả xe đạp cũng có. Tất cả mọi người chỉ có một hướng để di chuyển, đó là hướng về sơn tây mà thôi. Rút đội điện thoại ta bước bước, alo mập à, tao không đón mày được đâu. Giờ chỉ có máy bay trực thăng mới khiến từ nhà tao qua nhà mày được thôi. Tự tìm cách đi nhé. Thằng bạn tôi nó không biết đi xe máy, tội nghiệp thằng bé. Ta cũng chả để ý đến tiếng chửi bố con chó trong điện thoại mà cút máy cái rụt rồi hòa vào dòng người tiến về sơn tây. Cái gọi lịch lỗ đen này bé như cái mâm thôi, đấy là hình dung của ta khi nhìn về nó, có lẽ vì xa quá đi thế nên có vẻ nhỏ bé. Về hình dạng cũng chả khác mấy cánh cổng hoạt tổ trong đi ạ tờ lộ vậy. Nhưng chỉ khác là cánh cổng này nằm ngang trên bầu trời và đen kịt mà thôi. Ta chẳng biết lũ khoa học gia nghĩ gì và nói gì, nhưng theo ta cái thứ này giống một cánh cổng. Phía dưới cánh cổng này nung núc người là người, được cái chưa biết thứ này có hại không, nhưng người Việt Nam là tụ tập rất nhiệt tình. Ta phải tuyên bố thẳng cho thế giới biết người Việt Nam chúng ta là anh dũng nhất, đến cơ bom còn đi xem như xem hội, còn thiếu nước bán vé mà thôi. Vậy nên cái cổng màu đen trên bầu trời chỉ là chuyện nhỏ mà thôi. Lắc lắc cái đầu ta nhớ lại tình cảnh lúc ấy, đột nhiên cái mà ta gọi là cánh cổng auto ấy chợt phình to ra vô hạn trong chớp mắt, rồi trong đó bay ra rất nhiều quả cầu màu trắng bằng kim loại, theo ta nhớ mang máng là vậy, mà cũng có thể là quả họ sẽ có bề ngoài giống kim loại. Nhưng điều đó không quan trọng, ta nhớ rõ mình cũng như những người dân tại đó chưa kịp trầm trồ cảnh tượng như phim khoa học viễn tưởng thì bỗng nhiên các quả cầu ấy xả xuống mà nuốt chửng những người đang chứng kiến phía dưới. Rồi ta cũng bị nuốt lấy như vậy, nhưng trong khoảnh khắc đó ta nhớ rất rõ có một vài quả cầu bị nổ tan cảnh. Đó là do các luồng sáng màu đen ngoằn ngoèo từ trong cánh của họ tổ phát ra. Khi va chạm vào các quả cầu kim loại thì chúng bị phát nổ. Ta chỉ nhớ đến đây thôi vì sau đó ta bị hôn mê đến tận lúc này. Chương 2, người sĩ gì ẩn người đăng, kẻ nhìn ngủ yên điểm mà ta thắc mắc đó là mình đã bất tỉnh bao lâu. Vì sao ta không thắc mắc rằng mình đang ở đâu? Thật ra có ngu ngốc dùng đầu gối cũng có thể nghĩ ra giờ đây ta đang ở trong quả cầu kim loại bay ra từ cánh cổng tổ. Thật là xui xẻo tám kiếp, không có việc gì làm tự nhiên đi tham gia góp vui ở sơn tây để làm gì, chắc bố già ở nhà lo lắng lắm đây, ta hung hăng thầm nghĩ. Chưa kịp đánh giá tình hình xung quanh thì một loạt thông tin lại sôi trào tiến vào trong não ta, đây là sự cưỡng ép tiến vào chứ không phải hiền dịu như ký ức của về mà là một sự cưỡng ép mang tính xâm thực dã man. Cứ thế ta lại ngất đi một lần nữa, giờ cờ mở nói đây là ý nghĩ sau cùng của ta trước khi ngất đi. Tỉnh dậy đầu đau như bỡ bổ, thế nhưng ta cũng không thấy một thông tin mới mẻ nào trong đầu mình cả. Lạ chưa kìa, rõ ràng ta cảm giác được có một lượng lớn thông tin chui vào trong đầu mình kia mà, sao giờ đây lại không có một chút nào cảm giác. Ta bỏ đi cảm giác muốn tìm kiếm sự khác biệt trong tiềm thức mà cố gắng tận dụng khoảng thời gian thanh tỉnh hiếm hoi để quan sát xung quanh, biết đâu đấy ta lại ngất xỉu thì sao nào. Một căn phòng hình cầu chật hẹp, với rất nhiều thiết bị lạ mắt mà ta không thể biết chúng là gì và có tác dụng ra sao. Tất cả như một cảnh trong một bộ phim viễn tưởng nào đó của Mỹ Quốc. Phải nói mấy ông đạo diễn giàu trí tưởng tượng cũng chỉ có thể thực hiện đến thế này mà thôi. Đứng dậy khỏi chiếc ghế, ta muốn tiến về phía mà ta cho là bàn điều khiển trung tâm. Phải, chính vì ta xem phim khoa học giả tưởng cùng chơi game nhiều nên có để đoán ra nơi đó có hệ thống điều khiển gì đó. Thế nhưng đứng dậy rồi thì ta mới phát hiện ra bản thân mình có một đống dây nhợ lằng nhằng đang dính vào cơ thể, nói đúng hơn là dính vào đầu của ta. Để ý đến thì ta mới có cảm giác rằng đám dây nhợ này không chỉ bám cùng tôi, nó còn xuyên qua da, thủng qua xương sọ rồi có những sợi tơ mỏng manh từ đó đang len lỏi đến từng tế bào trong não của ta. Thật lạ lùng và kỳ diệu hết mức, đột nhiên trong suy nghĩ của ta có thể hình dung ra điều đó, thật là thần kỳ a. Thế nhưng chưa kịp cảm giác thêm sự thần kỳ thì một cơn đau lại tràn đến, từng tiếng phực phự vang lên mà lần này là chính tai ta nghe thấy, rõ ràng là những sợi dây gắn trên đầu ta tách ra. Trước khi ngất đi một lần nữa ta chỉ biết nói một câu trong lòng đỡ cờ mở nở. Lần thứ N tỉnh dậy, vì ta cũng chả hơi đâu đi đến mình ngất bao lần, chắc do bất tỉnh nhiều quá nên quen thuộc rồi. Tình thế bây giờ là Trần Như Nộng nằm trên sàn của căn phòng hình chứng. Ta cố gắng ngồi dậy run run đi đến bên cái nơi mà ta cho là bảng điều khiển trung tâm kia. Thật ra nói là điều khiển trung tâm thế nhưng chỉ có một nút bấm duy nhất mà thôi. Ừm, thì là trung tâm của căn phòng bé xíu này. Ta vịt chết không ngại nước sôi mà thò tay bấm một cái. Ố hay vách trơn bỏng gạ của căn phòng tách ra. Điều khiển trung tâm mẹ gì? Chỉ là cái nút mở cửa làm mừng hụt. Thò chân ra khỏi căn phòng, bước chân trên hành lang với chất liệu không biết dưới chân, hai mắt đã định làm quen với bóng tối. Thế nhưng không có cơ hội rồi, hành lang lấy ta làm trung tâm ánh sáng lan tỏa. Mẹ nó, hệ thống cảm biến chứ gì? Nhà anh cũng có vậy. Cơ mà đèn đâu nhỉ? Ta giáo giết tìm tòi nhưng không thấy. Thôi mặc kệ mẹ nó đi. Theo hành lang chân bóng hình trụ ta bước đi. Ồ, cuối cùng cũng đến một nơi nhìn ra thì có vẻ là trung tâm của thiết bị này. Bởi vì đây là giao thoa của bốn chiếc hành lang tỏa ra từ phía. À mà ta đoán như vậy thôi, biết đâu được thiết bị này cực lớn với cực kỳ nhiều cái ngã tư như vậy đâu. Ồ, một cái bàn điều khiển, ta chắc chắn luôn vì quả cầu kia rất quen. Trong phim thường đặt tay lên thiết bị tương tự như vậy là có giao diện hiện lên. Ta hấp tấp chạy đến. Đặt tay lên. Vẫn là câu nói đó, vịt chết không bao giờ sợ nước sôi. Phụ. Một tiếng động khiến ta giật bắn mình, đúng là một giao diện màn hình phẳng ánh sáng hiện lên. Dòng chữ loằng ngoằng mà ta chưa từng thấy trong đời. Không phải chữ Ấn Độ, Thái Lan, cũng không phải Ả Rập, ta xin chắc chắn với quý độc giả. Đây là chữ Xì Dì Ẩn của chủng tộc Xì Dì Ẩn, một chủng tộc cổ xưa nhất trong vũ trụ có trách nhiệm đi truyền đạt kiến thức cho các nền văn minh thấp kém trong vũ trụ. Thông tin này bụt hiện lên trong đầu của ta và lạ lùng thay ta hiểu dòng chữ này viết gì. Đối tượng chuyển đổi sinh vật vũ trụ cấp 3 thành công chủng tộc, hủ mạn nguồn gốc, địa cầu trước tiến hóa, sinh vật vũ trụ bất nhập gốc. Chức vụ hiện tại, chỉ huy cụm chuyển đổi sinh vật số Dịn 17659227AZ. Mở trình điều khiển cấp chỉ huy, có, không rau má đậu xanh thế nào là trước tiến hóa sinh vật bất nhập lưu tộc Xì Dì Ẩn, lấy đâu ra cái quyền đánh giá nhân loại như vậy chó chết. Mặc dù rất ức chế nhưng ta vẫn thò tay vào cái màn hình ánh sáng khu vực có chữ có kia. Với một chuyên gia game như ta thì chuyện này chả khó hiểu lắm. Cái thông tin cưỡng ép vào đầu ta vừa rồi có lẽ là ngôn ngữ chủng tộc Xì Dì Ẩn gì đó, mà cái thiết bị ta đang bên trong này là thiết bị chuyển đổi hay tiến hóa gì đó giúp ta thành sinh vật bậc cao hơn. Giáp đậu xanh. Bất nhập cấp, ta đang thầm chửi động 18 đời nhà Xì Dì Ẩn chúng nó tự cho mình là đúng sao? Một hình chiếu không gian 3D ánh sáng hiện ra kèm theo chiếc màn hình ánh sáng phản kia. Nhìn qua ta cũng biết được đây là cấu tạo quả cầu kia, thế nhưng điều đập vào mắt ta đó là dòng chữ, mức tổn hại không tự hồi phục 65. Còn một dòng khác đáng chú ý đó là, không có liên lạc với trung tâm, không có liên lạc các cụm cải tạo khác trong bán kính 1000 năm ánh sáng. Rau má đậu xanh vậy là hai tin tức tồi tệ, thứ nhất vật ta làm chỉ huy tổn hại trên một nửa, không biết làm chỉ huy cái này có gì tốt thế nhưng có trên một nửa bị hỏng vẫn làm ta tiếc rẻ, dù sao ta làm chỉ huy thì cũng là của ta à. Thứ hai, trong 1000 năm ánh sáng không có liên lạc có nghĩa là ta không có đồng đội. Ta là tư lệnh với một tên chiến sĩ quẻ cộng thêm việc không có viện quân quả là thông tin không lạc quan. Chứ ba, sói thứ phẩm người đăng, kẻ mì củ yên én nỗi thất vọng, ta cố gắng cẩn thận tìm hiểu từng thông tin một. Bộ phận tái tạo năng lượng tổn hại 99, năng lượng hiện tại 0045, tốc độ tái tạo hiện tại 0000000000000000000000000000000001, ép phòng thủ tổn hại 30, khoang trang bị tổn hại 97, trang bị còn lại, tính phân tích đa sụn 01 chiếc. Hệ thống trẻ đỉnh LV01, không thể sử dụng, lý do năng lượng dưới 7. Hệ thống trẻ đỉnh LV02, không thể sử dụng, lý do năng lượng dưới 18. Hệ thống trẻ đỉnh LV03, không thể sử dụng, lý do năng lượng dưới 37. Hệ thống cải tạo sinh vật bậc 1, không thể sử dụng, lý do năng lượng. Chương 4, con đường tử vong người đăng, kèn mìn củ hiển yên chi lớn với con sói ngu ngốc kia, ta liền chú ý đến những thứ khác. Các hoạt động chức năng còn có thể sử dụng với mức năng lượng còn lại loại sáng. Một dãy dài danh sách màu đỏ có nghĩa là không dùng được. Chỉ có hai dòng màu xanh mà thôi. Quét bản đồ 100 km bán kính. Tốn 0,01 năng lượng chuyển ra nguyên liệu năng lượng thể rắn, mỗi đơn vị 0.01 năng lượng. Tính toán ra thì ta có thể chuyển đổi được 3 thỏi năng lượng và một lần quét địa hình. Địa hình chắc chắn phải quét rồi, thỏi năng lượng dùng để làm gì nhỉ? Ta lại cờ lật vào mục mở rộng của thỏi năng lượng. À há đây rồi. Cái thiết bị còn lại tên là kính phân tích đa dụng gì đó, cần nhét thỏi năng lượng này vào mới có thể sử dụng VDF cái gì nữa đây, máy chuyển đổi năng lượng cá nhân, máy khoan cắt đa dụng, máy cưa đa dụng, máy mài đa dụng, một loạt máy móc hiện ra trước mặt ta đủ kích cỡ. Chúng đều dùng thanh năng lượng này. Sao lúc đầu khi tìm về kho trang bị lại chỉ có mỗi chiếc kính nhỉ? Thì ra đây là các dụng cụ sản xuất hay sửa chữa, vậy nên không nằm trong mục trang bị mà nằm trong mục thiết bị vật tư. Ô hay rất rõ ràng, thật là tiếc quá đi, có lẽ cái kho trang bị nếu còn nguyên sẽ có những thứ như quần áo, vũ khí cường đại vờ vờ. Giờ thì hay rồi, ta vẫn đang trần truồng đấy này. Nén nhịn tiếc nuối, ta nhấn vào từng cỗ máy để tìm hiểu thông tin sử dụng. Các cỗ máy đều có 3 loại tiểu, trung, đại, với 3 thanh năng lượng thì cùng lắm là ta chỉ có thể sử dụng các tiểu hình máy móc mà thôi. E hèm dù sao thì ta cũng là dân cơ khí vậy nên qua một hồi tìm hiểu thì các dạng như máy cưa, máy mài, máy khoan đục gì đó ta hiểu hết nhanh chóng. Thế nhưng có một loại máy ta cực kỳ chú ý, đó là máy chuyển đổi năng lượng cá nhân. Chính trong mục này ta thấy được hình ảnh 3D minh họa một người xì dị ẩn sử dụng chiếc máy này để nạp năng lượng cho bản thân, liệu ta có thể làm điều tương tự hay không? Đây là một câu hỏi lặp đi lặp lại trong đầu. Nhưng ta không dám lôi tính mạng mình ra làm cá cược cho được, phải tìm hiểu thêm mới được. Mục tiêu đầu tiên là quét địa hình 100 km bán kính. Ôi giờ cờ mờ rau má đậu xanh tao ở sâu dưới lòng đất 10 km. Ông cũng may có các hầm ngầm chẳng chịt, nhìn như không giống tự nhiên lắm. Theo một lúc định vị lần một thì ta cũng tính toán ra con đường thoát lên mặt đất. Chỉ cần đào 100m đến cái hang ngầm kia là tốt rồi. Có máy khoan ta không sợ không đào được. Các chấm đỏ trên màn hình bản đồ tượng trưng cho động vật sống số lượng trong bán kính 100 km không hề ít nha. Tiếc nuối nhất là với 0,01 năng lượng thì không thể nhìn rõ hình thái của chúng được. Ồ cái gì đây? Tải bản đồ vào thiết bị cá nhân khính phân tích đa dụng, mũ bảo vệ. Giờ cơ mà nó lại còn có vụ này nữa cơ hả? Ta nhanh chóng chạy về phía khu trang bị. Chạm tay để mở. Đập vào mắt là một lỗ hổng cự đại mà qua đó có thể nhìn thấy đất đá ngổn ngang. Trên mặt sàn thiết bị vỡ tung tóe. Theo thời gian không có sự bảo vệ của nhà kho thì chúng thành đồ phế thải cả rồi. Ổi chiếc kính đeo mắt một bên của người xảy ra trong chuyện 7 viên ngọc rồng vẫn còn nguyên vẹn trong ngăn chứa bảo vệ. Quá vui mừng mà ta làm một việc dại dột, đó là đeo nó lên rồi nhấn nút khởi động. Rau má đậu xanh chỉ biết một trận mê muội rồi ta quỵ luôn trên sàn nhà. Không thể nào đứng dậy nổi trong hồi lâu. Thì ra cái thứ chết tiệt kính phân tích đa dụng này phải có năng lượng mới sử dụng được, mà ta quên chuyển đổi năng lượng tỏi mà nhét vào. Vậy nên nó hút năng lượng của ta khốn nạn, thay ta giờ không khác gì con sói hàng phế phải mà nằm trên sàn nhà thở hổn hển. Tuy suýt chết. Thật đấy, ta cảm giác gần như mình bị hút khô vậy, nhưng lúc này đây ta mới thực sự cảm ơn trời đất bởi vì cái kính phân tích đa dụng này nó hữu ích với ta có hơn cả thần khí nữa. Ta cảm tạ trời đất rất nhiều vì nếu vật còn lại là một chiếc áo giáo, một thanh vũ khí cũng không bao giờ giúp ích cho ta nhiều bằng cái kính này. Chỉ thấy sau khi cái kính gắn một bên mắt này được ta đeo lên thì các ba xúc tu thôi ta cứ gọi là xúc tu đi cho dễ hình dung. Ba chiếc xúc tu này không một tiếng động khoan qua lớp da đầu rồi kết dính vào phần xương sọ của ta. Ta còn cảm thấy một số sợi dây nhỏ tiếp xúc cùng vỏ não của mình cơ đấy. Quả là đáng sợ. Tại sao nói chiếc kính đeo một bên mắt hữu dụng? Bởi vì trong lúc ta choáng váng vì lực hút từ chiếc kính làm ta đứng không vững thì một loạt thông tin cũng hiện ra trong đầu ta cũng như hiện lên trên màn hình nhỏ của chiếc kính này, mảnh vỡ áo giáp tộc xì dị ẩn giá trị sử dụng không. Tái chế nguyên liệu 5.3672 mảnh vụ kiếm ánh sáng xì dị ẩn. Giá trị sử dụng không, tái chế nguyên liệu 4.6739 phân tích tự thân trạng thái. Yes. Nó dĩ nhiên ta chọn yes rồi, đây mới là điều ta đau đầu nhất, giờ đây ta không hề tự đánh giá được bản thân mình đang ở tình trạng nào và là thứ gì. Chiếc kính này rõ ràng sinh ra là để cho ta. Chúng tộc, human. Cái này ta biết rồi còn nói lại, cái kính này cũng sàm L. Đẳng cấp vũ trụ, sinh vật cấp 3. Sức mạnh, 1, 11 sinh lực, 2, 30 nhanh nhẹ 0, 4 năng lượng vật lý, 0, 8 năng lượng ma pháp, 1/6. 5 E giờ trang bị, kính phân tích đa dụng. Tổng hợp, suy dinh dưỡng trầm trọng. Ta kháo. Giờ cờ mở no rau má đậu xanh. Sao giống chỉ số trong game quá trời, thế nhưng kệ mẹ nó đi, thông dụng dễ hiểu. Quan trọng là hai loại năng lượng trong cơ thể ta đoán kiểu như HP và MP trong game vậy. Nhưng chắc có điểm gì đó khác biệt vì đời không bao giờ như làm game điểm này ta biết. Cố gắng liếc thân mình tiến về phía lò phản ứng, đây chính là hy vọng cuối cùng của ta. Cái dòng năng lượng ma pháp đang nhấp nháy chuẩn bị về không đến nơi tư đoán là vậy. Mà nó về không là ta hết năng lực hoạt động. Đến lúc đó chờ ta là tử vong rồi. Ý khoan đã, đây không phải là kho vật tư sao? Đang bỏ tên sàn nhà ta dừng lại. Xem chết đúng là năng lượng thấp não bộ hoạt động không hiệu quả. Bỏ đến lò phản ứng lấy năng lượng thể kết tinh mà không có máy chuyển hóa năng lượng cá nhân thì cũng bằng hỏa. Lúc ấy mới bỏ lại đây thì có lẽ chết trên đường mất, ta thở phào một hơi, chỉ một sai lầm nhỏ suýt trả giá bằng mạng sống. Mở ra kho hàng, ta nhiệt tình bỏ lại chiếc máy chuyển hóa năng lượng cá nhân cỡ tiểu. Nói là tiểu vì nó nhỏ thật, chỉ có kích thước bằng cái bánh xe ô tô thôi. Giờ cờ mở nó rau má đậu xanh. Thứ này vốn dĩ với chút năng lượng còn lại ta không thể di chuyển quãng đường xa, e rằng nếu mang theo nó ta sẽ chết khi chưa đến lò phản ứng năng lượng. Chỉ có một cách, đó là đi lấy hạt năng lượng kết tinh, sau đó bỏ lại nơi này để sử dụng. Nếu không đủ năng lượng mà chết trên đường đi thì đó là ý trời. Đánh cược mạng sống, ta lầm lũi bỏ đi trong hành lang tâm lý, ta ngội dần, ta đang chạy đua với thần chết bằng tốc độ con rùa. Lần đầu tiên trong cuộc đời ta làm một việc nghiêm túc hết sức, mỗi bước đi gian nan lịch một sự khảo nghiệm giữa sống và chết, mỗi bước bỏ lết là một bước ta lột xác thoát mình khỏi hình tượng trạch nam đấu tranh sinh tử, làm con người trưởng thành nhanh nhất không bao giờ sai cho được. Chương 5, biến dị người đăng, thì ở hụ 0305-2002 lọ phản ứng trung tâm. 1, 2, 3. Thường biên năng lượng thể rơi vào khay. Ta gian nan với tay cầm lấy chúng. Một cảm giác đói khát dâng trào trong lòng, một cảm giác muốn cắn nuốt những viên năng lượng này dâng trào trong lòng ta. Nhưng ta đã cố gắng kiềm chế lại cảm giác đó, không phải tự nhiên mà máy chuyển đổi năng lượng cá nhân ra đời. Nếu như có thể hấp thụ trực tiếp hạt năng lượng này thì người Xỉ Di ẩn cũng trả thừa hơi mà sản xuất ra chiếc máy chuyển năng lượng làm gì. Ta cố gắng kìm nén ham muốn cắn nuốt mà lê từng bước bỏ về kho vật tư, nơi đó có chiếc máy chuyển đổi năng lượng đang chờ ta. Từng bước khiêu vũ cùng tử thần và ta đã thua cuộc, cuối cùng thì năng lượng ma pháp cũng tụt xuống tận đáy rồi. Nam ngựa nhìn trần hành lang mà thần tình ta dữ tợn. Chả nhẽ ta lay lắt tồn tại đến 1264 năm để rồi lại chết lãng nhách như vậy sao không? Ta há to miệng ra như muốn gào lên nhưng không có âm thanh thoát ra, càng thêm dữ tợn, gương mặt ta không chần chừ mà cầm một viên tinh thể năng lượng nuốt xuống. Còn gì quan trọng nữa, đằng nào cũng vong mạng, ông trời muốn đùa giỡn ta vậy thì cùng vong mạng đi thôi. Một sự đau đớn kịch liệt quặn ra từ trong cơ thể, cảm giác của ta là có cả trăm ngàn con độc trùng đang thôn vệ, dựa hóa thân thể của ta, mệnh ta cuối cùng cũng vong sao? Đây là suy nghĩ cuối cùng trước khi ta chìm vào bóng tối. Không biết bao lâu ta đã tỉnh dậy một lần nữa. Nhân sinh của ta sao ưa thích hôn mê vậy cơ chứ? Toàn thân sức lực tràn ngập, đây là cảm giác đầu tiên của ta. Cảm giác thứ hai đó là kinh hoàng. Ngắm nhìn bàn tay màu xám gân gốc với móng vuốt dài ra như quái vật thì ta xem chút ngất xỉu. Ta còn là người nữa hay không đây? Vội vã nhìn lại trong chiếc kính phân tích đa dụng. Chủng tộc, human, biến dị, đẳng cấp vũ trụ, sinh vật cấp 3, biến dị, sức mạnh, 6, 12 sinh lực, 12, 40 nhanh nhẹ 2, 6 năng lượng vật lý, 0, 9 năng lượng ma pháp, 5, 5 trang bị, kính phân tích đa dụng. Tổng hợp, suy dinh dưỡng trầm trọng. Nhiễm độc năng lượng mặt trái 20.2672 là biến dị nhưng vẫn được xếp vào hù mạn tộc, ta thở phào nhẹ nhõm, biến dị chứ không phải quá vật, về bản chất vẫn là con người. Tất cả chỉ số đều tăng một chút, sinh lực tăng đến 10 điểm, chỉ có ma pháp bị giảm đi 1 điểm mà thôi. Coi như sống sót là tốt rồi. Con hình dạng ra sao lát tìm cái gương nhìn qua xem là biết ngay cả thôi. Hầm ngực tâm tình ta bước chân như bay về phía nhà kho, cầm lên chiếc máy chuyển đổi năng lượng. Quái sao cái máy này trở nên hơi bé hơn nhỉ? Thì ra thân thể ta cao lên đến gần 2m chứ không phải cái máy này bé đi. Nhẹ như tên bắc lên chiếc máy, ta chạy về phía căn phòng chứa con sói thứ phẩm kia, hy vọng nó còn sống đi. Chậm chạp ta tính nhấn nút mở cửa cho con sói thế nhưng vì cẩn thận ta thử soi lại một lần, bật kính phân tích đa dụng lên xem nào. Chủng tộc, gỡ dọc đẳng cấp vũ trụ, sinh vật cấp 2 thứ phẩm sức mạnh, 0, 9 sinh lực, 0, 28 nhanh nhẹ, 0, 7 năng lượng vật lý, 0, 7 năng lượng ma pháp, 0, 5 trang bị, 0 tổng hợp, suy dinh dưỡng trầm trọng. Vào con mẹ nó, bất công, con sói này rõ ràng chỉ có cấp 2, thêm vào đó thứ cấp vật mà chỉ số điểm không có thấp hơn ta một chút nào khi mà ta chưa biến dị. Nếu ta và nó cũng cấp độ thì chả phải thua kém nó rất nhiều sao? Ờ thì cũng chấp nhận thôi, nếu mà tay không đánh nhau với nó trước khi cả hai chưa cải tạo thì chắc chắn ta là bữa ăn ngon vậy. Tụi tao có một thứ hơn mày, đó là trí thông minh đến cả cánh cửa cũng không biết mở thì rõ ràng là ngu hơn tao rồi. Đông nhiên kính phân tích đa dụng hiện ra thêm một dòng, phát hiện sinh vật có thể ký kết chủ tớ khế ước. Giờ cơ mở nó, ta chửi ầm lên, hệ thống trẻ đỉnh đâu có khởi động được, ta làm gì mà học được mấy thứ này vậy mà còn lôi ra để làm tớ thêm thèm thuồng chó má kính phân tích đa dụng. Ta hận. Vậy thì chỉ còn một cách mà thôi. Ta mở cánh cửa vì chỉ số của con sói này hoàn toàn là mức không, nó đã cận kề cái chết và không thể gây nguy hiểm gì cho ta được cả. Con sói này sức sống quá mãnh liệt, tất cả chỉ số về không hết mà thấy ta bước vào nó vẫn có thể ngẩng đầu dậy ầm nhe răng gầm gừ đe dọa, ngươi sắp chết rồi, ta có thể cứu ngươi sống, ta không làm hại ngươi. Ngươi nghe có hiểu ta nói không? Hiểu thì nháy mắt một cái coi. Ta tử tốn đứng từ xa cố nở một nụ cười hiền lành nhất mà cố thuyết phục con súc sinh này. Ta có một hy vọng mong manh rằng con sói này cũng được bơm vào đầu thứ ngôn ngữ xỉ gì ẩn giống như ta vậy. Thế nhưng yêu cầu nháy một mắt quả là hơi khó với con sói này, chỉ thấy cặp mắt đang trợn trừng của nó nhắm cả hai lại rồi mở ra chăm chú nhìn ta, ánh mắt đó địch ý bất đi 5 phần, tò mò tăng lên 3 phần, kinh hỉ là 2 thế này nhé, ta cứu ngươi xong ngươi lại tấn công ta thì sao, ta muốn làm bằng hữu với ngươi. Cùng đi làm ăn. Á, không cùng đi săn thức ăn được sao? Nếu được với cái thai trái xem nào. Lại một yêu cầu quá khó vì xuất sinh nào biết thai nào là trái thai nào là phải, vậy nên hai thai nó bay loạn lên. Tốt, có chút tiểu thông minh. Ta bẻ viên năng lượng kết tinh ra làm hai rồi cho vào cỗ máy chuyển hóa năng lượng. Bằng cái nút từ năng lượng kết tinh, năng lượng ma pháp kết tinh thứ này ta đã học tập từ bản điều khiển trung tâm nên thành thạo rồi. Thứ tự chức năng gồm có: năng lượng tổng hợp, năng lượng kết tinh thường quy, năng lượng kết tinh thường quy, năng lượng ma pháp kết tinh, năng lượng ma pháp kết tinh, năng lượng kết tinh thường quy. Cái năng lượng tổng hợp thì ta chưa gặp nhưng nói chung cái cỗ máy này rất hữu dụng, tuy có một điều đó là khi chuyển đổi thì năng lượng sẽ bị hao hụt, ta cũng không biết nó tính theo kiểu gì, thế nhưng hiệu suất không quá 70A. Cái hạt năng lượng kết tinh này thường là nắm trong lòng bàn tay thì nó sẽ dần hấp thu vào cơ thể, đấy là hình ảnh 3D ta thấy thế, nhưng theo ta thì cứ nuốt là nhanh nhất. Đến cả năng lượng kết tinh thường quy ta còn nuốt được kia mà. Cầm mảnh năng lượng ma pháp kết tinh ta ném thẳng về phía con sói ngu ở thì so với sói thường nó thông minh hơn, nhưng so với ta thì nó ngu nên ta gọi là sói ngu có được không, được quá chi chứ. Con hàng này thấy được miếng kết tinh bé hơn nửa cái móng tay thì vội sang trưng mắt nghiêng cái đầu khổng lồ, thè lưỡi đỏ hòn dài mầm của mình ra mà quấn lấy rồi nuốt vào bụng. Tiếp theo tên này thỏa mãn lim di mắt mà thiết đi, giỏi nha, dám không phòng bị ta mà lăn ra ngủ cho mày một phát. Đùa thôi, ta đứng chống nạnh mà vui vẻ, nó tin tưởng ta vậy là tốt rồi, bước đầu thật tốt đẹp. Mặc kệ con sói ngu nằm đó, ta phải đi lo việc của mình, đầu tiên là tìm một bậy gì đó có thể phản chiếu ánh sáng hay nói cách khác là gương đó thứ này để ta có thể nhìn xem bộ dáng của ta giờ đây tầm đến mức nào. Cuối cùng cũng tìm được một vách ngăn bằng kim loại gì nhỉ, dỗ đủng theo ta đoán là vậy vì cái tên bằng tiếng Xỉ Di ẩn hiện lên trong kính quá dài và loằng ngoằng. Gì đây nhỉ, ồ hình tượng của ta không quá tệ, trừ nước da màu xám, bàn tay có xương hơi thô mà móng quỷ cộng thêm bàn chân tương tự thì cơ thể của ta vẫn là hủ mạn điển hình. Gương mặt thì vẫn còn có vài nét của ta trước kia, thế nhưng nhìn có vẻ hơi yêu dị. Lông mày kéo hơi xếp về phía mang hai, hai mắt hơi hẹp nhỏ lại, mũi cao thẳng, bờ môi màu tím bị mọng lại, khuôn mặt vỡ lái nạ điển hình thật ra nhìn còn đẹp trai hơn ta trước kia nữa, nhưng nhìn kiểu gì thì kiểu vẫn mang vẻ yêu dị kinh khủng. Thân thể cao đến tầm 1m90 nhưng phải nói là gầy dơ, xương ổ cái kia rất to và dài, ôi mẹ ơi. Hâm mộ ta quá đi. Chương 6, phòng ngự của quý người đăng, thì ở hụ 0305-2002 ta tạm hài lòng với thân thể biến dị mà đặt sự chú ý của mình đến vấn đề khác. Trang bị. Nên nhớ lúc này đây bộ đi của ta đang nu 100 đấy. Nhưng vấn đề là ở chỗ tuy khoang thiết bị không bị tấn công nhưng khoang nguyên liệu lại tan thành rồi, vậy nên về nguyên liệu cơ bản để chế tạo thì ta không có. Vậy thì chỉ còn cách tận dụng mà thôi. Nhìn chung quanh ta đánh giá lắc lư các thành phần của thiết bị cải tạo sinh vật này, dự định của ta là nó đã hỏng rồi đúng không, vậy thì hỏng thêm một chút có sao. Nhưng ta không ngu đến mức đánh chủ ý lên khu vực trung tâm, nên tìm kiếm một khu vực độc lập để dù ta có tàn phá cùng không mấy ảnh hưởng đến các khu vực khác. Và nơi ta chọn lắc các phòng cải tạo sinh vật, có tận 40 cái phân đều bốn hành lang, thế nên phá một vài cái ta nghĩ không sao đâu nhỉ. Nghĩ vậy ta chạy ngay về phía kho thiết bị mà tìm kiếm dụng cụ. Rau muống đậu xanh, với 1,5 viên năng lượng kết tinh trong tay ta chỉ có thể sử dụng công cụ chế tác cầm tay hoặc máy rèn đúc cầm tay mà thôi. Cái công cụ này là tổng hợp của máy khoan, cắt, cưa, mài bê bê. Và nó là cầm tay, chỉ bé như lon coca mà thôi. Người nhét viên năng lượng kết tinh vào khay năng lượng của nó thì sẽ hiện lên một đống ổ tỉ hòn cho người lựa chọn. Muốn khoan hả? Một mũi khoan ánh sáng xuất hiện. Kích cỡ tuổi chỉnh đi. Sau đó đến mài, cưa, cắt đều có thể tùy chọn như vậy. Nhưng nói thủ công vì tất cả các động tác ngươi đều phải dùng bằng tay, trong khi các loại máy lớn kia thì có thể thiết kế hình dạng vật theo 3D sau đó cho nguyên liệu thô vào nhấn nút là xong. Thế nhưng tiểu hình cô máy đã đòi đến 100 viên kết tinh năng lượng D khởi động. Giờ cờ mở noa rau má đậu xanh. Ta vừa đi vừa chửi ầm ĩ trong hành lang dẫn đến các ngăn cải tạo sinh vật. Hứng thú bừng bừng ta xông vào một căn phòng bất kỳ. Tiếp theo sau là một tiếng gào thảm thiết từ bên trong đó vọng ra, tao muốn hủy diệt thế giới này. Ta la lên trong đau đớn, thất vọng và bi thương. Các vật liệu trong thiết bị cải tạo này quá bền chắc. Bởi trước khi tiến hành một quá trình chế tác nào đó thì màn hình dụng cụ chế tác cầm tay sữa đưa ra dự đoán năng lượng cần tiêu hao. Và tất cả các vật liệu trong thiết bị cải tạo này đều cần một mức năng lượng khổng lồ để phá hủy hay chia tách. Ông thất vọng não nề ta lê bước chân chật vật về phía phòng trung tâm. Tất nhiên khi ta di chuyển thì vẫn cố gắng may rủi mà đo đạc các thành phần dọc đường, nhưng tất cả đều là thất vọng mà thôi. Nhưng ngay khi thất vọng nhất thì một sáng kiến chợt lóe lên trong bộ não thiên tài của ta. Không phải còn các mảnh vụ trong kho trang bị sao, biết đâu có thể tận dụng lại còn cả kho nguyên liệu đã bị phá nữa chứ, thể nào trong đó cũng còn vương vất lại đôi chút. Nghĩ là làm ta chạy ngay đến hai nơi này, sau một hồi đào móc và tìm kiếm như trẻ em nhặt rác ven gầm cầu ta cũng tìm được vài thứ hữu dụng. Mấy thanh vật liệu không rõ chất liệu, vài thanh kim loại tổng hợp sức mẻ. Điểm quan trọng nhất đó là chúng không có trong lớp bảo vệ của thiết bị cải tạo này, vậy nên theo thời gian dài phong hóa chúng đã giảm chất lượng rất nhiều. Máy chế tạo cầm tay của ta có thể sử dụng rồi. Nhưng những thứ này không thể chế tạo ra vật gì hữu dụng được cả vì chúng quá vụn vặt rồi. Ồ khoan, đã còn một thứ ta quên nơi khoang thiết bị. Máy rèn đúc cầm tay, ha ha ha, ta cười lớn vì trước kia nghĩ noa vô dụng nhưng giờ thì khác rồi. Máy rèn đúc cầm tay chỉ to như một chiếc TV hộp 24 inch mà thôi. Nó hình hộp chữ nhật chia làm hai khoang đúc và rèn, từ kích cỡ cho thấy thì nó chỉ có thể chế tạo những vật dụng kích thước bé nhỏ mà thôi. Ta thực sự không hiểu rõ lắm về chiếc máy này nên đành chạy về khu trung tâm để học cách sử dụng. Ồ khá hay. Thì ra ngăn đúc cũng giống như người trái đất đúc đồng đúc thép vậy. Người nấu chạy nguyên liệu, tạo khuôn rồi rót vào. Có việc cái này hiện đại hơn nhiều. Ví như việc đúc nhé thì người qua thể thiết lập tính chất của vật cần đúc, cứng bao nhiêu, giòn bao nhiêu, dẻo bao nhiêu, đàn hồi bao nhiêu, sau đó cho nguyên liệu vào khoang thì máy sẽ ước lượng xem chỗ nguyên liệu này thiếu gì để người bổ sung. Nếu thừa thì trong quá trình nung chảy máy sẽ tự loại bớt. Quả là rất hiện đại. Nhưng khuôn thì hơi kém một chút vì chúng là khuôn ánh sáng với các tùy chọn khá đơn điệu như hình cầu, hình trụ rỗng, hình chữ nhật các kích thước. Chỉ có vậy mà thôi. Ok, như vậy cũng được rồi, còn bộ phận rèn và máy chế tạo cầm tay kia mà, với dân cơ khí như ta thì chỉ cần như vậy thôi, ta có thể sáng tạo ra cả thế giới. Tùn hơi nổ một tí he he. Tiên trí lớn, ta bắt đầu công việc e hèm. Điều chỉnh tính chất của sản phẩm thôi. Tất cả đang ở mức trung bình là 50, ta hạ xuống một chút vì ta biết nguyên liệu đầu vào không đủ chất lượng. Tít tít. Thiếu à, ta lại hạ một chút. Tít tít. Hạ tí nữa. Ồ, vẫn méo được, lại hạ. Lại hạ. Giờ cơ mờ mày muốn hạ đến tầm nào mới ưa đây? Cứng 0.3 dẻo, 1.0 dai, 1.0 giòn, 0.001 đàn hồi, 2.0 bền chắc, 2.0 giờ cờ mờ, nó chỉ số đáy của xã hội nhưng ta ngậm ngùi chấp nhận. Điều chỉnh khuôn hình trụ đường kính 2mm dài 500m. Tiếp theo là hai thanh kim loại như que đũa được chế tạo ra, ta làm gì thế này? Giờ cơ mờ mày ngồi đan quần áo chứ làm gì? Mà tao biết đan móc đấy, hồi bé toàn ngồi cuốn len cho bà, cũng học lóm được đan móc, mặc dù móc lỗ to lỗ nhỏ chả giống ai. Thời buổi không có máy dệt vải thì phải chơi kiểu này thôi. Nhưng phải công nhận một điều, dù bị biến dị, tay chân hơi thô kệch thế nhưng động tác của sinh vật cấp 3 quả là cực kỳ mau lẹ. Vậy mà một loáng ta đã móc xong cái quần xà lõn. Mặc thử xem nào, ôi thoải mái phết. Che được chỗ đó ta yên tâm phần nào. Đột nhiên tít tít chiếc kính phân tích đa dụng sáng lên. Trang bị của lót, tăng 4 điểm phòng ngự cho bộ phận sinh dục cùng hormone. Giờ cơ mở nó ta tím cả mặt. Cái kính này quá thật mà quá thô tục rồi. Chương 7, chế tạo người đăng, thì ở hữu 0305-2002 đang mải mê ngắm tác phẩm quần lót và thứ ngoại cỡ đang lòng thòng trong đó mà gật gù hài lòng đống ta giật mình đánh phất mà nhảy nhanh vẹn phía trước. Đây là cảm giác linh mẫn của ta có được khi là sinh vật cấp 3. Bằng một động tác tiêu chuẩn nhà nghề ta quay đầu đánh giá tỉnh tỉnh phía sau lưng. Giờ cơ mở nó hóa ra con sói ngu đang đứng đó thẻ lưỡi hẻ hẻ mà vẫy tít cái đôi. Úm nhìn con sói ngu này có vẻ giống chó nhỉ, ngoại trừ bộ dáng cao đến 2m hơn và bộ mặt đanh ác ra thì khá giống con mỹ lù nhà ta. Phủi phủi chân tay mặc dù không có bụi ta đứng lên mà chỉ tay vào mặt con sói ngu. Sói ngu mày không biết chào hỏi trước khi tiến lại gần sao muốn dọa chết ta hử? Con sói nghiêng nghiêng đầu có vẻ hiểu có vẻ không, nó ư ử như muốn hỏi ê đồng chí, chào hỏi là cái L gì thế? Thì con mẹ nó chào hỏi là cái L mà, tức là mày lên tiếng trước khi đến gần tao sau lưng ấy. Sói ngu, khoan đã xem nào. Chúng tốc, gợi dụng đẳng cấp vũ trụ, sinh vật cấp 2 thứ phẩm sức mạnh, 5, 9 sinh lực, 28, 28 nhanh nhẹn 5, 7 năng lượng vật lý, 2, 7 năng lượng ma pháp, 4/5 công kích vật lý, 24 công kích ma pháp, 0 phòng ngự vật lý, 10 phòng ngự ma pháp, 10 trang bị, 0 tổng hợp, suy dinh dưỡng. Ô cái đại tại sao con này lại có thêm mấy dòng công kích và phòng ngự nhỉ, sao của mình không có. Gõ gõ cái kính phân tích ta xem lại bản thân chủng tộc, hụ mạn, biến dị, đẳng cấp vũ trụ, sinh vật cấp 3, biến dị, sức mạnh, 6, 12 sinh lực, 12, 40 nhanh nhẹ 2, 6 năng lượng vật lý, 0, 9 năng lượng ma pháp, 5, 5 phòng ngự ma pháp, 20 phòng ngự vật lý, 0,5 trang bị, kính phân tích đa dụng, trang bị của lót, tăng 4 điểm phòng ngự cho bộ phận sinh dục cùng hậu môn. Tổng hợp, suy dinh dưỡng trầm trọng. Nhiễm độc năng lượng mặt trái 20,2672 đệch ta so sánh chỉ số hai bên rồi có cái hiểu cái không. Năng lượng vật lý của ta là không vật nên tấn công vật lý nó méo hiện ra cái này ta hiểu, và phòng ngự vật lý nếu không có cái quần lót thì nó cũng chẳng hiện ra đâu. Ma pháp năng lượng ta có, nhưng chiêu thức lại không có thế nên chịu rồi không thèm hiện luôn, thế nhưng kháng tính chủ động ma pháp thì vẫn có một chút chẳng qua lúc trước không để ý mà thôi. Mà méo gì con sói này nuốt năng lượng ma pháp mà cả năng lượng vật lý cũng tăng là sao, vô lý vãi, ta muốn thử lắm nhưng hạt năng lượng thiếu lắm rồi, dùng một thiếu một dùng hai thiếu hai thôi thì chế tạo xong vũ khí trang bị thì tính tiếp. Căn bản cơ thể của ta lúc này có thể duy trì hoạt động được là nhờ vào ma pháp vậy thôi. Nhưng dùng ma pháp như vật lý lực lượng nên không hề có hiệu suất cao, chính vì thế mức tấn công vật lý coi như thê thảm không thèm như vậy. Nhìn con sói ngu ngốc đang đứng hớn hở vẫy đuôi ta ước lắm, cớ sao mày được chỗ tốt hơn tao mày giành hả? Được thôi ông kiếm việc cho mày, làm muốn đi săn kiếm thức ăn không? Muốn thì cụp đuôi tao xem. Ý lìa như rằng con sói ngu hai mắt sáng trưng cụp đuôi lại. Không ngu lắm, há thông minh đấy, hễ đi theo tao. Ta dẫn con sói ngu đi đến khoang trang bị kho, từ đây nếu đào thẳng thì chỉ 200m đường hầm là đến hang động dưới lòng đất mà thôi, từ đây mày đào thẳng ra biết đào chứ tao làm mẫu cho mày. Thế là ta bỏ bốn chi con ngông dùng hai tay bới móc, quay lại nhìn thấy con sói ngu đang nghiêng đầu nhìn mình với ánh mắt khinh bỉ, hố mẹ rồi con sói ngu này biết đào. Giờ cờ mờ mày hố tao nhớ đấy, nhìn gì đào đi đào thông ra ngoài mới đi săn được, ôi mẹ ơi. Phù phù. Bố con chó kia phù phù. Sau câu nói của ta là con sói ngu lao vào đào, tốc độ nó quá nhanh làm bụi đấy bắt đầy ra phía sau, không may là ta lại đứng ngay chỗ ấy. Giờ cờ mờ số nhỏ. Thường không chấp con chó ghẻ bố mày đi làm công việc của mình. Ta quay đầu hậm hực bỏ đi, kèm theo đó là một câu chửi đồng trong lòng. Tiếp tục công cuộc chế tạo. Cứng 2 dẻo, 0,2 dai, 0,2 giòn, 0.04 đàn hồi, 0.001 bền chắc, 4.0 ta đúc thứ này thành đủ hình dạng cần thiết, phải nói rằng nguyên liệu hợp kim ta kiếm được cũng lắm đấy, thế nên đủ để chế tạo vài thứ theo suy nghĩ của mình. Thứ ta dự định chế tạo là một cây nỏ ung, vì sao ư, ngoài kia tình hình thế nào ai biết được, có vũ khí phòng thân vẫn hơn. Đao kiếm, trả dại, ta có biết dùng đâu, cận thân bác đấu dễ chết lắm, vậy thì chỉ có vũ khí tầm xa thôi, nhưng cung tên khó sử dụng, súng ống nào biết chế tạo. Nỏ dễ dùng, mà cấu tạo nỏ đâu khó với dân cơ khí như ta đây hẻm. Ít nhất xem thiết kế mấy thằng trai trai tự chế tạo trên du tiếp đầy ta còn nhớ đấy. Này nhé chỗ này lấy máy cắt cắt thành cái ránh để tên, nhé chỗ này khoan để lấy cỏ này. Ồ chỗ này làm cái vít, nhớ ồ chỗ kiệt thì đục một lỗ, ha 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 ta khéo tay quá xá, vậy là có cáo thân nỏ hoàn chỉnh rồi, mình quá phục bản thân. Tiếp đến là bộ phận quan trọng nhất, cánh nỏ xem nào. Cứng 2 dẻo, 2 dai, 2 giòn, 0.0001 đàn hồi, 4 bền chắc, 4.0 đây là ta đầu nhập đến 70 chỗ nhiên liệu còn lại vào rồi đấy, sau khi qua máy đung thì nó chỉ còn lại cánh nỏ bé ti, phần lớn nguyên liệu bị loại hết rồi. Cho qua bộ phận rèn thử sao nãy giờ chưa dùng đến. Hoa rèn hóa ra là bữa ánh sang đập vào đe ánh sang với tốc độ con mẹ nó ánh sang quá kinh khủng, sau khi rèn xong vậy mà đàn mỗi tính năng tăng thêm một điểm mà con mẹ nó độ giòn cũng tăng lên 0.0002 cơ, mà không sao nó quá nhỏ bé coi như không có đi. Dây nọ thì hình trụ rồi, vật liệu may quần ta còn để dành đấy, quan trọng là dây nọ dẻo dai đàn hồi mà thôi, cứ thế mà tương bảo. Chả mấy chốc ta đã hoàn thành chiếc nọ có gắn bộ phận trợ lực vào rồi. Nhưng con mẹ nó vấn đề là ta thử kéo dây một lần. Năng lượng ma pháp, 5, 5 tụ xuống 4/5. Quá sức nguy hiểm. Có lẽ dùng ma pháp để vận động thuần cơ bắp nên hiệu suất thấp đến tê răng như vậy đó. Lắp mũi tên vào ta để nguyên chế độ chờ mẹ nó, mỗi lần kéo dây quá tốn năng lượng đi phải tiết kiệm triệt để. Tít tít tín hiệu quen thuộc vang lên, ta nhìn ngay vào kính phân tích trang bị, vũ khí tầm xa, không biết tên, ước đoán vũ khí thời thái cổ, công kích vật lý 12, ô hô lại còn nói ta là vũ khí cổ đi. Mẹ nó 12 là nói chung chung thôi, nếu bắn trúng chỗ hiểm là chết tươi đấy, giờ đây lực công kích của anh mạnh hơn con sói ngu rồi. Nhìn lại chỗ nguyên liệu phế thải ta hơi tiếc gì thì gì cũng không nên lãng phí a. Cứ một dẻo, 0.5 dai, 0.5 giòn, 0.02 đàn hồi, 0.5 bền chắc, 2.0 đây là tất cả những gì ta có thể làm được với chỗ nguyên liệu còn lại. Một thanh kim loại dài 1.5mm rộng 10cm dày 2cm ra đời. Nhìn là biết ta làm gì rồi. Một thanh kiếm hai lưỡi tiểu hiệp sĩ phương Tây là thứ ta chuẩn bị chế tác. May mắn là thông qua bộ phần rèn độ cứng tăng lên 2.5, bền chắc tăng lên thành 3 điểm, ôi may quá. Lại hì hục mày, cắt đủ kiểu thì một thanh kiếm dài 1.5mm ra đời thế nhưng ta nào biết chế tạo kiếm ra sao. Chỉ chế thành hình là được, điểm rơi trọng lượng không hề ở giữa thanh kiếm mà hơi lệch về cán thôi, không sửa nữa mệnh có dùng là tốt không đòi hỏi. Trang bị, kiếm kim loại công kích vật lý 4, đây là tất cả những gì ta có sau một thời gian dài vất vả. Giờ đây hạt năng lượng chỉ còn lại nửa viên mà thôi, đây là tất cả những gì còn lại của ta và con sói ngu ngốc đang hùng hục đào hang kia. Chương 8, tiến vào hang động người đăng, thì ở U0305-2002 nói thì nhanh và đơn giản thế nhưng công việc chế tạo nào có nhanh như vậy. Nói đương cử như việc chế tạo chiếc nỏ kia đã cực nhiều chi tiết và tốn thời gian. Khốn nạn nhất là thanh kiếm đối với ta lúc này thật là quá bướng bỉu, vì ta không có đủ nguyên liệu để chế tạo vỏ kiếm đâu. Đúng lúc đang ức chế tinh thần thì con sói ngu người đầy bụi bẩn mà trở lại. Nhìn mặt này sớn sắc của nó và cái đuôi vây loạn thì ta biết chắc tên này đã đào thông đường hầm rồi. Hê sói ngu, đào thông rồi hả? Nếu đúng lăn ra đất vài vòng xem nào. Ồ hờ hờ, thế mà nó lăn lông lốc thật, đúng là ngu như sói. Ta lắc đầu mà nhìn con hàng này, phải nói loa giống chó nhiều hơn là sói đấy. Cất những cỗ máy vào trong kho rồi đóng cửa cẩn thận, ta mới cầm lên nửa miếng tinh thể ma pháp kết tinh vừa chuyển đổi mà bẻ đôi ra. Sói ngu một nửa, ta một nửa. Ngoài kia không biết có nguy hiểm hay không, hay thôi cứ chuẩn bị cho an toàn. Tại sao ư? Ngay khi con sói ngu này xuất hiện trở lại ta đã soi qua. Chủng tộc, gợi dụng đẳng cấp vũ trụ, sinh vật cấp 2, thứ phẩm sức mạnh, 3, 9, sinh lực, 28, 28 nhanh nhẹ 3, 7 năng lượng vật lý, 1, 7 năng lượng ma pháp, 4/5 công kích vật lý, 2/3 công kích ma pháp, 0 phòng ngự vật lý, 0/0 phòng ngự ma pháp, 1/0 trang bị, 0 sau khi đào xong đường hầm thì cả sức mạnh, năng lượng vật lý, nhanh nhẹn, tấn công vật lý đều giảm mạnh. Đây không phải trò chơi. Trong game HP co xuống đáy, thì đạ mạ vẫn nguyên y chang, đây là điểm vô lý vì khi đã bị thương thì sức tấn công sẽ bị sụt. Tất cả các chỉ số phải có liên quan đến nhau. Vậy nên ta quyết chuẩn bị tốt nhất cho cả hai trước khi bước vào một thế giới chưa biết. Ê sói ngu, lát đi săn ngươi phải xông lên nhá. Ta ở xa dùng cái này giúp ngươi giết con mồi, đồng ý thì vây đuôi, không đồng ý thì đuôi bấy. Đúng là con sói ngu với câu hỏi này, mặt nó đần thối ra một lúc lâu xong thì vây tít cả đuôi. Tốt, ngươi đồng ý rồi nhé, lát bảo vệ ta đấy, xuất phát à, quên ăn đã rồi đi. Ta nhét mảnh năng lượng bé ti vào mồm rồi nằm xuống nghỉ ngơi đợi năng lượng tăng lên đã mới đi. Sói ngu cũng họ ý chăng ta. Dù có con hàng này cũng bất cô đơn. Thò tay bước bước cái đầu đầy bụi của nó, ta chờ cho cái khối năng lượng trong bụng tan ra vào cơ thể. Chúng tốc, gợi dụng đẳng cấp vũ trụ, sinh vật cấp 2, thứ phẩm sức mạnh, 5, 9 sinh lực, 28, 28 nhanh nhẹ 5, 7 năng lượng vật lý, 2, 7 năng lượng ma pháp, 4/5 công kích vật lý, 24 công kích ma pháp, 0 phòng ngự vật lý, 10 phòng ngự ma pháp, 10 trang bị, 0. Con sói đã hồi phục như trước khi đào hầm. Tốt. Chúng tốc, hữu mạn, biến dị, đẳng cấp vũ trụ, sinh vật cấp 3, biến dị, sức mạnh, 8, 12 sinh lực, 25, 40 nhanh nhẹ 4. 6 năng lượng vật lý, 2, 9 năng lượng ma pháp, 5, 5 phòng ngự ma pháp, 20 phòng ngự vật lý, 105 sát thương vật lý, 24 trang bị, tính phân tích đa dụng, kiếm thép hai lưỡi. Ồ thì ra dùng ma pháp kết tinh, nếu ma pháp trong cơ thể đầy thì có thể chuyển thành năng lượng vật lý nhưng hiệu suất chuyển hóa thấp. Có năng lượng vật lý là ta có phòng thủ vật lý, sát thương vật lý. Quả đúng như ta dự đoán. Xuất phát thôi. Con sói ngu rất to cao nên đường hầm nó đào ta cũng chỉ cần hơi không mình là đi lọt mà thôi. 200m quá ngắn, chỉ một loáng là ta thoát ra hệ sói ngu lấp miệng hang lại đi. Để người ta phát hiện không tốt. Ta sai nó như nô lệ, con hàng này không hiểu sao rất nghe lời. Chắc nó biết ơn ta cứu sống nó đấy. Ai nói là bạch nhãn lang bố đây không tin đấy. Lấp cửa hang để tránh phiền phải thôi. Chứ thằng nào mò vào cũng đố ăn trộm nổi cái gì. Lúc trước ta thử phá hoại là biết rồi đấy. Ta bật chức năng quét trong bóng tối của kính phân tích lên. Quả thật hình ảnh trong 100m bán kính như hiện trong đầu. Thế nhưng cột năng lượng trong kính giảm điên cuồng. Vội vã tắt chức năng phân tích, tắt chức năng xuyên thấu, điều chỉnh khoảng cách nhìn 50m. Ok phù. Cột năng lượng đã ổn định lại rồi hê sói. Chân ta đau quá, mi cong ta một đoạn nhá. Đồng ý thì. À am thôi méo cho phản đối. Nói lời ta bật lên lưng nó rồi chây người ngồi ý ra đấy. Sói ngu cũng không ý kiến gì mà lầm lũi cong ta đi về phía trước ghế đi chậm thôi. Để ý không có con mồi nó chạy mất thì sao. Sói ngu không trả lời mà ngoái đầu lại khịt khịt cái mũi khinh thường ta. Ồ quên mất là mày khíu giác tốt, đi thẳng gặp ngã ba rẽ trái, trái là bên này. Ta lấy chân trái đạp nhẹ vào bụng sói ngu. Nó gây tít đuôi đây là dấu hiệu nói lắm, bố mày biết rồi. Ta cũng chả thèm để ý làm gì cho mệt. Hang động rộng lớn kinh nhân, ít ra là ta nghĩ vậy. Cao tầm 30 đến 40m có những chỗ kính quét không tới, tức là trên 50m rồi. Bề rộng hai bên tầm 80m cơ đấy. Ta với sói cô độc mà đi trong bóng tối. Theo bản đồ mà trung tâm đã quét rồi tải vào kính của ta thì đi về phía trước 10km, sau đó rẽ trái 30km là một nơi phình to ra thành một phương, theo ước tính của ta cũng phải 20km vuông. Nơi này có dấu vết các chấm đỏ của sự sống. Vậy nên ta mới tìm đến nơi đây. Chương 9, đây là đất của người nạ vì sao? Người đăng, thì ở U0305-2002 khoảng cánh vài chục km cũng không mất bao lâu với con sói ngu. Trên đường đi không phải mọi lúc đều tối om. Có những thực vật dạng như nấm, rêu, cây leo dọc theo hang động phát ra những tia sáng yêu ớt màu tím hoặc xanh lục khá lung linh. Đôi khi dọc đường còn có những khối thạch đầu phát ra những tia sáng đỏ, vàng khá sắc sỡ. Càng tiếp cận nơi hang động cự đại phình to thì ta phát hiện ra tần suất những vật phát sáng càng nhiều. Cho đến một lúc tầm mắt không cần dùng kính của ta cũng có thể nhìn được 200m rồi. Cuối đường hầm thiên địa là một mảnh sáng rực nếu so với hang động tối om. He he. Thật ra đây là một mảng thiên địa rộng lớn với trần cao tầm 500m diện tích thì như ta ước đoán tầm 20 km². Điểm quan trọng nhất là nơi này tràn ngập thực vật phát quang trên trần thì cũng có rất nhiều loại đá phát sáng tập trung lại nơi đây gần như là một vùng sinh cảnh khá phồn vinh với ánh sáng cỡ tầm như đêm trăng rằm. Ta há hốc mồm nhìn cảnh tượng trước mắt, đây rõ ràng là phim ạ bạ tạ mà. Trung tâm xa xa của khối hang động khổng lồ này ta còn nhìn thấy một thân cây cao đến chạm trần với cành lá tỏa ra ước tính bán kính cả km. Cả thân cây lốm đốm phát sáng như cây thần của tộc Nạ Vi trong phim vậy. Ta ngỡ ngàng mình còn ở địa cầu sao? Ta cực lực nghi ngờ điều này. Bên cạnh cây khổng lồ kia không thiếu những cây bé hơn cao tầm 50m với thân cây thô to phát ra ánh sáng yếu ớt, cả một khung cảnh mỹ lệ đến nhường nào. Nhất là ta còn nghe đâu đó tiếng chim hót. Phải ai chim dưới lòng đất? Thế giới này điên mất rồi. Nén nhịn sự bất ngờ đến kinh hãi trong lòng, ta nhẹ nhàng tụt xuống khỏi lưng con sói ngu sói. Nếu chúng ta tiến vào, ngươi có bị lạc đường không? Sói ngu liếc mắt nhìn ta khinh bỉ, có ngươi mới ngu ấy. Nó không chớp mắt mà nết chân đái một bãi lên cái hang mà chúng ta vừa đi ra. Ô cái đệ phương pháp hay. Trước ánh mắt nghi hoặc của con sói ngu, ta giơ ngón tay cái làm ký hiệu nó một. Sói ngu không ngu lắm a. Bước một chân vào cánh rừng, cảm giác nhảy nhảy, mềm mềm và khá ấm. Đó là thực vật sống lan trên mặt đất, rõ ràng không phải là dê, vì không hề có cảm giác chân tí nào. Ta và sói lang thang trong đám thực vật, có đôi khi ta dùng kính để phân tích. Nhưng đa số chúng có độc, ăn không nổi. Chỉ có một số loại quả phân tích xong là có thể dùng được mà thôi. Điều quan trọng là ăn. Có thể tăng năng lượng vật lý, vì ta đọc được thông tin này qua kính phân tích. Ví dụ như trái màu đỏ tên phụ lì tạ gì, nguồn gốc hành tinh tợ là tì mạ, cung cấp 0.1 điểm thể lực, 0.1 năng lượng vật lý, 0.2 năng lượng ma pháp. Tất nhiên là ta chén rồi vặt thêm một quả vứt cho con sói ngu. Chỉ có hai quả chín mới có năng lượng thôi. Quả xanh dùng vô tác dụng nên ta để đó. Trên đường lang thang vậy mà ta và con sói ngu cũng nạp được thêm một điểm về mặt năng lượng vật lý. Thế nhưng cột năng lượng của kính phân tích hạ xuống không phanh tính ra được trả bù mất. Nhưng thật ra không phải vậy. Chỉ lần đầu ta không biết thôi, lần sau đi vào đây không cần sử dụng kính thì ta cũng biết loại nào ăn được hay không. Đang đi bỗng nhiên sói ngu dừng lại, túi thấp người, xù lông nhanh nhanh, sau đó từ từ tiến lên. Ta vội cản nó lại. Đùa gì chứ, chưa biết đối thủ mà tiến lên là ngu ngốc. Sử dụng chút năng lượng còn lại ta bật chế độ quét xuyên thấu. Trước mặt xuất hiện một động vật to lớn. Trung tốc, sắt rột pha, ma hóa, đẳng cấp vũ trụ, sinh vật cấp một thứ phẩm sức mạnh, 6 sinh lực, 30 nhanh nhẹ 4 năng lượng vật lý, 4 năng lượng ma pháp, 3 công kích vật lý dự đoán, 69 công kích ma pháp dự đoán, 34 phòng ngự vật lý, 5 phòng ngự ma pháp, 3 trang bị, không giờ cờ mở nó đây là một con lợn rừng ma hóa mà ta chỉ đọc vậy thôi chứ không biết ma hóa là gì. Điểm quan trọng là con lợn rừng này rõ ràng đẳng cấp thấp hơn cả sói ngu, nhưng nó lại có các chỉ số cao hơn cả hai chúng ta cộng lại. Đơn giản là nó được ăn uống no đủ nên cái gì cũng phun. Riêng sức mạnh năng lượng vật lý phun khiến cho sát thương vật lý của nó cao đến 9 điểm. Con mẹ nó còn đánh đấm cái gì? Mà con này còn biết ma pháp, nếu không thì đã không có dòng công kích ma pháp dự đoán. Điều này quá kinh khủng đi. Một con sinh vật cấp 1 bắt nạt một con cấp 2 và cấp 3. Chuyện cười của năm. Quả thật là nó rất mạnh, nhưng ta không kém vì ta có trí thông minh sói ngu. Ta vừa soi qua thì con lợn rừng, bữa ăn trước mặt của chúng ta quá khỏe. Ta và ngươi xông lên chỉ có chết mà thôi. Giờ ta có kế hoạch này. Nghe hiểu chưa? Hiểu vây đôi xem. Ta lại trèo lên lưng sói ngu. Con hàng này đi trong rừng rậm nhẹ nhàng không tiếng động. Tiếp cận mục tiêu. 70m. 40m. 35m. Đá chân vào bụng hai cái là dừng lại, chúng ta đã thỏa thuận rồi. Dương Nỏ ngắm kỹ vùng trái tim. Bóc cỏ. Phục. Béo. Phập. Giờ cơ mở nở rau má đậu xanh. Nọ tự chế danh tên và đường ngắm hơi lẫn nhau, nhắm vào tim bắn nhầm vào đùi. Con lợn rừng bị thương rú lên một tiếng thảm thiết, mũi tê độc địa dài đến 40cm với các ngạnh sắc bén cứa vào đùi nó sâu đến lúc cán. Ánh mắt bắn lên tia máu, con lợn rừng bất chấp thương thế và đau đớn lao về phía chúng ta chạy mau. Ta hô lên thất thanh cho con sói ngu nghe thấy. Nhưng trước khi ta la lớn thì con sói ngu đã xuất phát chạy rồi, phản ứng của nó cực nhanh ngậy. Sói ngu chở theo ta nhưng vẫn như tia chớp mà lướt đi, vốn dĩ nó tốc độ 5, 7, thời gian vừa qua ăn quả rừng tăng lên đến 6, 7. Mà con lợn rừng tốc độ chỉ có 4, cho nên ta mới dám tấn công dù nó hùng mạnh hơn cả ta và sói ngu. Và lại lúc này con lợn rừng lại bị bắn vào chân, đảm bảo tốc độ không thể nào là 4 nữa, sói ngu chạy từ từ lại mất dấu nó giờ. Ta phải ra lệnh để con sói ngu này chạy chậm lại. Ý đồ của ta là để con lợn bệnh này chảy máu đến hơi tàn lực kiệt thì chúng ta mới tấn công. Vậy nên sói ngu cứ thế mà chạy vòng vòng quanh một chỗ mà thôi. Chơi trò đuổi bắt ú tim với con lợn rừng. Mặc cho con lợn ầm ầm húc đổ cây mà lao lên, sói ngu chỉ bút nhẹ một cái là xa cả chục mét. Thi thoảng nó còn dừng lại quay đầu khinh miệt nhìn con heo phía sau, ý như bảo bố con heo ngu nhanh lên nào. Ô cái mẹ gì thế này? Tốc độ, 6, 7, 2. Phù ma pháp phong hệ, 2 tốc độ, bị động, vãi vãi vãi. Ta lắp bắp mà giơ một ngón tay cái khen ngợi con sói ngu một lần nữa. Trong quá trình chiến đấu vậy mà nó tự động thức tỉnh khả năng bị động ma thuật làm tăng tốc độ lên 2 điểm. giờ đây ta phải nhìn con hàng thứ phẩm này với một con mắt khác xưa. Nhưng vì tò mò mà thực hiện chức năng phân tích cho sói ngu làm ta hối hận. Năng lượng tính đã không còn lại một xíu nào, đáng ra cái nhìn cuối cùng kia phải dành cho con sật ruột phạ đang đuổi sau lưng kia kìa, nhưng giờ đây ta không dám nạp năng lượng cho chiếc kính đa dụng này. Một lần xém chút bị hút khô đã cho ta bài học nhớ lời rồi. Chương 10, chức nghiệp tương lai người đăng, thì ở hụ 0305-2002 cuối cùng thì con sật ruột phạ cũng chậm dần tốc độ mà nằm phục xuống bên khóm cây vô danh. Ta thở phào một hơi mà tụt khỏi lưng con sói ngu sói ở đây canh chừng nhé. Nó chưa chết đâu. Để ta tìm lại mũi tên và kiếm thép đã, sau đó tê quy tặng nó thêm vài mũi cho an toàn. Không cần đợi con sói ngu trả lời, ta vội vã theo đường vòng tròn mà lần mò tìm mũi tên rơi khi di chuyển. Vì không có đủ nguyên liệu nên đến cả cái bao đựng tên cũng chả có lúc hoảng loạn, vì sật ruột phạ tấn công ta đã để rơi mất mũi tên rồi. Còn kiếm thép càng là tệ hại. Không có bao kiếm, việc mang theo kiếm thép có thể làm cả ta và sói ngu bị ngộ thương. Vậy nên thanh kiếm bị cắm trên đất ở vị trí khá xa trước khi chúng ta tấn công con sật ruột phạ xấu số này. Tung tăng quay lại sau một hồi tìm kiếm thì ta chứng kiến một cảnh hãi hùng. Sói ngu không chịu được mùi hấp dẫn của máu tanh mà từ từ tiến đến con mồi. Ta có thể nhìn thấy rõ mí mắt con sật ruột phạ gian xảo này đang hơi nhấp nháy. Linh cảm của ta là nó đang kiên nhẫn chờ đợi một khích thông khoái. Sói ngu đã gần như che khuất tầm bắn, mà chiếc nỏ thủ công này hơi lệ tâm. Ta không tin lắm vào trình độ xạ kích bách phát bách chật của mình, thế nên đành cắn răng mà hai tay cầm chặt cán kiếm lao lên. Thật ra trong quá trình ăn quả cây thì độ nhạn nhẹn của ta đã là 5/6, thêm vào năng lượng vật lý là 2/9, vừa nay kéo nọ sụt mất 0,5 điểm, cho nên tốc độ cũng như sát thương vật lý 3/4 của ta không kém chút nào. Nhưng biến hóa chợt xảy ra ngay khi ta tiếp cận mục tiêu 10m, sở dĩ không dám kêu lớn cảnh báo sói ngu vì ta sợ nó giật mình. Trong hoàn cảnh nguy hiểm thì giật mình có nghĩa là tử vong. Chớp mắt là một tiếng gào rú vang vọng cả khu rừng. Một tiếng va chạm trầm đục vang lên, tiếp theo là một tiếng hoảng thống thiết. Bóng xám khổng lồ như diều đứt dây mà bay vút qua đầu ta. Sói ngu đã bị hạ rồi. Nhắm mắt đưa kiếm thẳng về phía trước. Một cảm giác dẫu một truyền qua thân kiếm rồi vào cánh tay của ta. Cảm giác có vật cản trước mũi kiếm, sau đó nhẹ nhàng xỏ xuyên qua từng tấc của thanh kiếm trong tay. Đến lúc cán thì thôi. Mở mắt buông trôi kiếm ra, lật đật lui về sau. Mọi người đừng cười, đây là phản ứng chung của thái điểu khi lần đầu sử dụng vũ khí lạnh chiến đấu cận thân. Thường thì các thái điểu sẽ giơ kiếm, đao, thương về phía trước, nhắm mắt lại, quay đầu đi và ăn ngay một đao của địch nhân vào cổ mà thăng thiên. Đây là điểm ta chắc chắn. Vậy nên có nói 100 lần nữa thì ta cũng không xấu hổ mà kể lại y chang như vậy. Nói, ta còn siêu hơn khối thằng thái điểu vì chỉ nhắm mắt thôi chứ chưa quay đầu đi. Mở mắt ra, kinh hoàng lật đật lui từng bước về sau. Mồ hôi lạnh toát đầy người, ta ý thức được động tác chim non của mình vừa qua là ngu ngốc và ấu trĩ đến nhường nào. Nhìn cái xác sật ruột phạ với thanh kiếm đâm sâu lút cổ đang nằm co giật kia, ta thầm cảm ơn Đức Thích Ca Mầu Ni, Thượng Đế, Thánh Á Lan, nói chung là cảm ơn hết thầy các ngài đã ban may mắn cho ta. Số thì động tác húc của con lợn rừng luôn là cúi đầu đẩy ngược móng chọc răng nanh vào bụng, ngược đối phương rồi hất đối phương lên cao. Mà sau cái động tác này dĩ nhiên là cổ của nó ngựa lên và theo quán tính lao về trước, chính nó đã dùng cổ để thân mật với một thái điều kiếm của ta. Ngu ngốc sật ruột phạ, người ta nói ngu như lợn đúng là không sai, cho dù mày là lợn rừng. Trôi qua sợ hãi là vênh váo đắc ý, ngươi to béo, ngươi khở mạnh cũng không phải bị một kiếm của lão tử xuyên chết sao? Nhưng đúng lúc này một tiếng gào rú dữ tợn từ phía sau ta, rồi một cơn gió lạnh buốt phóng bụi qua đầu. Mẹ nó, bao nhiêu vênh váo bay hết ráo, con sói ngu ngốc lúc nào cũng làm cho ta giật mình mà mất hứng. Nhưng cũng vui vì con này gầm to như vậy chắc không bị thương nặng cho lắm. Nhưng con sói ngu quay lại nghi hoặc nhìn về phía ta, sau đó nhìn sát chết của sật ruột phạ thì ta mới thấy rõ. Hai lô máu sâu hắm đang ròng ròng chảy nơi ngực sói ngu. Đây là tác phẩm của hai chiếc răng nanh lòi ra của sật ruột phạ, mà theo lực hút kia ta đoán chắc xương ngực con sói này không đứt vài đoạn cũng dạn nước cả. Vậy mà nó vẫn có thể gắng gượng vùng dậy lao lên phía trước để thủ hộ người đồng bạn xấu tính như ta đây. Ôi, xúc động quá muốn khóc, sói ngu ngốc, ta đã nói là không được lại gần con mồi kia mà. Sao ngươi ngu như chó vậy? Có vẻ sói ngu hiểu được ý của ta mà cụp thai cúi đầu, nuôi cũng cụp lại luôn mà rên rỉ. Thôi, nhìn lại vết thương của nó ta lại mủi lòng mà tiến lên vuốt vuốt cái đầu sù lông của nó. Nhìn vết thương của nó ta cũng bó tay. Ơ, nhưng mà con đã, lúc nãy trên đường đi lãng phí năng lượng cho việc dùng kính phân tích càn quét thực vật nghe thì có vẻ không có ích gì, nhưng giờ đây ta bỗng nhận ra một điều. Việc làm này là quá hữu ích, có loại dây leo gây tê nhẹ và cầm máu lại cả có loại quả có độc gây tê liệt thần kinh, rồi có loại gây ngừng tim. Nếu trước đây dùng rồi bôi lên mũi tên thì rau má đậu xanh sao, ta ngu vậy đồng bạn, ngươi làm rất tốt, giờ hãy nằm xuống chờ ta một lát. Bước lại sói ngu, ta lùng sục trong rừng tìm những cây leo gây tê và cầm máu kia, chặt một bó lớn, thứ này hữu dụng nên cần tích trữ. Chặt một cây gỗ ta đéo gọt ra, dụng cụ là cái chày và cái bát khá thô sơ, băm nhỏ thứ dây leo màu tím sáng lấp lánh rồi nghiền nó thành một bãi bầy nhầy. Trước ánh mắt ngạc nhiên của sói ngu, ta đắp thứ này lên vết thương đang chảy máu trên ngực nó. Một tiếng rên rỉ thỏa mãn vang lên từ miệng sói ngu, ta nghe sao mà dầm đạn thế rau má đậu xanh. Hiệu quả thật kinh người, vậy mà sói ngu vì tác dụng gây tê mà không còn cảm thấy đau đớn, qua thể hoạt động thuận tiện trở lại, quan trọng là vết thương cầm máu một cách thần kỳ. Ta đang hưng phấn vô cùng, một cánh cửa rộng lớn đang mở ra trước mắt, gói kính phân tích đa dụng chỉ cần ta có đủ năng lượng cung cấp cho nó phân tích thì trở thành một gã dược sư hay độc dược sư hoàn toàn nằm trong tầm tay. Thử nghĩ nhé, thuốc không chỉ là đơn lẻ từng loại thực vật, mà còn có thể pha trộn các loại vào cùng một chỗ với các tỷ lệ khác nhau. Từ đó có thể tăng tính năng này, giảm tác dụng kia mà cho ra một sản phẩm ưng ý, nhưng điều này quá khó đối với việc tự mày mò, vì mỗi lần thay đổi tỷ lệ các thành phần thì cần thử nghiệm đi thử nghiệm lại trên các mẫu vật. nhưng có kính phân tích đa dụng thì quên đi, chỉ cần có đủ năng lượng thì ta có thể tạo ra hàng ngàn mẫu vật rồi soi một cái là biết tác dụng của nó. Đây là một hệ thống một vô đối với chỉ một chiếc kính duy nhất. Tất nhiên đây là trên lý thuyết, vì tất cả sự điều phối, pha trộn đều cần một lượng nguyên liệu nhất định mà ta cần phải tìm. Tiếp theo là tính may rủi, vì có thể điều chế cả ngàn lần mà không ra được sản phẩm ưng ý, thêm vào đó nếu quả thật cần soi cả ngàn lần thì năng lượng cần cung cấp cho kính quá là nhiều. Tổng hình dung thì muốn cho ra một sản phẩm ưng ý thì rất tốn thời gian, nhưng nếu đã thành công thì đó là phát tài vô đối. Nhưng trước mắt không cần nghĩ sâu xa, vì chỉ cần hiểu rõ tính chất đơn độc vài loại thực vật đã khiến cho ta có lợi vô cùng rồi. Sói ngu, đi thôi. Chúng tư về nhà mới có thể ăn uống được. Tại đây máu tanh rất nguy hiểm, có thể thu hút kẻ hùng mạnh khác. Sói ngu đã bị thương không tiện mang vác, vậy nên ta đành cầm lên chân trước con sật ruột phạ cao 25m nặng cả tấn mà kéo lê về phía đường hầm cũ. Tất nhiều sói ngu dẫn đường vì so với nó ta ngu hơn về mặt định hướng trong rừng. Thấy kéo lê một con thú nặng cả tấn vẫn còn dư sức thì ta chặt đổ một thân cây cao đường kính 2m mà kéo thêm về, ta cần nó để chế tạo một vài dụng cụ cần thiết. Tất nhiên ta không thể kéo cả một thân cây dài đến 50m mà đi cho được, vậy là chỉ chặt lấy đoạn gốc dài 10m mà bện vào dây leo sau đó kéo đi mà thôi. Khi đi ta là vương là tướng mà ngồi trên lưng sói, khi về ta lại là cu li mà khuân khuân vác vác. Sự cẩn thận của ta là có lý. Sau khi chúng ta rời khỏi khu rừng ánh sáng của người nạ vị tầm 1 giờ đồng hồ thì tại nơi con heo rừng bị hạ xuất hiện một vị khách. Nếu ta ở nơi này thì có lẽ sẽ kinh hô một tiếng. Giờ cờ mở báo đen sao to vậy, cũng may mà ta không biết chuyện này. Con báo đen khổng lồ lần theo vết máu trên mặt đất mà đi đến cửa hang ẩm, thế nhưng nhìn vào cửa hang đen ngòm thì nó gầm gừ một trận. Sau một hồi đắn đo lưỡng lự thì con báo cụp đuôi mà quay đầu đi thẳng. Chương 11, phỏng đoán về tiến hóa người đăng. Thì ở 0305-2002 về đến nhà rồi ta nặng nề thở dốc, chỉ cần đóng cánh cửa của kho trang bị là ta thấy an toàn rồi. Cái thiết bị chuyển đổi sinh vật của người xì dị ẩn này khá vững chãi, minh chứng cho điều này đó là ta không thể cắt nổi bất kỳ vật liệu nào từ bản thân nó cả. Việc kéo lê cả con sật và thân cây đã khiến cho năng lượng vật lý của ta từ 2,5 hạ xuống còn 0,5. Tốn mất 2 điểm tương đương 4 lần kéo nọ cứng. Đang bần thần và hồi tưởng lại mọi chuyện thì một vật ướt át tiếp xúc thân mật cùng má của ta, quay qua thì thấy sói ngu đang há hốc mồm thẻ cái lưỡi lớp nháp tẩm lợm của nó ra liếm láp mặt ta. Lấy tay gạt cái đầu lông lá của nó ra, nhưng tên này rất lìm mà ư ử sắp vào, sau đó nó quay đầu hướng về sắc con sật ruột phạm mà ư ử, ngươi muốn ăn hả? Thì ăn đi. Mà thôi, để ta xẻ thịt nó cho ngươi. Để ngươi rằng xé thì nát bét đết lát ta ăn thế nào được. Ta hì hục lấy kiếm cắt hẳn một cái đùi sau rồi quăng cho sói ngu. Đến lúc này ta mới ý thức được mình không có lửa, mà cũng không có nước. Quan trọng là từ bấy đến giờ ta không thấy khát đi. Quả thật kỳ quái. Không có lửa thì nướng chín thịt sật thế nào cho được, ta không thể ăn sống nuốt tươi như sói ngu đi. Cái chòm mà cọ hai thanh kim loại cho tóe lửa hay là thôi đi, nhìn thân cây mới chặt còn tươi mới thì còn lâu mới bắt lửa. Ảo não không phải là cách, cái khó lo cái khôn. Không phải ta có máy rèn đúc sao? Tận mắt thấy máy này làm chảy ra kim loại hẳn là có thể làm lò nướng đi. Chỉ cần điều chỉnh các thông số nhỏ lại hết sức là được rồi. Nhưng vấn đề là ta không còn hạt năng lượng kết tinh, nhưng theo kinh nghiệm chơi game, xem phim, đọc truyện dị giới của ta thì chắc chắn ma thú phải có ma hạch. Đây không phải là năng lượng kết tinh sao? Vậy là công cuộc mổ sẽ được tiến hành. Não không có. Rõ ràng trong chuyện thì tinh hoạch thường nằm ở não mà. Cố nhịn cảm giác muốn nôn mẹ do phải bơi trong đám máu thịt, não tương bày này ta tiếp tục phẫu thuật. Không có kính phân tích thì ta mới thấy sự quan trọng vô hạn của nó. Nếu có kính ở đây thì chỉ cần quét một cái là xong rồi. Kính đeo bên mắt phải của ta vẫn có thể hiện thông tin cơ bản của ta. Có lẽ vì tiếp xúc trực tiếp nên nó không cần qua nhiều năng lượng để tìm hiểu thông tin tự thân của ta, nhưng nếu để quét các vật thể khác thì coi như vô vọng. Cắt mấy miếng thịt tươi vừa miệng để bên cạnh ta, quyết định khởi động kính phân tích. Nó sẽ hút năng lượng của ta, điều đó là chắc chắn. Để thịt sống bên cạnh để phòng trừ trường hợp như lần đầu sử dụng kính, nếu năng lượng thực sự cạn tới đấy thì ta không ngại mà nuốt thịt sống vào người. Một trận mê mội hiện ra, ta nghĩ mình sẽ rơi vào tình trạng suy yếu như trước đây đã từng. Nhưng sự thật chứng minh không phải vậy, sau cơn mê mội trôi đi ta vẫn tỉnh táo và hoạt động bình thường. Năng lượng vật lý, 0.5, 9 năng lượng ma pháp, 0.5, có lẽ ta còn hoạt động được một cách thoải mái là do 0.5 điểm năng lượng vật lý kia. Tuy chỉ có 0.5 điểm nhưng khá là mạnh đó. Điển hình là ta có thể vác gần 3 tấn đi 40 km mà chỉ tốn 2 điểm năng lượng vật lý thôi. Điều này chứng minh một điểm năng lượng vật lý nếu sử dụng cho các hoạt động cơ bắp thì rất hiệu quả và mạnh mẽ. Từ từ ta cũng dần hiểu ra được các hệ thống chỉ số trong cơ thể mình, giá như có sư phụ thì đâu cần vất vả như vậy. Được thôi, có năng lượng rồi thì thực hiện quét qua đống bảy ngày này một lượt. Do lịch quét chuyên sâu thế nên năng lượng trôi đi tại kính là khá ghê gớm. Ta bắt buộc phải tập trung hết sức để quan sát. À đây rồi, hạt năng lượng mà pháp kết tinh. Ô con mẹ nó, quả thật lá nằm tại bộ phận sọ não à, nhưng nó không nằm ở chỗ vỏ não mà nằm tít sâu nơi cúng não. Bố ai mà biết được, ngày xưa sinh học ta rốt đặc cắn mai, đọc chuyện chỉ thấy bổ đầu ma thú một cái là văng luôn ma hoạch ra ngoài, đâu biết bên trong nhiều học vấn như vậy. Ta hay đi ăn óc trần, quả thật tắc có đọc qua nhưng chưa được ăn, hôm nào phải thử, thế nên mới đinh ninh rằng não là thứ trắng trắng nhăn nhăn như quả óc chó. Giờ mới biết đấy là đại não chất trắng mà thôi, ngoài ra não còn quá nhiều bộ phận phức tạp khác, tiểu não nẻ, cuống não nẻ. Thôi mà bỏ qua đi, lần sau có kinh nghiệm rồi thì tìm sẽ dễ hơn. Ma hoạch của con thú bị ma hóa biến dị này, nói ngắn là ma thú, là một dạng năng lượng ma pháp kết tinh mà ta không thể dùng được trực tiếp. Con mẹ nó, phải chuyển đổi mới có thể dùng. Hình dạng của ma hạch là lăng trụ lục giác long lanh màu tím, từ ma hạch có rất nhiều các sợi li ti phân ra để kết nối cùng các dây thần kinh. Ta đảm bảo rằng trong cơ thể mình và con sói ngu cũng có một cái cục năng lượng ma pháp như vậy. Nhưng đây chỉ là năng lượng ma pháp mà thôi, còn một lực lượng thứ hai nữa, đó là năng lượng vật lý thì sao? Ta đã quét toàn bộ cơ thể con thú này mà không có đấy. Quá tò mò, ta quyết định lại thật gần sói ngu để tiến hành quét chi tiết một lượt, dù có tốn năng lượng cũng cần thiết vì nó ảnh hưởng trực tiếp đến những bước phát triển trong tương lai. Chỉ thấy hình ảnh 3D lập thể chi tiết từng bộ phận cấu thành của sói ngu hiện ra trong mắt ta dò tìm năng lượng. Cái hạt tim tím lấp lánh đúng ở cuống nao năng lượng ma pháp tràn đầy. Năng lượng vật lý thì phân tán khắp cơ thể, trong cơ bắp, máu, kể cả tủy xương cũng có. Nhưng nhiều nhất lại tập trung tại tim. Ta thấy trái tim của con sói ngu lóng lánh kỳ lạ mà không phải máu thịt bình thường như con sật giật phản xấu số. Có lẽ sinh vật cấp 2 sẽ có trái tim được cường hóa với chức năng dự trữ một lượng lớn năng lượng vật lý trong cơ thể. Ok, có cái tham khảo này, ta quét chi tiết bản thân một lần. Tinh hạch vẫn vị trí đó cơ mà thô to hơn hai thằng kia, nhưng bị một tầng màu đen bao bọc một chút phía đấy, không biết là thứ gì trái tim lóng lánh cường hóa rồi. Thêm vào đó là tủy sống cũng trở nên lóng lánh như vậy, với độ tập trung năng lượng khá cao so với các phần còn lại. Tại sao lại nói như vậy? Bởi vì điểm năng lượng vật lý của ta chỉ còn 0,5, chính vì vậy chúng thật mờ nhạt trong cơ thể, chỉ cho thể sánh khả năng tập trung năng lượng từng bộ phận trong cơ thể ta mà thôi. Theo ta dự đoán thì sinh vật địa cầu trước kia thuộc sinh vật không nhập cấp như người xỉ dị ẩn xếp, vì không có cả năng lượng ma pháp cũng như năng lượng vật lý. Tiếp theo lên sinh vật cấp 1, 2, 3 thì có các bước cường hóa như trên, còn trên cấp 3 là gì ta không biết, hay nói đúng hơn là chưa biết vì thiếu thông tin. Nhưng phân cấp cũng chỉ là theo tương đối, ví như ta và sói ngu chênh nhau một cấp hẳn hoi, mà tốc độ của ta là 5 còn của nó là 7. Điều này chứng minh cấp độ sinh vật cũng chỉ là một thước đo tương đối, độ mạnh yếu mỗi hệ hình ở vật còn phụ thuộc vào khả năng thiên phú của từng tộc. Ví như sói ngu nhanh hơn ta nhưng ta thông minh hơn nhiều, biết chế tác công cụ, biết răng bẫy, nên tổng hình chung chỉ cần dựa vào bộ não phát triển thì ta mạnh hơn nó rất nhiều. Chương 12, hiểu biết người đăng, thì ở vụ 0305-2002 thôi bỏ qua các thứ phỏng đoán một bên, ta tiến hành sự nghiệp vĩ đại mà loài người đã làm trong lịch sử, tạo lửa nấu thức ăn. Công việc tưởng chừng đơn giản này đối với tình huống của ta lúc này lại quá sức phức tạp. Phải dùng viên ma hạch này chuyển thành năng lượng kết tinh mà các máy móc dùng được, sau đó mới thử dùng máy đúc có thể làm được chức năng lò nướng hay không. Thật sự là vì miếng ăn mà lăn từ phía. Qua một viên ma hạch vậy mà sau khi qua chuyển hóa năng lượng lại được tận 2 viên năng lượng kết tinh. Một viên ta dùng cho máy móc, còn một viên ta chuyển thành năng lượng ta có thể sử dụng, mà sao lạ thế nhỉ? Rõ ràng lúc trước ta đo đạt con ma thú sật giật phản này chỉ có 4 điểm ma lực mà thôi. Trong khi đó ta ăn vào một viên năng lượng ma pháp kết tinh chỉ tăng được 5 điểm ma lực mà thôi. Ở đây có một điểm khó giải thích mà ta đành bỏ qua. Thật ra điều này rất dễ giải thích mà thật lâu sau này ta mới biết được. Ma hạch gồm sắc và năng lượng chứa trong cái sắc đó, năng lượng lưu chuyển trong đó, chính dòng năng lượng này được lôi ra để sử dụng hàng ngày và là chỉ số ma lực. Nhưng cái sắc này cũng là một dạng năng lượng ma pháp đấy. Chính vì lý do này khi nhét tất cả vào máy chuyển đổi năng lượng thì nó sẽ cho ra kết quả của cả hai cộng lại. Cũng giống như tế bào và năng lượng chứa trong đó, khả năng tế bào sinh năng lượng bé hơn rất nhiều nếu đem cả cái tế bào đó ché vào bụng và tiêu hóa. Nhưng mà thôi kệ mẹ mấy thứ lằng nhằng này. Ta hứng thú bừng bừng nhét viên năng lượng vào máy rèn đúc. Chỉnh tất cả thông số xuống thấp nhất, ta sợ thịt bị cháy thành than. Cứng, 0.0001 dẻo 0.0001 dai 0.0001 đàn hồi. Nguyện. Tất cả đều bé nhất nào, A Lê hấp nhét thịt vào thôi. Một tảng thịt bị ta nhét vào ngăn chứa. Theo ước mong của ta thì nó sẽ biến thành một tảng thịt nướng thơm phức. Nhưng con mẹ nó rau má đậu xanh. Mong ước chỉ là mong ước mà thôi. Tảng thịt biến mất trong máy mắt. Thay vào đó là một gạo chất lỏng bé tí màu đỏ. Không tin tà, ta ném liên tiếp 4-5 tảng thịt vào. Kết quả khối chất lỏng to lên bằng hạt ô. Thôi thì tạo ra cái khuôn ánh sáng hình cầu bé tí và đổ chất lỏng này vào. Phút chốc thành hình, đây là thứ quỷ gì? Ta bật kính chiếu yêu lên quan sát huyết đục động vật viên bán tinh thể, chứa một điểm năng lượng vật lý. Đây chính là thông tin trong kính hiện ra. Ta bần thần mà cầm viên huyết đục to bằng hạt ngô trong tay rồi vân bê. Hiểu biết của ta về máy rèn đúc đã hoàn toàn sai lầm theo kiến thức của thế giới của ta, hóa lỏng kim loại là dùng nhiệt, nhưng khả năng công nghệ của người xì dị ẩn có khác bởi ta không để ý mà thôi. Trước đây khi rèn nỏ, kiếm ta đổ kim loại lỏng ra khuôn nhưng không hề có một chút nào hơi nóng tỏa ra, điều này ta không chú ý trước tiên, nhưng giờ đây khi hồi tưởng lại thì điểm này quả là rất lạ. Giờ đây khi nhìn về viên huyết đục này thì ta hiểu được điều gì đó. Chiếc máy này phân tách các nguyên liệu cộng thêm tái cơ cấu chúng thành những kết cấu vững chãi hơn theo những lựa chọn mà người điều khiển máy đặt ra. Và hình như nó cũng không thay đổi bản chất của nguyên liệu đầu vào. Thì đưa vào thì đưa ra vẫn là thịt. Vậy thì ta thử đưa gỗ vào xem sao. Một thanh gỗ ta đưa vào lập tức hóa lỏng nhưng thể tích không mấy thay đổi. Cũng có sụt đi một ít nhưng không đáng kể. Ta liền tăng yêu cầu của các ổ tì hòn lên tăng nữa. Tăng nữa tăng nữa. Đến khi cấp chỉ số là cứng, 2 dẻo 2 dai 1 đàn hồi 3 bền 4, lúc này tảng gỗ to bằng đầu người cho vào chỉ còn lại một giọt chất lỏng bằng hạt gạo mà thôi. Ta mừng như điên. Liên tiếp cho gỗ vào. Thoáng chốc cây gỗ đường kính 2m dài 10m đã bị ta ném hết vào trong máy luyện lúc kia. Một đám chất lỏng óng ánh màu nâu hiện ra trong mắt. Không do dự ta tạo nên một chiếc khuôn hình trụ đường kính 7cm dài 25m. Chỉ trong chốc lát một cây gậy gỗ ra đời, nói là gỗ vì máy phân tích nói như vậy nhưng ta nhìn sao thì nó cũng không giống gỗ một chút nào trừ cái màu nâu thẫm. Văng. Chém một phát hết sức vào đầu gậy bằng thanh kiếm kim loại. Tia lửa văng tung tóe. Nhưng chỉ có một mẩu gỗ cỡ nửa hạt ngô bị chặt ra mà thôi. Độ cứng của thanh gỗ này khá là khủng rồi, Nếu như cây gỗ 2m đường kính trước đây mà có độ cứng như vậy thì đảm bảo ta không thể đốn cây gỗ đoa mà mang về cho được. Thật là một khám phá bất ngờ. Kể từ đây ta hiểu rõ hơn cơ chế hoạt động của cỗ máy này, thế nhưng ta cũng lấy làm thất vọng vô cùng ví như nguyên liệu gỗ đi vào khi đi ra vẫn là gỗ mặc dù cường đại hơn, thép đi vào khi đi ra vẫn là thép, kể cả có tạo thành hợp kim cường đại hay còn bỏ xài đi chăng nữa thì cỗ máy này vẫn có gì đó thiếu thiếu so với nhiệt luyện của người địa cầu. Ví như nhiệt luyện địa cầu có thể nung xì lì cắt thành thủy tinh vậy, mà chiếc máy này nếu cho cắt vào khả năng khi đi ra vẫn là hạt cắt kích thước bé hơn mà thôi. Có điều gì đó vẫn là một bí ẩn đối với ta, một nền công nghệ cao đến độ có thể cải tạo sinh vật tại sao lại có những lỗ hổng đến như vậy nhỉ? Không cam lòng ta nhét viên huyết đục vào mồm, vừa đi vừa tiêu hóa. Ta quyết phải tìm hiểu chuyện này đến cùng. Quay lại trung tâm ta cố gắng học tập lại một cách tỉ mỉ việc sử dụng các máy móc kể trên. Một lần, hai lần. Xem đi xem lại đến đỏ mắt rồi. Vẫn chỉ có thế mà thôi. À đây rồi. Hóa ra những gì ta họ nãy giờ là hướng dẫn sơ bộ mà thôi. Tức là kiểu như tờ giới thiệu sản phẩm đi kèm máy móc của các công ty bán hàng thời đại của ta vậy. Muốn hiểu rõ thì phải tham gia trẻ đỉnh cơ lặt lẹ vào một, mà thứ này tạm bị khóa vì không đủ năng lượng khởi tạo. Thôi đành nhận mệnh vậy. Khi hụt ta ném tất cả huyết nhục của con sật ruột phản vào máy mà tiến hành cô đặc. Cả nội tạng cũng chẳng tha. Tất nhiên nội tạng ta để riêng cấp cho sói ngu, nó không biết đâu. Tất cả được 8 viên huyết nhục có thể tăng lên được 8 điểm năng lượng vật lý. Ta và sói ngu chia nhau chén hết, chúng ta cần tích trữ năng lượng đỉnh cao nhất để bước vào một cuộc đi săn mới. Riêng viên năng lượng ma pháp kết tinh thì ta bẻ cho con sói ngu phần nhiều đơn giản vì nó có được ma pháp phong hệ bị động gây tăng tốc nên hữu dụng. Còn ta thì không có một nửa điểm tác dụng nên chỉ cần một ít ma pháp trong người phòng trừ năng lượng vật lý hết thì vẫn còn có cái để mà duy trì hành động. Nói là cuộc đi săn mới nhưng thực ra chúng ta không đội. Trong tình hình bình thường thì năng lượng trôi qua rất chậm chạp, tính ra nếu không chiến đấu mà cứ hành động hàng ngày như vậy thì đến vài tháng chúng ta mới cạn năng lượng đấy. Trong thời gian này có mấy lần ta trở lại khu rừng kia, không phải để săn bắn mà để tìm dược liệu, thuốc độc và chặt cây mang về. Phải nói ta rất khéo tay vậy mà chỉ bằng một thanh kiếm cũng có thể đẽo gọn các cây gỗ thành một chiếc xe thổ có bánh gỗ, và tất nhiên kéo xe là con sói ngu rồi. Tiếp theo đó là việc ta đúc ra một cây gậy gỗ thứ hai dài 1.5m. Giờ đây thanh kiếm to bản đã bị ta nung chảy ra rồi. Nó được chia ra rèn, đúc, mài, đục thành hai dụng cụ. Một là mũi thương ba cạnh ta ghép vào cây gậy gỗ dài 2.5m tạo thành một thanh trường thương. Nói rồi đối với thái điểu như ta chỉ có nhắm mắt đâm bừa thì kiếm quá nguy hiểm. Ít nhất trường thương dài hơn nhắm mắt đâm có lợi hơn. Dụng cụ thứ hai đó là lưỡi búa, gắn vào thanh gỗ 1.5m chỉ để đốn tuổi cho nhanh và hiệu quả mà thôi. Còn thường một chút xíu kim loại ta đục thành cây kim, nói ra không biết thời gian đã qua bao lâu tấm da sật đã khô còng, mài mấy lượt đã khá nhẵn vậy nên ta tính may một cái áo, một cái quần đùi, làm một đôi giày, cộng thêm bao đựng mũi tên. Diện tích da của con heo này là đủ làm tất cả nếu ta tiết kiệm, vì con heo khổng lồ này cao đến 2.5m dài 4m cơ đấy, thế nên da của nó trải ra rất rộng rãi. Cầm trên tay con dao được đúc từ tất cả xương trên người con sật ruột này ta tiến hành công tác. Phải nói ta có năng khiếu làm các loại thiết bị nhưng không hề có năng khiếu với may vá, ngoài cái bao đựng tên ta làm còn ra hình dạng còn lại thứ nào cũng sộc sệch hết trơn. Nhìn mình như tên ăn mày trong tấm kim loại phản chiếu ta cười khổ mà nhận mệnh. Giờ đây trang bị của ta coi như cũng đầy đủ, năng lượng cho máy móc đã không còn, ta và sói ngu phải tiến hành cuộc tiến hành săn bắn tiếp theo thôi. Chương 13, nhân tộc bị thương trong rừng nạ vì người đằng, kỳ ở hữu 0305202 chủng tộc, hữu mạn, biến dị, đẳng cấp vũ trụ, sinh vật cấp 3, biến dị, sức mạnh, 9, 12 sinh lực, 35, 40 nhanh nhẹ 6, 6 năng lượng vật lý, 5, 9 năng lượng ma pháp, 1/5 phòng ngự ma pháp, 1 phòng ngự vật lý, 3 sát thương vật lý, 5-7 trang bị, tính phân tích đa dụng. Trường thương, 10 sát thương vật lý chiến phủ, 7 sát thương vật lý nọ tên, 12 sát thương vật lý 4ST liệt mũi tên có độc dị dạ kỳ tù dìn. Áo choàng da sật ruột phản, không phòng ngự của lót, 4 phòng ngự sinh dục bộ phận quần ngắn da sật ruột phản không phòng ngự dép da sật ruột phản, 0-2 tốc độ di chuyển. Ta cũng tính bôi độc tê liệt lên mũi thương nhưng sợ sử dụng chưa quen trường thương mà tự đâm bản thân hoặc sói ngu thì dở. Ngoài ra độc ngừng tim ta không điều chế nổi chỉ cần tách nó ra khỏi quả là mất tác dụng ngay thế nên lúc này đây ta chỉ có hai thứ đó là thuốc tê cầm máu và độc thần kinh mà thôi. Chúng tốc, gợi dụng đẳng cấp vũ trụ, sinh vật cấp 2 thứ phẩm sức mạnh, 5, 9 sinh lực, 20, 28 nhanh nhẹ 6, 72 phong hệ ma pháp bị động năng lượng vật lý, 7, 7 năng lượng ma pháp, 4/5 công kích vật lý, 70 công kích ma pháp, không phòng ngự vật lý, 5 phòng ngự ma pháp. Bốn đây là chỉ số của con sói ngu sau khi được tầm bổ, sinh lực của nó hạ một chút ngay cả khi vết thương tại ngực đã lành, điều này càng xác thực với những gì ta suy nghĩ, ngoài đời không như là game, cứ thương hai bình xanh đỏ và mụn. Là sinh lực tăng mát đỉnh, sói phải cần thêm thời gian để sinh lực phục hồi hoàn toàn. Còn ta thì do thiếu dinh dưỡng trầm trọng nên sinh lực vẫn ở mức lửng lơ, một con sật huyết đục chưa làm cho cơ thể của ta về mặt sinh học khá lên được, bằng chứng là ta cao lớn nhưng gầy tông teo. Các chỉ số coi như gần mát ta cần thương lưng gieo dịu hông gắn nỏ mà nhảy lên lưng sói ngu. Hình tượng của ta lúc này khá giống một kỵ sĩ cưỡi sói khá là uy phong với thanh thường thương lăm lăm trong tay. Á mà quên, đường hầm con sói ngu đào quá hẹp, hào hùng trong giây lát ta lại tụt xuống mà đi bộ. Rau má đậu xanh. Trong bóng đêm ta không hề bật một chút nào kính phân tích lên cả, ta tin tưởng vào khiếu giác linh mẫn cũng như bản năng sinh tồn của sói ngu. Muốn phục kích một con sói sinh vật cấp 2, các ngươi cứ mơ đi, mà nếu là cấp cao hơn hẳn sinh vật thì chả cần phục kích trong đường hầm không nơi ẩn núp này thì chúng ta chết chắc, thế nên đánh cược số phận. Dựa hết vào sói ngu mà thôi. Cách cửa hang động thông ra cánh rừng ánh sáng mà ta tự đặt tên là rừng nạ vì sói ngu bỗng dừng chân, lông nó dựng đứng lên, chuồn ngựa thấp xuống đất. Đây là động tác phát hiện địch nhân, ta bật ngay kính lên mà quét phía trước 100m không có gì. 150m. Trong bụi cây có một sinh vật hình người nằm thẳng căng, quyết tâm chịu tổn thất năng lượng quét chi tiết. Chủng tộc: Human, giống được đẳng cấp vũ trụ, sinh vật cấp 1 sức mạnh, 0.3 sinh lực, 3.12 nhanh nhẹn, 0.2 năng lượng vật lý, 1/2 phòng ngự vật lý, 1 sát thương vật lý, 1 trang bị, áo giáp thép phụ ma, 2 phòng thủ vật lý, 2 phòng thủ ma pháp, độ bền 1/4 hộ đoàn thép phụ ma, 1 phòng thủ vật lý, 1 tốc độ tấn công, độ bền 2, 2 chiến hoa thép phụ ma, 1 phòng thủ vật lý, 1 tốc độ di chuyển. Tình trạng: bị thương nặng, hấp hối tiến lên, nhanh. Ta thúc giục sói ngu, đây là một nhân loại đầu tiên ta gặp, hắn có lẽ chính là đầu mối để ta biết về thế giới này, không thể để tên này chết được. Phóng nhanh về phía trước vạch ra bụi rậm. Với chỉ số của tên nhân loại kia hoàn toàn ta không để vào mắt, ngay cả khi gã này toàn thịnh cũng không thể là đối thủ của ta, và sói ngu chứ đừng nói hắn đang bị thương mà hấp hối. Với tốc độ 62 của sói ngu thì cũng không đến vài s đồng hồ chúng ta đã vọt đến bên bụi rậm. Đập vào mắt ta lịch một gã thanh niên phương Tây da trắng, tóc vàng và cặp mắt sang mở to hết sức đang kinh hãi mà nhìn ta cùng sói ngu sừng sững. Tên nhân loại bị thương vậy mà mặc một bộ áo giáp sắt như thời trung cổ ở thời kỳ ta sống, điều kinh hãi là trước ngực hắn tấm giáp bị xé toang, máu tươi đang chảy ồ ạt từ nơi đó. Ta không nói nhiều mà bật lại bên cạnh tên này, rút ra bình gỗ có hỗn hợp dây leo cầm máu đã được ta dã nhuyễn tính áp vài vết thương cho hắn, vậy mà tên không biết sống chết này còn định dùng chút hơi tàn phản công ta. Bút. Một quả đấm thẳng cằm. Giờ cơ mơ mày ngủ ngon nhé, sắp chết còn lồn xồn. Ta cho hơn một cú trời giáng vào quai hàm, theo ta hay xem mở mở ạt thì đánh vào đó lực dễ gây choáng vặt nhất. Quả thật tên kia thẳng cẳng không động tĩnh, lúc này ta mới chút thuốc cầm máu như không tiếc vào vết thương lộ cả xương đang ung ung phun máu kia. Đúng lúc này một tiếng gầm gừ vang vọng bên hai, ta biết đó là tiếng của sói ngu, nó làm vậy chỉ có thể minh chứng một điều, địch nhân đang đến gần. Ta lập tức bắn mình ra sau thân cây, bằng động tác thuần thục đã luyện cả vài lần luôn cuống rút ra cái nỏ bên hông đã lên sẵn dây và lắp tên. Cây trường thương ta đã cắp trên đất cạnh con sói ngu lúc nhảy xuống bên cạnh tên thương binh này, rau má đậu xanh sau lần này ông nhớ kỹ, dưới bất kỳ tình huống nào không thể buông bỏ vũ khí. Thò đầu từ thân cây ta thấy nơi xa trong bụi rậm một con báo đen đi ra. Quét một cái chi tiết đã dù năng lượng đã gần cạn. Phải nói mỗi lần quét chi tiết tầm xa ngoài 10m thì năng lượng tiêu hao là con số thiên văn, lúc này quét tên nhân loại ngoài 150m mà 70 năng lượng bốc hơi. Chúng tốc, Black bắn thẻ giống cái đẳng cấp vũ trụ, sinh vật cấp 2 sức mạnh, 9/10 sinh lực, 27/32 nhanh nhẹ, 6/7 năng lượng vật lý, 8/9 năng lượng ma pháp, 0/3 công kích vật lý, 9/12 công kích ma pháp, 0 phòng ngự vật lý, 8 phòng ngự ma pháp, 0 hít một hơi sâu. Con này rất mạnh. Các chỉ số ngang với sói ngu, nếu cả hai toàn thịnh thì sói ngu sẽ nhỉnh hơn cỏ báo đen này một chút về tốc độ nhưng lại thua kém về sức mạnh và sinh lực. Lúc này trên người con báo đen ta có thấy một vài vết thương nhỏ đang rỉ máu, đột nhiên nó vừa trải qua một trận chiến, ma pháp của nó đã cạn đáy rồi. Liếc nhìn tên thương binh máu me nằm kia thì phần nào ta cũng đoán được con báo đen này đã chiến đấu với ai, chắc tên nhân loại này có nhiều đồng bọn, nếu không với chỉ số bèo nhèo của tên này không thể làm con báo bị thương cho được. Báo đen nhận thấy sói ngu cũng không phải nhân vật dễ chơi, nó liếc mắt nhìn về phía bụi rậm noi ta ẩn nút và nhìn về gã thương binh. Trong đầu con báo này chắc đang nghĩ rằng sói ngu trang chấp con ngồi thế nên nó không mình dơ đuốt nghe răng đe dọa kiểu như hễ thằng bù, từ đâu chui ra thì biến về chỗ đó. Đây là địa bàn của tao. Kia là con ngồi của tao. Do you understand? Sói ngu cũng chả vừa mà hạ thấp trọng tâm, xù lông nghe nanh gầm gừ như nói, mặt lịn. Có giỏi nào vô anh mày cân hết ấy là ta suy đoán thôi, làm sao ta biết được tiếng ngoại ngữ của hai đồng chí này. Đột nhiên con báo dữ tợn mà gầm lớn lên. Tiếng gầm này không phải đe dọa hay tấn công, nó vang rất xa. Đây là một tiếng thông báo, gọi đồng bạn, ta biến sắc mà bóp cò không nghĩ nhiều. Ngay khi đang gầm rú một âm thanh xé gió vang lên, con báo dù cảnh giác rất cao với đối thủ sói ngu nhưng lại vô tình đánh giá thấp kẻ đang núp trong bụi rậm. Chắc con báo thiếu ốt này nghĩ rằng với khoảng cách 20m thì ta không thể tấn công ngay được nó, cũng có thể nó tự tin né tránh được tấn công của ta. Nhưng nghĩ gì thì chỉ có nó mới biết mà thôi. Nỏ của ta đã được chỉnh lại rồi, nhá thước ngắm và dánh tên là đồng trụ, độ chính xác tăng n lần rồi. Con báo phản ứng cực nhanh mà quất đuôi nhảy ngược về phía sau. Nó tránh thoát khỏi một mũi tên chí mạng vào vùng ngực nhưng lại bị mũi tên xuyên qua chân trái. Nên biết mỗi lần lên dây nỏ ta tốn 0.5 điểm năng lượng vật lý, thế là đủ hiểu cái nỏ này mạnh đến mức nào. Vật liệu chế chiếc bỏ này hoàn toàn lịch các chất liệu đã xuống cấp từ thiết bị của người xì dị ẩn, nhưng kể cả vậy nó phải tốt hơn n lần so với thép hay kim loại địa cầu, đây là ta dự đoán thôi nhá. Ta gầm lên rút ra chiến phủ mà lao đến. Nhưng một tia chớp xám đã lao đến vị trí báo đen còn nhanh hơn cả ta. Chương 14, và điểm người đăng, thì ở ủ 0305-2002 nhưng một va chạm kinh thiên xảy đến. Sói ngu cào được một vết trào lên ngực báo đen nhưng đồng thời nó cũng bị một tát của con báo đánh bật ra ngoài như diều đứt dây. Nên nhớ sức mạnh của báo là 9/10, còn của sói ngu là 5/7 mà thôi. Cái năng lượng vật lý thì không hề liên quan đến việc công kích mạnh hay yếu, mà nên tưởng tượng nó là cái bình xăng to hay nhỏ mà thôi. Còn sức mạnh là cái động cơ. Bình xăng quyết định chạy được lâu hay không, còn động cơ quyết định xe chạy nhanh hay không. Cũng như vào lúc này, một đong mạnh nhất của báo đen mạnh hơn cả sói ngu ngay cả khi con hàng này chiếm lợi thế. Còn về năng lượng ma pháp thì nó cũng là một loại bình nhiên liệu khác, mà động cơ không phải sức mạnh cơ bắp mà là các loại ma pháp thuật, chính vì lẽ đó ta và con sói ngu không hề có lực công kích ma pháp. Sói ngu bật ngược đi so với hướng ta lao đến, nhưng ta không sợ hãi mà tiến lên, ta can đảm vậy ư? Câu trả lời là không phải, vì ta biết chuyện gì xảy ra tiếp theo. Mũi tên chứa độc tố tê liệt thần kinh. Ta đã thử vô số lần với sói ngu rồi, tội nghiệp con hàng. Máy phân tích ghi là 4 giây độc thần kinh gây mất chức năng vận động. Nhưng đó là tình hình sinh vật có kháng tính với độc không cao. Ví dụ như sói ngu ta trích độc vào người nó với lượng trên mũi tên thì sau 2 giây con này co giật, nhưng chỉ sau tầm 1 s là nó bình phục ngay. Ta không biết con báo này bao s thì nhiễm độc và bao lâu thì bình phục, nhưng ta buộc phải liều mạng, nếu không tất cả sẽ chết tại đây. Đây là một con báo cái thế nên tiếng gọi đồng bạn khả năng là báo được. Nếu còn không nhanh chóng hạ được con báo cái này mà bị nó quấn chân thì đảm bảo ta, sói ngu sẽ thành món chính trong buổi tiệc của gia đình nhà báo. Sói ngu xông lên quá sớm, độc tính của mũi tên chưa phát tác vậy nên hắn biến thành cường công cứng đối cứng cùng báo đen. Nếu sói ngu biết căn chuẩn thì với tốc độ của nó hoàn toàn có thể gây nên đột biến. Cũng là do ta và nó chỉ mới là lần thứ nhì phối hợp tấn công kẻ địch, dĩ nhiên độ ăn ý chưa cao. Lần này vận may đã mỉm cười cùng ta, ta xông lên còn báo đen thủ thế tính làm một chiêu như vừa rồi, nhưng đúng lúc khi cả hai còn cách nhau tầm 5m thì con báo này bỗng sủi lơ. Không một chút chần chờ ta dùng tốc độ 6, 6 mà lao đến, dùng sức mạnh 9, 12 mà cầm chặt chiến phủ 7 sát thương chém thẳng vào sọ con báo này. Tiếng xương cốt vỡ vụ vang lên, máu cũng não tương bắn tung tóe, một búa của ta đã xẻ đôi sọ não con báo đen kỳ họa xuống cắt dọc cả hàm trên lẫn hàm dưới con vật. Nó đã chết không thể chết hơn được nữa. Không kịp đánh giá tình hình, ta vứt con báo cho sói ngu đang lồm cồm bỏ dậy. Tha lấy nó chạy nhanh về nhà. Nhìn thấy sói ngu bị thương nhưng không quá nặng, ta liền ra lệnh. Bản thân mình thì rút lên trường thương, dắt đội chiến phủ vào lưng bế lên tên thương binh mà lao vội theo sói ngu, cả hai không ai bảo ai mà tăng hết tốc độ nhanh nhất có thể, không tiếc tiêu hao năng lượng vật lý trong cơ thể. Quyết định của ta là sáng suốt. Chỉ sau 15 phút thì nơi này xuất hiện một con báo đen khổng lồ cao đến 3m, toàn thân bóng nhạy với cơ bắp quần cuộn tràn trề sức mạnh bạo tạc. Đánh hơi một hồi, nó gầm lên đau đớn rồi đổi theo về phía hang ẩm. Vẫn như lần trước đứng đối diện cửa hang đen kịt son, báo này tỏ ra buồn chồn mà đi vòng quanh, thi thoảng loa thổn thức nóng mình vào cửa hang mà gầm nhẹ. Thế nhưng rồi nó vẫn quay đầu đi. Ánh mắt nó nhìn cửa hang như sợ hãi, như nhìn thấy quái thú hồng hoang nào đó. Thở dốc, thở hổn hển, cả ta và sói ngu đều le lưỡi mà thở như chó chết. Thật là rất mệt mỏi duy trì tốc độ nước rút trong khoảng 40 km không phải chuyện vừa. Chỉ số sức mạnh của ta giảm 3 điểm, sói ngu giảm 2 điểm, năng lượng vật lý cả hai đều bốc hơi 3 điểm. Nếu còn duy trì tốc độ 50m một giây như vậy thêm 150 km nữa thì chả cần ai tấn công chúng ta tự kiệt sức, kiệt năng lượng mà chết giáo. Đưa mắt nhìn lại tên thương binh trong tay, các chỉ số vẫn ổn định như cũ, máu đã ngưng chảy, thuốc của ta rất hiệu quả. Tên này có dấu hiệu tỉnh lại. Cho một phát vào gáy, bé ơi ngu ngoan, đêm đã khuya rồi. Đây là nơi bí mật của ta, không thể để lộ cho người ngoài được. Kéo lê xác con báo đen cùng tên thương binh ta tiến về phòng thiết bị. Nơi đây đã trở thành tổng hành dinh chế biến mọi thứ có thể của ta. Đầu tiên là tinh hạch. Nhét vào máy chuyển đổi ra có một viên năng lượng kết tinh. Ta nhớ chỉ số trước khi chết của con báo này là ma pháp lực 0.3, từ điều này suy ra ma hạch vỏ không có năng lượng lưu chuyển bên trong vẫn có thể chuyển đổi thành năng lượng kết tinh. Tháo dây nỏ trói gô tay tên thương binh lại. Tiếp theo cắt một mảnh áo bịt mắt hắn. Nơi đây không thể để lộ bí mật cho được. Xẻ thịt con báo này ném vào trong máy luyện đúc. Từng hạt huyết nhục được luyện ra. Không hổ là sinh vật cấp 2, sức mạnh 9/10, năng lượng vật lý 8/9, trừ ra xương ra toàn bộ máu thịt, nội tạng và tủy của nó vậy mà luyện ra được 19 viên huyết nhục đủ để ta và sói ngu tăng phun sức mạnh và năng lượng vật lý. Tất nhiên cần phải có thời gian tiêu hóa, không thể như trong game cứ nhấn chuột là HPMVBUFFMM. Ừ mừng. Ta chết rồi ư? Ồ, tên nhân loại bị thương đã tỉnh. Khoan đã nào, tên này nói tiếng rẻ tạ dễ tỉ cụ lầm. Vệ đút tờ ép rõ là hủ mạn, sao nói tiếng rẻ tạ dễ tỉ cụ lầm. Ta ơn trời là quá trình cải tạo sinh vật đã nhồi nhét cả thứ tiếng này cho ta, ngươi chưa chết chàng trai. Là ta cứu ngươi khỏi hai con báo. Ta trầm giọng ra vẻ âm trầm mà nói cho tên này biết ai là đại ân nhân cứu mạng hắn. Làm chuyện tốt không muốn hồi báo chỉ có trong cổ tích mà thôi. Ta không phải ông bụt cảm ơn. Cảm ơn ngài. Cường đại tôn kính. Tôi bị mù sao? Sao tất cả tối đen vậy? Tên thương binh này cũng biết điều, cứu hắn khỏi hai con quái vật kia thì rõ là cường nhân rồi, còn gì ngươi không ngủ, là ta băng mắt ngươi lại, là ta dùng thuốc khiến ngươi không chết. Nhưng ta lại không muốn ngươi biết nơi trú ẩn của ta. Vậy nên phải bịt mắt ngươi lại. Còn trói tay để ngươi không thể tháo băng ra, đại nhân tôn kính, người là đại ân nhân cứu mệnh của tiểu bà điểm. Tôi làm sao trái lệnh ngài, nếu ngài không muốn nhìn thì tôi sẽ cứ nhắm mắt như vậy. Tên bà điểm này vậy mà nhăn nhó cười khổ nói với ta một câu đáng thương như vậy. Nhưng ta nào dễ tin, vậy vây tay gọi sói ngu bà điểm, hả ngươi ở đây chờ ta một chút, ta sẽ quay lại. Dẫn sói ngu đi ra ngoài, đóng kho thiết bị lại. Đã cách tâm rồi. Ta cất tiếng rẻ tạ dễ tỉ cụ lầm mà nói chuyện với sói ngu này, lăn bên trái hai vòng ta xem. Sói ngu chớp chớp mắt nhìn ta bần thần nghi hoặc kiểu như bố thằng bệnh, đang nhiên bắt anh lăn ra đất. Thế nhưng dù hợp lực nó vẫn lăn hai vòng bên trái. Mẹ nó, đầu năm nay sói cũng biết ngoại ngữ, mày hiểu tiếng rẻ tạ dễ tỉ cụ lầm là tốt rồi, từ giờ tao với mày phải nói tiếng rẻ tạ dễ tỉ cụ lầm, không người ta biết chúng ta là ngoại lai, hiểu chưa? Hiểu thì đứng hai chân vẫy đuôi. À mà bỏ đi, mày biết nói méo đâu. Mình tao chú ý được rồi này nhé. Tao sẽ tháo trói tay cho thằng tù binh bên trong, mày âm thầm theo dõi nó. Nếu nó tháo băng mắt xuống tao cho mày ăn thịt nó. Hiểu không? gật đầu lia lịa, nước dãi ròng ròng, đôi vây tít ngủ. Tiếp. Thế là hiểu rồi. Ta mở lại của phòng tiến bảo, nghe tiếng động tên Vạ Điểm quay lại. Là ta, Vạ Điểm đúng không? Ta tin tưởng danh dự của ngươi một lần ta sẽ tháo chói cho ngươi. Băng mắt thì cứ để đi. Vì có thể lúc nào đó ngươi vô thức mở mắt đến lúc đoa cả ta và ngươi đều khó xử. Ta không muốn bất và giết chết một con ma thú để cứu ngươi sau đó lại phải tự tay kết liễu ngươi à bằng. Vâng, cảm ơn ân nhân rộng lượng. Ta tự tay mở chói cho tên này Vạ Điểm à, cái áo giáp của ngươi hỏng rồi, mặc nó chỉ khiến va chạm vào vết thương mà thôi, để ta vứt đi cho ngươi bằng bằng. Cảm ơn ân nhân giúp đỡ. Tiểu Vạ Điểm không còn sức lực nữa rồi. Ta có tốt đẹp gì cho cam, lấy đi cái giáp hỏng này để ta luyện lại thành giáp của ta đấy, kim loại ta thiếu cực kỳ, thép địa cầu vẫn còn hơn cái áo da không lực phòng ngự trên người của ta đây. Tất nhiên lột sạch bách tên này cũng được, nhưng ta nạt muốn xây dựng hình tượng cao nhân thế nên không muốn hắn nghĩ ta này nọ, ổ ta quên là ngươi đang rất thiếu năng lượng. Ngươi nuốt cái này vào. Ta hào phóng nhét vào tay tên Vạ Điểm một hạt huyết nhục cô đặc. Tên này rất tin tưởng ta mà nuốt luôn nó vào mồm. Chỉ sau một khắc mặt tên Vạ Điểm trở nên đỏ bừng kích động, hắn rất kỳ lạ mà cố dựng người dậy bắt chân ngồi kiểu đạo ra tay ôm cắn khôn mà lẩm bẩm. Kỳ quái, ta liền bật kính lên quét một cái. Không quét thì thôi, quét vào ta hộc máu. Chỉ thấy các chỉ số của tên Vạ Điểm này điên cuồng tăng lên theo thời gian, tốc độ phải nhanh gấp 5 lần ta và con sói ngu hấp thu hạt huyết đủ. Chủng tộc: Human, giống được đẳng cấp vũ trụ, sinh vật cấp 1 sức mạnh 3, 3 sinh lực 7, 12 nhanh nhẹ 1/2 năng lượng vật lý 2, 2 phòng ngự vật lý 3 sát thương vật lý 6, 7 chỉ số này quá biến thái rồi. Bởi một viên huyết nhục ta nuốt vào chỉ có thể tăng lên 1 điểm năng lượng vật lý và 2 điểm sức mạnh thôi, vậy mà tên này nuốt một viên tăng 3 điểm sức mạnh, 2 điểm năng lượng vật lý, ngay cả thương tính cũng đỡ rất nhiều khi sinh mệnh từ 1 tăng lên 7. Con mẹ nó, đây là chuyện gì vậy? Phân tích sâu cho thấy dòng năng lượng của hạt huyết nhục trong cơ thể của tên này chạy theo một quy luật nhất định, còn của ta và sói ngu chỉ biết thụ động hấp thu. Đây phải chăng là công pháp tu luyện trong các tiểu thuyết lá cải trên mạng mà thời ta hay đọc? Có thể lắm. Phải tìm cách moi ra bằng được e hèm. Chỉ thấy sau nửa ngày tên Vạ Điểm thu công, hắn mừng như điên mà quỳ xuống dập đầu binh binh về phía trước. Mặc dù ta đang đứng phía sau. Đúng là bố thằng mụ dở hơi, cảm ơn ân công đã ban huyết đan. Nó quá giá trị. Vạ Điểm lấy gì để trả ơn cho ngài bây giờ? Vạ Điểm. Vạ Điểm xin theo hầu ngài được không? À mà ta quá kém chắc ngài trước mắt. Vạ Điểm phải làm gì bây giờ? Phải làm gì, phải làm gì? Con hàng này vậy mà xúc động rối tung rối mù. Ăn nói lộn xộn không sao, ta đang thiếu một tay chạy vặt, thu ngươi làm người hầu cũng được, nhưng phải khảo xét sự trung thành. Để ngươi bịt mắt một thời gian ta quan sát xem sao. Được thì ngươi sẽ làm người hầu của ta. Ta ra vẻ thâm trầm một lần nữa nói lời mông lung, cơ mà trong lòng đang nghĩ cách nào để moi ra công pháp mà không làm ảnh hưởng hình tượng cường đại của mình. Sự trung thành ngoài cái nghĩa của lòng biết ơn còn có cả sự kính sợ cường giả nữa đấy. Không thể nói, Vạ Điểm à, chủ nhân nghe biết tu luyện là gì, ngươi dạy ta được không, nói thế xong thì. Thôi mẹ luôn mà giải tán, Vạ Điểm cảm ơn chủ nhân. Cảm ơn này Vạ Điểm, ta thật ra là một luyện dược sư. Để luyện được thuốc tốt như vừa rồi cho ngươi dùng thì ta phải tham khảo rất nhiều cách tu luyện, mặc dù cách tu luyện của ngươi hơi thô thiển nhưng cũng đáng tham khảo. Nếu không ngại thì ngươi nói ra, biết đâu ta cũng có điều chỉnh các sai lầm nếu có của ngươi. Giờ cờ mở rau má đậu xanh. Nói dối không biết ngượng. Kể cả sói ngu cũng nhìn ta khinh bỉ, nó hiểu đấy. Tên Vạ Điểm lại một lần nữa kích động ầm ầm, thiên ân vạn tạm mà cảm ơn ta. Sau đó là tường thuật cặn kẽ mọi chuyện. Tất nhiên trong lúc hắn kể thì ta cũng thêm vài câu hỏi để dẫn dắt, từ đó một góc bức tranh đã hé lộ. Tất nhiên chỉ là một góc mà thôi. Vì tên Vạ Điểm này cũng không hiểu nhiều chuyện cho lắm. Chương 15, Thái Cổ Ngữ người đăng, thì ở Hữu 0305-2002 để nói về câu chuyện này thì đúng đây là địa cầu rồi. Theo những gì mà tên Vạ Điểm này biết thì địa cầu do nhân loại làm chủ, nhưng các sinh vật ngoại lai thông qua các cánh của họ tổ lần lượt thâm nhập và chiếm lĩnh các vùng lãnh địa. Các chủng tộc tiêu biểu xâm lấn địa cầu là người lùn Dover, đại bàng Eale, người tiên Elves, người cây En, người khổng lồ Dần, người lùn Hobbit, cùng các loại quái thú xuất hiện tầng lớp trên địa cầu. Ngoài ra còn một số chủng cao cấp hơn như tợ dọ Tos, Tefalut, Jin, cờ rộ gẳng, mẹ toạt cũng ngẫu nhiên xuất hiện. Người địa cầu liên tục chiến bại và nhân số giảm mạnh rồi có cụm lại một chỗ. Cuối cùng nhất họ phải từ bỏ bề mặt địa cầu tươi sáng mà sống chui lủi dưới lòng đất các hang động. Thế rồi một ngày kia các vị thần dẹ tạ dệ tỷ cụ lầm xuất hiện, họ cung cấp tri thức, cách tu luyện và cả các hỗ trợ cho nhân tộc để họ có thể chống lại các chủng tộc xâm lấn tối tha kia. Một vị anh hùng chủng tộc Hủ Mạn đã đứng lên lãnh đạo nhân tộc và thành công ngăn chặn thế suy tàn của Hủ Mạn tộc. Chuyện đó đã xảy ra cách đây 3102 năm, vị anh hùng nhân tộc là hoàng đế Dạ Vạn Y, người lãnh đạo nhân tộc lập nên quốc gia Đệ Xì Ạ. Và lịch sử của nhân loại tính từ thời điểm Đệ Xì Ạ sáng lập là công nguyên đến nay đã là năm 3102 sau công nhân rồi. Đế quốc nhân tộc Đệ Xì Ạ đã đánh lên đến mặt đất và cũng có một vùng lãnh thổ khiêm tốn trên mặt đất, mặc dù một phần nhiều nhân tộc vẫn trải rông dưới mặt đất như lúc này. Thủ đô của đế quốc nhân tộc Đệ Xì Ạ là Đệ Xì Ạ Capito, nằm tại một đại lục phía tây nam địa cầu, là một tròn những lục địa nhỏ nhất trong 24 lục địa. Lúc này đây là những năm tháng hòa bình ít ỏi đối với nhân tộc. Lúc này đây vị hoàng đế Dạ Vạn Y đã qua đời từ gần 2000 năm trước. Hoàng tử Dạ Vạn IV đang được chỉ định là người kế thừa cha mình là Dạ Vạn III đã qua đời cách đây 100 năm. Nói về Vạ Điểm thì hắn chỉ là một dân thường thuộc thành phố ngầm Cạ Tạ Lôi Mạ của nhân tộc mà thôi. Trong một lần tình cờ hắn đã cứu sống một người quý tộc dòng họ Bỡ Lì Hệ Đẹ, người này vì trốn chạy thù nhân mà trốn tại nhà Vạ Điểm, chính hắn đã truyền dạy kiến thức tu luyện cho gã này. Hệ thống tu luyện mà Dạ Tạ Dệ Tỷ Cụ Lâm chuyển cho loài người gồm có đấu khí hay luyện thể là cái mà Vạ Điểm đang tu luyện. Lúc này con người thiên về cường hóa bản thân nhờ năng lượng vật lý. Các cách hấp thụ năng lượng, dẫn dắt năng lượng và dùng năng lượng để cường hóa cơ thể thành các sinh vật tiến hóa hơn được Dạ Tạ Dệ Tỷ Cụ Lâm dạy dỗ thành hệ thống. Dùng đấu khí để cường hóa thăng cấp sinh vật rất nhanh từ bất nhập cấp lên cấp 1, cấp 2, nhưng cấp 3 rất khó đạt được. Còn muốn lên trên cấp 3 thì là những kẻ có thiên phú siêu việt. Tất cả có 18 cấp sinh vật. Mỗi lần thăng cấp thì sức mạnh tăng, trí tuệ tăng, tuổi thọ tăng. Không phải ai cũng có thể tu luyện đấu khí, vì họ phải có một hệ gìn đặc biệt có thể gọi là mầm mống đấu khí để phát triển nó lên. Ma pháp năng lượng con đường cũng không khác là bao. Nhưng điều cần thiết để có thể tu luyện ma pháp tu là bản thân những người này có thể cảm nhận nguyên tố tự nhiên, sử dụng chúng để xây dựng hạnh tâm ma pháp, từ đó có thể chứa được ma lực. Những người này sẽ cường hóa cơ thể theo lối dễ dàng cảm nhận năng lượng bên ngoài cơ thể, từ đó có thể dùng ma pháp để điều khiển các nguyên tố tự nhiên. Thường thì sức mạnh hủy diệt của họ rất lớn nhưng cơ thể hơi yếu đuối và dễ bị tổn thương. Chính vì lý do điều kiện mà số lượng người ma pháp tu ít hơn người thể tu nhiều. Nhóm còn lại là ma vũ song tu hay có nói còn gọi ta tu chân, tu tiên. Những người này đòi hỏi có được thiên bẩm kỳ lạ vì muốn tu luyện loại này có những điều kiện rất khắc nghiệt. Thường thì hàng vạn người mới có một người đủ khả năng ma vũ song tu. Nhưng nếu cùng đẳng cấp sinh vật thì những người này sẽ là áp đảo đối phương thể tu hay ma pháp tu. Lối tu luyện này khan hiếm và bí ẩn nên Vạ Điểm không biết nhiều mà nói được. Còn nói về cách tu luyện của Vạ Điểm thì chỉ có truyền mồm từ người nửa sư phụ của hắn mà không có sách vở gì. Cách làm là dựa theo các âm tiết rung động mà dẫn dắt đấu khí trong cơ thể chạy theo một quy luật. Bước một, các âm tiết sẽ làm rung động mầm mống đấu khí làm nó lớn dần đến khi nào tràn ngập cơ thể thì sẽ dẫn đến thuế biến mà tiến hóa lần đầu thành sinh vật vũ trụ cấp Y. Tiếp theo là dùng âm tiết để rung động đấu khí, hay nói cách khác là năng lượng vật lý để cường hóa các bộ phận, ví như cường hóa tim, tủy sống, thận, gan, cơ, da, tương đương với mỗi cấp sinh vật. Qua hàng ngàn năm phát triển thì con người với sức sáng tạo kinh khủng đã đẻ ra vô vàn trường phái phát âm khác nhau để tạo hiệu quả nhanh hơn, tốt hơn, dẫn đến có rất nhiều công pháp tu luyện. Mà bản gốc thì chẳng ai biết đã đi đâu. Chắc có lẽ cần đi hỏi các vị thần Dạ Tạ Dệ Tỷ Cụ Lâm. Thế nhưng lại có một câu hỏi đặt ra là trước giờ ta gặp hai lần ma thủ đều có cả ma pháp và đấu khí thì sao? Đây là một chuyện mà cả đại lục đều biết, đó là những sinh vật bị ép ma hóa với mục đích tạo ra những kẻ có thể tu tiên, ma vũ song tu, nhưng thường thì thất bại, vì khi bị ép ma hóa thì không thể tu luyện một cách bình thường theo công pháp được mà cơ thể sẽ chỉ thụ động tu luyện, tiến cảnh rất chậm chạp. Có rất nhiều sinh vật bị ma hóa trên địa cầu, kể cả nhân loại cũng có không ít, những vùng đất nhiễm độc đó rất rộng lớn và tạo thành các khu cấm địa. Nhân loại hay các tộc khác cũng thường vào đây săn bắn nhưng thường không ở lâu vì sợ bị ma hóa. Mà cánh rừng Nạ Vi là một vùng cấm địa nhỏ như vậy. Nghe nói đến đây ta như chết lặng một nửa, ta không phải là kẻ bị cải tạo cưỡng ép có cả đấu khí lẫn ma pháp sao, và cả con sói ngu cũng vậy. Ta cả đời này chỉ dừng lại ở sinh vật cấp 3 thôi sao? Rau má đậu xanh. Ta không can tâm mà lầm đi đến một căn phòng chống lầm bẩm chú ngữ vừa học được của tên Bà Đình. Rất nhanh chóng hạt huyết nhục được ta hấp thu. Các chỉ số của ta tăng vọt. Mừng đến rơi nước mắt, ta chắc rằng công nghệ của người Xì Di ẩn cao hơn nên không bị hiện tượng kia, ta vẫn có thể tu luyện. Thế nhưng quái lạ là, những chú ngữ rất na ná một ngôn ngữ nào đó đã được người Xì Di ẩn tiêm vào đầu ta. Là ngôn ngữ gì nhỉ? Đúng rồi, là Thái Cổ ngôn ngữ. Ta lẩm nhẩm thử sửa lại cách phát âm cho đúng với Thái Cổ xem sao. Lạ chưa kìa, vậy mà tốc độ hấp thu tăng gấp 2 lần. Công pháp của Vạ Điển không có tầng thứ tư nên ta không thể thử cường hóa cơ bắp được, đành chờ vậy. Nhưng ta biết chắc phải niệm chú ngữ theo cách phát âm của người Thái Cổ mới là chuẩn xác. Từ những âm na ná trong công pháp mà dịch ra Thái Cổ ngữ không khó. Có được tầng thông tin này, ta liền đi qua phòng chứa tên Vạ Điển. Này Vạ Điển, ta cũng coi như tin tưởng ngươi một hồi mà truyền công pháp này cho ngươi. Hãy cố dụng tâm mà nghe nhé. Chỉ thấy tên Vạ Điển kích động ầm ầm mà đập đầu đoang đoang dưới sàn nhà. Ta phiên lại tầng 2 công pháp ra tiếng Thái Cổ CBO, thằng này nghe rõ, nó chúc chắc hơn rất nhiều lần bản cũ của Vạ Điển, khiến thằng này phải mất gần cả tuần mới tạm thuộc được. Ta bức cho nó một viên huyết đục bảo nó hấp thu rồi cường hóa trái tim. Bật máy lên quét chi tiết. Chỉ thấy tốc độ hấp thu của Vạ Điển phải tăng lên đến 170 ví một số chỗ hắn phát âm trục trặc. Tên này kích động quá mà phát âm ngày càng sai khiến tốc độ hạ xuống. Ta hừ lạnh một tiếng tập trung tinh thần. Cường hóa trái tim cho ta. Tên Vạ Điển sợ hãi mà cố lấy lại bình tĩnh. Tình hình tốt hơn vậy mà một viên huyết đục hắn đã cường hóa được 0,5 trái tim, vậy là 200 viên huyết đục thằng này sẽ lên cấp 2 rồi. Nếu có đủ huyết đục đảm bảo chỉ vài tháng hắn sẽ thăng cấp với công pháp chỉnh sửa ta đưa cho đa tạ. Đa tạ chủ nhân cấp công pháp. Đa đa tạ tạ. Lem nhem cái gì, mau khỏe lại giúp ta đi săn thì mới có thuốc mà dùng. Nói đến thì con người không thể tự hấp thu năng lượng cho được, chỉ có thực vật mới hấp thu tạo ra năng lượng vật lý, động vật ăn vào sau đó hấp thu lấy nó làm của mình. Con người thì săn cả động vật và ăn thực vật để cung cấp năng lượng vật lý cho bản thân, đây là hệ thống chuỗi năng lượng vật lý. Ma pháp thì hơi khác một tí, họ dựa vào minh tưởng để hấp thu ma pháp nguyên tố phiêu lãng trong không gian. Hoặc có một cách thứ hai là vào những khu vực ma hóa để săn bắn ma thú. Nhưng chính lúc ta đang bần thần thì một tiếng lầm bầm vang bên tai, rất giống tiếng Thái Cổ, nhưng cái ngữ điệu này giống gầm gừ hơn. Quay qua thì thấy sói ngu đàn nằm im nhắm tịt mắt mà gầm gừ, nhịp bằng chắc âm luật khá giống Thái Cổ ngữ. Ta quét, khủng bố năng lượng từ hạt huyết đục đang được hấp thu, không hề thua kém ta hấp thu chút nào. Xê ạ, quên, con này cũng được nhồi nhét ngôn ngữ như ta, nhưng lạ nỗi tiếng gầm gừ này chỉ tương dự thôi mà không phải Thái Cổ ngữ, sao nó lại có thể có hiệu quả tương tự như vậy. Nhưng ta cũng mặc kệ đi, sói ngu mạnh lên ta là người vui nhất. Vì có công pháp nên chỉ cần dùng 9 viên huyết nục thì ta và sói ngu đã tràn đầy năng lượng, không có tầng 4 công pháp nên để dành 9 hạt huyết nục phòng trường hợp xấu. Khi nào góp đủ một số lượng lớn thì tu luyện cũng không muộn. Chương 16, báo được người đăng, thì ở hữu 0305-2002 trong thời gian gần đây có vài lần ta muốn quay trở lại rừng ánh sáng nạ vị nhưng không được. Và điểm vẫn bị mắt và do sói ngu trở đi, nhưng khi chúng ta tới miệng hang thì ít như rằng sói ngu sẽ dựng đứng lông gầm gừ cảnh báo. Lần nào ta dùng kính quét cũng là hình ảnh một con báo to lớn khổng lồ lợn vợn gần khu vực đó. Nhìn đau một lần quét cho tiết. Chúng tốc, vợ lách hắn thẻ giống được, ma hóa sinh vật, đẳng cấp vũ trụ, sinh vật cấp 3 sức mạnh, 14, 14 sinh lực, 45, 45 nhanh nhẹn 9, 9 năng lượng vật lý, 13, 13 năng lượng ma pháp, 3, 3 công kích vật lý, 15-20 công kích ma pháp, 23 phòng ngự vật lý, 12 phòng ngự ma pháp, 3 phải nói là con số quá khủng khiếp đối với chúng ta, tại đây chỉ có ta mới có chỉ số sấp xỉ nó, nhưng khốn nạn nhất chính là kẻ có chỉ số cao như ta lại là kẻ có kỹ năng chiến đấu kém nhất. Sói ngu là một hung thú tại thời đại của ta nên ý thức chiến đấu không tồi, nhưng nếu so sánh nó và con báo được kia thì chỉ cần hai tắt thì đảm bảo sói ngu sẽ thăng thiên. Và Điềm là lính đánh thuê, mạo hiểm giả nên kinh nghiệm chiến đấu cùng ma thú cũng rất cao, nhưng chỉ là với ma thú cấp 1 và 2 thôi. Cấp 3 ma thú là một tượng đài bất khả chiến trong lòng Và Điềm. Đội ngũ 13 người trong đoàn lính đánh thuê của Và Điềm chính là bị con ma thú cấp 3 này tàn sát đấy. Nói đến Và Điềm thì hắn và nhóm lính đánh thuê của mình không yếu. Thủ lãnh và hai phó thủ lãnh đều là cấp 2 chiến sĩ, cộng thêm có một ma pháp sư trong đội. Lần này đội ngũ của Vạ Điểm nhận công việc hộ tống một quý tiểu quý tộc tên Vladimir Ản Dở Dẹ. Nghe nói tên này là con riêng của một vị bá tước nào đó thuộc gia tộc Ản Dở Dẹ, nhưng cả cuộc đời hắn đều lưu lạc bên ngoài. Đến khi phụ thân hắn qua đời mới thừa nhận tên này trong di chúc và phân cho hắn một khối lãnh địa. Thế nhưng anh em hắn không thừa nhận chuyện này mà ép tên này đến một vùng đất xa xôi nơi biên giới vùng đất Latilen. Nói là vùng đất nhưng đây là thế giới dưới lòng đất, tất cả mọi nơi đều là đờ nhì ổng cả nên chính thức ra phải gọi nơi đó là lẽ đờ nhì ổng mới đúng. Nhưng theo tên Vạ Điển kể lại thì ngôi làng này là một nơi gần như bị quên lãng của đế quốc Đệ Sĩ ạ. Nó là một mảnh đất nổi lên giữa một vùng nham thạch nóng chảy bao quanh, chỉ có một con đường để thông đến hang động khổng lồ đó, thế nhưng những con đường này lại phải thông qua ba khu rừng ma hóa, trong đó là vị lì tật phỏ dẹp mà ta tự đặt tên là một trong ba khu rừng đó. Chỉ cần mô tả sơ qua cũng đủ hiểu hoàn cảnh khu làng này ác liệt chừng nào. Nhưng đây lại là một nơi hiếm hoi có thể trồng lên một loại cây lương thực có thể tồn tại dưới lòng đất có tên đặc dệt sở, thế nên vẫn có người dân bất chấp mọi khó khăn mà sinh sống nơi đây. Từ điểm này có thể thấy được cuộc sống của con người dưới lòng đất khó khăn ra sao. Ngay cả một vùng đất quỷ tha ma bắt như vậy mà cũng được tận dụng để trồng lương thực. Tên tiểu tử Vladimir Ản Dở Dẹ đang là một bình dân nghe thấy có thể làm lãnh chúa thì hưng phấn bừng bừng mà cầm theo chứng nhận quyền sở hữu lạc địch len thuê một đoàn lính đánh thuê để đi đến lãnh địa của mình. Khốn nạn là sau đi bình yên vượt qua khu rừng ma hóa thứ nhất thì họ bị đánh tan hoàn toàn tại nạ vì lì tận phò dẹt. Ta đoán rằng tên tiểu lãnh chúa này cùng 12 thành viên đoàn lính đánh thuê đã trầu trời cả rồi. Theo như Vạ Điểm thì những khu vực ma hóa nhỏ như nạ vị lì tật phò dẹt thường ít khi có ma thú cấp 3 như vậy, thế nên phải nói Vladimir Ản Dở Dẹ quá đen đủi rồi. Nhưng ta có một kế hoạch trong đầu, Vladimir Ản Dở Dẹ đã chết, hắn cũng chưa về gia tộc lần nào, có thể giấy tờ sở hữu lạc địch len vẫn còn đâu đó trong rừng, ta cần thứ này để sở hữu mảnh đất đó và thay thế thân phận tên Vladimir Ản Dở Dẹ. Từ đó việc phát triển hay hòa nhập vào thế giới này sẽ dễ hơn mà không bị vấn đề thân phận quấy nhiễu. Nhưng vấn đề là con báo cấp 3 quá mạnh mẽ, nó còn đang thù hằn chúng ta mà chắn ngang cửa hàng đấy. Muốn tiêu diệt một đối thủ như vậy với đội ngũ thái điểu như ta thì cần phải dùng não chứ không thể dùng sức cho được. Và Điềm, ngươi biết sử dụng cung tiễn không? Chủ nhân vĩ đại. Và Điềm là cung tiễn thủ trong đội ngũ đánh thuê. Nhưng với sức của Và Điềm chỉ có thể bắn rách được da của con thú kia là cùng, với lại cung tên của Và Điềm không còn rồi không sao, ta đã có kế hoạch. Quay trở lại thiết bị cải tạo sinh vật, ta bắt tay vào kế hoạch chiến đấu. Thanh trường thương 25mm bị ta chặt thành hai đoạn. Một đoạn dài 2mm ta đem vào máy rèn đúc lại để cho ra một cánh cung. Dây cung thì được luyện lại từ gân báo và da báo. Hai thứ chất liệu này rất dai và đàn hồi, chính vì lý do này dùng chúng ta đã tạo thành một sợi dây cung khá tốt, và Điểm cống hiến ra đôi chiến hoa để ta có thể dùng kim loại trong đó chế tạo ra các con xoay dòng dọc cho hệ thống trợ lực của cung. Một chiếc cung khá tốt đã ra đời với vật liệu hoàn toàn từ thế giới này. Lực công kích của nó lên đến 6, đảm bảo có thể gây thương tích cho con ma thú báo cấp 3 kia. Cần phải nói thêm, và Điểm là có chiến kỹ, chính vì vậy hắn phát huy rất tốt đấu khí của mình. Với chỉ số sức mạnh chỉ là 3, 3 mà sát thương vật lý của hắn lại là 6-7. Điều đó bởi vì khi chiến đấu, Vạ Điểm có thể thông qua những âm tiết mà điều động tập trung đấu khí của mình để tấn công đối thủ. Nhưng cách tấn công của hắn chỉ là tụ tập đấu khí vào mũi tên rồi bắn ra, hoặc tụ tập đấu khí vào cán tay để tăng lực chém, và mũi kiếm để tăng sát thương. Có rất nhiều các chú ngữ phối hợp động tác để tạo lực sát thương lớn hơn, rất tiếc Vạ Điểm không biết, mà đẳng cấp của hắn cũng không làm được. Tất nhiên ta đã học được cách vận dụng này mà còn làm tốt hơn Vạ Điểm khi ta biên chú ngữ lơ lơ kia thành thái cổ ngữ, nói đến thì sói ngu cũng làm được việc này. Nó tập trung đấu khí vào bốn chi để tăng tốc thổ gian ngắn, tấn công theo kiểu cào cấu. Tập trung đấu khí vào bộ hàm để tăng lực sát thương tan xé. Nói chung có được cách vận dụng đấu khí sơ bộ này thì nhóm của ta chỉnh thể lực lượng đã cao lên rất nhiều. Sau khi học chú ngữ bằng tiếng thái cổ của ta biên lại thì lực sát thương của Vạ Điểm tăng 1 điểm lên 78. Của ta lực sát thương vật lý tăng vọt từ 57 lên đến 13-16. Có được điểm này thì nhờ vào sức mạnh của ta đã tăng lên chút ít do ăn nhiều huyết đục hạt mà thoát khỏi tình trạng suy dinh dưỡng nặng. Sát thương của sói ngu cũng không kém phần mà tăng từ 79 lên 12-16. Nói chung tiên phú chiến đấu của sói là tốt hơn người nếu không kể trang bị. Tại nơi cửa hang thông gian nạ vị lì tật phò dẹt ta đang vỗ vai và đỉnh đã cởi băng mắt và đỉnh sống chết tại mệnh. Ta và ngươi chỉ có một lần cơ hội. Ngươi đã hiểu phương pháp tấn công chưa? Có cần diễn tập một lần nữa không? Thì ra trong thời gian vừa qua chúng ta tại hang động đã bàn bạc và tập tình huống giả định rất nhiều lần rồi. Tất nhiên hang động tối tăm nên chúng ta phải thắp lửa. Rất may mắn là dụng cụ thắp lửa của tên vạ đìm là có, cộng thêm vài cảnh gỗ bỏ đi cộng vỏ gỗ trong quá trình chế tạo trước kia của ta đã có thể đốt lên một đống lửa rồi. Ta quả thật có mẹ nó mừng rơi nước mắt, có bao nhiêu năng lực như vậy nhưng ta lại bó tay với ngọn lửa. Ngoài ra tên vạ đìm này còn có một thiết bị chiếu sáng ma pháp như tiểu đèn tin mà đeo bên hông nên không rơi. Thứ này sử dụng mảnh nhỏ tinh hạch ma thú lăng năng lượng có thể chiếu sáng rất lâu. Đây là dụng cụ không thể thiếu của những mạo hiểm giả phải đi trong hang tối, loa được chế tạo và phụ ma gì đó bởi những ma pháp sư. Ta không có phương pháp về điều khiển ma lực trong cơ thể nên cũng đành chịu không tìm hiểu chế tạo làm gì cho mệt. Tất cả đã chuẩn bị xong, ta ôm cổ sói ngu mà gãi gãi thai nó sói ngu, đồng bạn kiên cường của ta. Ngươi phải cố lên nhé. Không được chết nghe chưa? Ta ra lệnh cho ngươi đó. Sói ngu ứ rên trong miệng hai mắt lim dim mà cảm thụ ta gãi thai cho, nhìn bản mặt bị ổi của nó có vẻ rất thoải mái hưởng thụ. Sói ngu rủi rủi đầu vào ngực ta làm nũng bất thình lình mẹp. Nhân lúc ta không để ý sói ngu thẻ lưỡi liếm mẹp một vệt dài trên mặt ta, nó thích nhất là làm trò này. Bởi mỗi lần loa làm vậy ta đều khó chịu mà đẩy nó ra hoặc đấm đá nó. Nhưng càng như vậy nó càng thích liếm chúng ta, có vẻ nó coi đó là một thứ chơi đùa. Nhìn sói ngu vểnh cao đuôi mà tiến ra khỏi cửa hang ta thật lòng xúc động. Nó là đồng bạn của ta, là đồng chí, đồng đội là người thân nhất của ta trong thế giới này, không có sói ngu ta sẽ cô đơn đến nhường nào. Nó đang bước về phía trước dù biết đó là một việc nguy hiểm đến tính mệnh của bản thân. Sói ngu vì một gã đồng bạn tuổi như ta mà mạo hiểm muốn khóc gá đi thôi bà điểm. Phải nắm chắc cơ hội. Chương 17, nhẹ nhàng người đăng. Khi ở hụ 0305-2002 sói điên như một tia chớp phóng vút ra khỏi hang động mà tiến vào cánh rừng nạ vị lì tật phò dẹt, ngay lập tức cái từ một bụi cây gần cửa hang một bóng đen với tốc độ cực nhanh lao ra cấp tốc đuổi theo sói ngu. Thì ra chiêu thức của ta khá đơn giản, lợi dụng tốc độ của sói ngu ta để nó làm mồi dẫn dụ con ma thú báo rời khỏi nơi này tạo điều kiện để ta và vạ điểm bố trí địa hình đảo nhanh lên vạ điểm dùng đấu khí mà đảo đảo xong nhớ dùng ngay huyết đan bổ sung. Vừa chặt cây ta vừa gào thét với vạ điểm, chúng ta càng làm nhanh chừng nào thì sói ngu càng bất nguy hiểm chừng đó. Nếu chỉ là thời gian ngắn thì không sao, nhưng nếu đuổi bắt thời gian dài chắc chắn sói ngu sẽ bị đuổi kịp và bị làm thịt. Nên nhớ tốc độ sói ngu là 7 cộng thêm 2 điểm từ ma pháp phong hệ bị động, chính vì lý do này nên nếu ma lực chưa cạn thì tốc độ hai bên là ngang nhau, thêm vào đó sói ngu lại có chiến kỹ trong người nên có thể chủ động dùng thêm đấu khí vào 4 chân để tăng tốc, tất nhiên nó chỉ làm điều này khi cần thiết vì thực hiện động tác kia sẽ khiến cho đấu khí trong người giảm cực nhanh. Bút, chắc, từng tiếng béo gọt vội vã vang lên. Thời gian này càng gấp gáp. Nếu như lần này không hoàn thành có thể chúng ta lại phải lui vào hang để bổ sung lại thể lực, năng lượng chuẩn bị tái chiến lần tiếp theo. Thế nhưng hạt huyết nục không còn nhiều, chúng ta không có nhiều cơ hội, vậy mỗi lần tác chiến cơ hội đều rất quý trọng với chúng ta. Phụ. Rất may mắn chúng ta đã hoàn thành công việc trước khi sói ngu quay về vạ đìn mất đi, ngươi phải nhớ chúng ta chỉ có một cơ hội mà thôi. Chỉ thấy vạ đìn nghiêm nghị gật đầu, hắn cẩn thận chui vào trong chỗ ẩn nút, tay vạ đìn đang vô vô chiếc cung gỗ trong tay. Đây là chiếc cung rất cường đại và đặc biệt mà trước giờ hắn chưa từng thấy, rõ ràng lực kéo giảm đi một nửa so với lực bắn tương đương của những cây cung cùng loại. Tức là nếu để hắn kéo một cây cung có cùng tính sát thương mạnh mẽ như thế này trước đây thì hắn không kéo nổi. Nhưng với các bộ phận đặc biệt mà vạ đìn nhìn cũng không thể hiểu này đã giúp hắn kéo cung một cách dễ dàng hơn, nếu dùng thêm một chút đấu khí phụ trợ vào hai cánh tay thì việc kéo sung dễ như ăn cháo. Điều này có nghĩa là cây cung này tiết kiệm được 50 lực kéo, nhưng rõ ràng nó không hề có phụ ma tính chất. Nhưng hiệu quả chiếc cung này mang lại cao hơn cả các phụ ma vũ khí có tác dụng chỉ giảm mất 30 lực kéo mà thôi. Giảm lực kéo đồng nghĩa tăng uy lực sát thương. Tiểu như trước đây vạ điểm kéo được cung 4 là cùng thế, nhưng lúc này đây chiếc cung 6 sát thương này hắn vẫn kéo tốt đấy thôi. Vạ điểm đang ôm ấp cây cung mà hắn coi là vật quý báu nhất trong đời, ánh mắt cháy rực quyết tâm nhìn về phương xa chuẩn bị. Còn ta thì đang căng thẳng hết mức mà nắm chặt một đoạn dây leo thô to tròn tay mà làm chuẩn bị. Ta cùng vạ điểm không phải chờ đợi quá lâu, chỉ thấy từ rất xa những tán cây cao lớn lung lay dữ dội, ngay cả đến những cây 30-40m còn nghiêng ngả thì đủ biết sự mạnh mẽ của hai con quái thú này khá khổng lồ này quả là không thể coi thường cho được. Với nửa viên năng lượng kết tinh còn lại có được khi chuyển hóa mà hoạch của báo cái thì ta không tiếc rẻ mà bật lên chức năng quét xa xuyên thấu của kính phân tích đa dụng với tầm xa 2 km, trong mắt hiện lên hình ảnh hai con thú đang truy đuổi nhau hướng về vị trí ta và vạ đìn bất vả bố trí. Tốc độ hai con thú này có lẽ đạt tới 70m một giây rồi, tầm 260 km một giờ, với vận tốc này thì chỉ tầm 25-26s nữa chúng sẽ tới được nơi này. Việc tại sao sói ngu có thể đến đúng vị trí bố trí thì đơn giản. Đầu tiên chúng ta đã thỏa thuận kỹ lưỡng thời gian sói ngu cố duy trì chạy thể dục cùng con báo được, sau đó chính là quay về vị trí khu vực đã hẹn sẵn này, thế nhưng để chính xác đến được bố trí thì phải dùng đến một chất đánh dấu đặc biệt, đó chính là nước tiểu của sói ngu, con này sẽ rất mẫn cảm với mùi này vậy nên cả chục km nó còn ngửi thấy hướng chỉ vài km mà thôi. Chỉ thấy theo đúng thỏa thuận thì sói ngu chợt tăng vọt tốc độ một cách đột ngột, nhìn cảnh này ta biết là nó sử dụng đấu kỹ để chuyển đấu khí vào tứ chi khiến cho việc gia tốc tăng lên trong thời gian ngắn. Chỉ thấy khoảng cách hai con thú kéo xa đến 150m rồi, báo được gầm rú không can tâm mà cố đuổi theo. Đến đúng vị trí xác định là bãi nước tiểu thì sói ngu bật mình mà nhảy lên cao vì trước mặt nó là một hố dài cắm đầy cọc nhọn kéo dài đến 100, cái hố này không sâu, chỉ dài 100m để cắm chướng ngại vật mà thôi. Tại sao ta không làm bẫy hầm trông? Vì quả thật ta nghĩ không hề tác dụng với ma thú báo, với khả năng phản ứng và tốc độ cũng như kỹ năng bật nhảy của loài báo thì kể cả nó đạp chúng bay thì vẫn có thể thoát ra dễ dàng. Ta không điên mà đánh cược vào một thứ không chắc chắn. Còn với bãi trông kéo dài này thì chắc chắn con báo sẽ nhảy qua nếu không muốn đi đường vòng đuổi theo sói ngu. Và nó đã thực sự bật nhảy qua bãi trông dài 100m này. Độ ý lực của nó là 1,5 giây so với sói ngu. Với khoảng thời gian này thừa đủ để ta giật cái dây leo đã bệnh chắc thô to trong tay. Một bức tường gỗ, mặt trông lởm chởm theo phương pháp đối trọng được dựng lên ngay khi con báo đang còn lơ lửng trên không. Nói thật thì bức tường trông bằng gỗ này chả có tác dụng gì đối với việc gây thương tích cho sinh vật cấp cao như chúng ta, trừ khi có thời gian mà cho gỗ vào máy luyện tạo thành nguyên liệu vững chắc hơn thì mới có thể tạo thành tổn thương cho ma thú báo. Nhưng cái ta cần không phải là gây tổn thương mà chính là gây va chạm và mất cân bằng cho con báo này, chỉ cần chớp mắt nó ngã ra đất do mất cân bằng thì mọi chuyện sẽ khác liền. Song ta đã khinh thường phản ứng linh mẫn của con ma thú báo, chỉ thấy trong chớp mắt tích tắc đó con báo được vươn một chi phải ra ngoài và kéo lệch qua bên trái, ngay lập tức cả thân hình đồ sộ của nó bị kéo lệch khỏi quỹ đạo rơi và tránh khỏi bức tường trông bằng gỗ. Nhưng con báo này ngu, chính thức ra cứ va chạm trực tiếp cùng bức tường trông thì có lẽ cũng không tệ hại mấy, tất cả những hành động của con ma thú đều nằm trong tính toán của ta. Chỉ thấy con ma thú báo mất cân bằng mà tiếp đất bằng vai phải, cả người nó cày lên mặt đất tạo thành một rãnh dài cây cối sụp đổ, nhưng tất cả những gì ta cần chỉ có như vậy mà thôi. Tốc độ của ma thú báo đã hạ cực thấp trong cú trượt, quan trọng là uy tính trượt trên đất của nó là thẳng tắp thế nên một mũi tên xé gió vang lên trong không gian. Từ chỗ ẩn nút thì tên và đỉnh đã vẽ ra một đường cong tuyệt hảo trong không khí, điểm rơi của mũi tên ngay đúng bụng trái của con ma thú, chỉ trong một tích tắc con ma thú đã sủi bọt mép mà co giật nghiêm trọng. Đây không phải là mũi tên thường bôi thuốc độc tê thần kinh, mà nó là cả một ống tiêm loại thuốc này với liều lượng gấp 20 lần một mũi tên bôi thuốc thông thường. Ta dám chắc không đứa nào chịu nổi mũi tên này, nếu bị bắn trúng đây là tất cả nước thuốc còn lại của ta được ăn cả ngã về không rồi. Nếu bà đi mà bắn trượt, chúng ta sẽ chạy ngay vào hang động gần đó rồi chơi bài tẩu vi thượng sách. Ta gầm lên rút chiến phủ mà lao đến con báo đang co giật, sói ngu cũng đang tức tốc quay lại. Bà đi liên tục bắn các mũi tên bôi thuốc tê loại bình thường, tất cả đều như trong tính toán của ta, thật là một ngày may mắn. Mộ chém đứt ngang bàn chân phải con báo. Một chảo xuyên thủng bụng, tiếp theo là đấm đá cắn xé liên hồi. Chúng ta đang chiến đấu theo kiểu một bên ngược đãi mà thôi, dừng lại đừng để nó chết rút lui. Trong khoảng cách gần mà quét chi tiết thì kính phân tích không tốn mấy năng lượng. Chúng tốc, vợ lách bắn thẻ giống được, ma hóa sinh vật, đẳng cấp vũ trụ, sinh vật cấp 3 sức mạnh, 2, 14 sinh lực, 5, 45 nhanh nhẹ 2, 9 năng lượng vật lý, 6, 13 năng lượng ma pháp, 3, 3 công kích vật lý, 3 năm công kích ma pháp, 12 phòng ngự vật lý, 1 phòng ngự ma pháp, 1 tình trạng, cơ thể tổn thương nặng nề mất máu trầm trọng. Ném lại con báo một chút hơi tàn chúng ta rút lui. Chúng tha nhân đạo mà tha cho nó sao? Không không, cả bà đang hưng phấn mà nuốt ở nơi xa tầm 1 km trong bụi rậm, ta đang không tiếp năng lượng mà dùng chiếc kính với chế độ quét xuyên để quan sát con báo mà không bị vật cản ảnh hưởng. Nó đã đứng lên bằng 3 chân tập tễnh đi cả nhắc về phương xa, đây chính là điều chúng ta cần, dụ nó tiến về hang ổ dưỡng thương. Từ đó có thể may mắn mà tìm lại được di vật của những người trong đoàn lính đánh thuê mà nó đã tấn công trước kia, mà quan trọng nhất là tìm được giấy tờ sở hữu lạc địch len của tên Vladimir Anzerze. Đây cũng là kế hoạch của ta, đánh trọng thương mà không đánh chết con báo ma thú này. Chương 18, ấu ma thú người đăng. Thì ở ủ 0305-2002 lúc này đây bà Điểm đang khiếp sợ nhìn ta và sói ngu đùa giỡn thì thào với nhau. Cũng phải thôi, bà Điểm cùng 12 đồng bọn với 3 chiến sĩ cấp 2, 2 ma pháp sư với lực tấn công cường đại, 1 ma pháp sư cấp 2, 1 cái cấp 1. Đội hình như vậy mà bị 2 con báo tập kích đến chết, quan trọng là chủ yếu đánh giết đoàn đội của bà Điểm là con báo được cấp 3 cường đại kia. Vậy mà chỉ nhân của bà Điểm là ta đây có thể nhẹ nhàng xử lý con quái thú ấy một cách êm đẹp không đổ máu, không bị thương một chút nào. Đến cả chính ta còn phục bản thân mình nữa là, lần này đây ta quyết định phải chế nhiều thuốc hơn nữa. Nếu có điều kiện năng lượng dư giả ta sẽ cố điều chế các nước thuốc khác bằng cách phối hợp dược liệu xem sao. Theo ta nghĩ cái ngành độc dược sư rất có tương lai, a bám theo từ từ thôi nó phát hiện thì mệt. Thật ra cả khu rừng chỉ tầm 50 vương mà thôi, tìm kiếm một vòng hẳn phải tìm ra hang ổ con ma thú báo thôi, có cái ta lười. Việc có thể sử dụng đầu óc để giải quyết thì quyết không dùng sức mạnh cơ bắp làm gì cho mệt. Đi mãi, chắc phải tầm 10 km rồi. Con báo quá mệt mỏi mà đi càng ngày càng chậm, nó đã đi băng qua cả cánh rừng nhỏ nạ vì lì tật phò diện này. Trong quá trình đuổi theo con báo này thì ta vẫn dùng máy quét và phát hiện khá nhiều sinh vật như chim, chuột, đặc biệt là chuột khá nhiều, lợn rừng và cả hươu. Không ngờ nạ vì lì tật phò dẹt nhỏ bé mà cũng có khá nhiều động vật đến vậy. Nhưng vì không thể lãng phí năng lượng quét chi tiết nên ta cũng không biết rõ thông tin về chúng, nhưng đoán chắc lũ này không hề hùng mạnh mà chỉ là những bữa cơm di động cho họ nhà báo mà thôi. Sở dĩ báo không giết hại hết động vật nơi đây vì chúng coi như nuôi dưỡng thức ăn trong lãnh địa, nếu giết hại vô lối thì chính chúng là kẻ chết đói sau cùng. Đã băng qua hết nạ vì lì tật phò dẹt và tiến đến một đường hầm nhỏ tầm 20m ngang 10m cao đen ngòm, lúc này thì con báo được kiệt sức mà ngã xuống, ta đoán vì mất máu quá nhiều mà nó chết rồi. Hang động này khá khiêm tốn, cả 3 thành viên của chúng ta không thể xếp hàng ngang được, vậy nên ta cưới sói ngu tay cầm đèn tin, kính phân tích bật sẵn khoảng cách 200m. Và Điểm đi sau cố gắng kéo lê xác con báo đực và lần theo ánh sáng đèn tin để sở đi theo ta. Hang động tối om chật hẹp, cũng may dù khá ngoằn nghèo nhưng chỉ là con đường độc đạo mà thôi. Ta thầm nhủ may mắn. Hóa ra hang ổ của ma thú báo không nằm trong nạ vị lì tật phò dẹt mà nằm trong hang động kiểu này. nếu giết luôn con báo đó từ đầu thì không biết đến ngày tháng năm nào ta mới tìm được hang ổ của nó. Xung quanh nạ vĩ lì tật phỏ dẹt có rất nhiều hang động nhỏ kiểu này đấy. Từ hang động của báo ma thú ta có thể tưởng tượng ra các loài thú khác cũng chọn hang động kiểu tương tự như vậy làm nhà, chúng chỉ ra ngoài và tiến vào nạ vĩ lì tật phỏ dẹt khi tìm kiếm thức ăn mà thôi. Theo suy nghĩ đó thì hang động mà chúng chiếc máy cải tạo sinh vật kẹt lại có khi nào là thuộc một sinh vật nào đó rất lớn và cường đại, đến mức độ báo được ma thú dù hận chúng ta tận xương tủy cũng không dám đi vào săn giết. Nghĩ đến đây mồ hôi lạnh tự nhiên toát ra như tắm hóa ra bấy lâu nay chúng nha đang vui vẻ nhảy múa cùng tử thần mà không biết gì. Nhưng ta bắt buộc phải trở về nơi đó vì còn máy chuyển đổi năng lượng, máy chế tạo cầm tay và cả máy rèn đúc vẫn còn đang trong kho thiết bị. Xong rồi, không nghĩ ra thì ta vẫn có ung dung trở về, đến khi nghĩ ra rồi thì ta không đủ can đảm quay lại. Ông tâm tư đấu tranh kịch liệt ta lơ đãng đi đến cuối con đường hầm này. Mùi hôi tanh đập vào mặt khiến ta thở không nổi. Cuối đường hầm thì cái hang rộng ra đến 50m cao 20m bên trong ta có thể thấy xương trắng ngổn ngang, các trang bị tàn phá lăn lóc khắp nơi. Hang động khá sáng với từng đống thạch phát sáng phân bố rải rác trên nền đất, đây không phải tự nhiên mà có bàn tay sắp đặt. Ta nghĩ chắc lũ báo cào các thạch đầu phát sáng này từ khắp nơi về để tạo nguồn sáng cho nơi ở của mình. Nhưng tất cả những thứ này không phải là quan trọng nhất. Ở ngay chính giữa hang động là một cái ổ được lót bằng nhiều vật liệu như cành cây, lá cây, trên đó là ba con báo sơ sinh đang kêu ư ử. Nhìn chúng gầy trơ xương là biết chúng đang rất đói, phải thôi chúng chưa thể ăn được những tảng thịt lớn, mà mẹ chúng thì bị chết được vài ngày rồi. Nếu như là báo thường thì chắc là chết từ lâu rồi. Cũng may dù chúng là ấu thú nhưng vẫn là ma thú nên sức sống rất cường liệt chủ nhân. Chủ nhân là ấu ma thú chưa mở mắt lũ này lần đầu tiên mở mắt thì thấy ai kẻ đó giữ là ba mẹ nó. Giá trị của loại này cực lớn. Rất ngạc nhiên ta lại hỏi cặn kẽ về chuyện này. Thì ra trên đại lục hầu như không còn bình thường thú vật. Có thì còn người hay các chủng tộc khác cũng bước chúng vào các khu vực ma hóa để chúng biến thành ma thú. Tất nhiên các loại gia súc gia cầm cung cấp thịt cho người dân thường thì vẫn có, nhưng ngoài tự nhiên thì đa phần bị lùa vào các khu ma hóa hết. Các khu ma hóa tạo thành một khu vực đào tạo chiến sùng khổng lồ, vì ma thú không thể tu luyện nhưng chúng vẫn tự động phát triển đấu khí hoặc ma lực. Các tộc bậc cao sẽ khai thác chúng tạo thành chiến sùng phục vụ chiến tranh, ví như nhân loại thích dùng nhất ma thú dạng ngựa với tốc độ cao và sức bền lớn. Mà cách huấn luyện chiến sùng chỉ có hai cách. Một đoan là thu ấu thú chưa mở mắt sau đó khiến chúng thân cận như thân nhân khi lần đầu tiên nhìn thấy chủ. Cách thứ hai là dùng ma pháp cưỡng ép ấn ký trong não bộ chúng tạo thành quan hệ chủ tớ. Cả hai cách đều có ưu nhược điểm. Cách đầu tiên thì độ trung thành khỏi nói khi chiến sùng coi chủ nhân là cha mẹ chúng, nhưng cách này thì chiến sùng không thể mua bán trao đổi được. Cách ký khế ước gây cho chiến sùng tổn thương về não bộ khiến chúng dễ kích động, ngu ngốc, kém linh hoạt và có tỷ lệ nhỏ làm phản. So sánh ra nếu bắt được gấu thú chưa mở mắt thì khá là tốt, nhưng công sức đào tạo cũng vậy đấy, vì với năng lượng bỏ ra đào tạo một con ấu ma thú đến trưởng thành thì có thể đào tạo ra 3 chiến sĩ cung cấp. Vậy nên ấu thú được chọn đào tạo thường là loại có không gian phát triển lớn. Ví như ba con báo này chẳng hạn. Chả ai đi đào tạo một son lợn rừng ấu ma thú cả. Chúng tộc, Black Ant Thẻ, ma hóa sinh vật, đẳng cấp vũ trụ, sinh vật cấp 1 sức mạnh, không, 1 sinh lực, 1/2 nhanh nhẹn không, 1 năng lượng vật lý, không, 1 năng lượng ma pháp, không, 1 công kích vật lý, không công kích ma pháp, không phòng ngự vật lý, không phòng ngự ma pháp không. Tình trạng, ấu thể. Suy dinh dưỡng. Cả ba con đều có chỉ số như nhau 2 được một cái. Nhìn thấy vậy ta lấy ra một viên huyết đục cắt bé làm 3 phần mà nhét vào một bọn này. Không ăn được tảng thịt to không xó nghĩa không nuốt nổi viên huyết đục bằng 1/3 hạt lô này. Cả ba con đều nuốt ngon lành, bản năng sinh tồn của chúng rất mạnh, ngay lập tức cả ba tên nhóc lăn ra ngủ mà không ngứ ử kêu đói nữa và điểm dọn hết xương cốt thịt thối bước ra ngoài, các trang bị tập trung lại phân biệt hỏng hay lành rồi để ra. Tìm kiếm cả giấy sở hữu lạc địch len xem thấy không. Ta và sói ngu đi một chuyến sẽ về, ngươi tại đây canh chừng. Nơi đây sẽ là nhà của chúng ta trong thời gian tới. Ta đã quyết định rồi, kiểu gì cũng phải quay lại thiết bị cải tạo sinh vật, dù biết nó nguy hiểm thì sao. Không có những cô máy cầm tay kia thì ta chỉ là con số không tròn chính và lạc lõng tại thế giới này mà thôi. Câu phú quý trong nguy hiểm. Đã vong mệnh một lần thì thêm lần nữa có sao đâu. Đứng trước cửa hang động ta bần thần, giờ đây ta hiểu được cảm giác của con ma thú báo. Cái hang động đen ngòm như miệng quái vật khổng lồ giờ đây đáng sợ làm sao. Vậy mà có những lúc ta nghĩ đây là ngôi nhà an toàn của mình đấy sói ngu, dựa cả vào mày đấy, bằng hết tốc độ chạy về nhà. Thêm đấu khí vào chân mà chạy. Ta cắn răng nói với sói ngu rồi túi giạp người ôm lấy cổ nó để mặc kệ cho sói ngu phóng đi như tia chớp. Gió táp vào mặt hơi tê. Ta thông suốt rồi. Cùng lắm thì chiến đấu mà thôi, chết có khi là giải thoát, đây đâu còn là thế giới tràn ngập màu xanh tươi đẹp trước kia nữa, cùng lắm là chết, là hết mà thôi. Quái vật không biết tên kia đến đây lại chiến cùng ta 300 hiệp. Ta thẳng lưng ưỡn ngực tay cầm chiến phủ chiến ý bừng bừng. Như cảm nhận được chiến ý của ta, sói ngu hú lên một tiếng kinh thiên vang vọng mà một lần nữa tăng tốc. Ta lập tức cho nó một vả vào đâu, im đi con chó ngu. Vẫn cũng bất đắc dĩ mới phải đánh nhau thôi. Mày hú cái gì tính gọi quái đến làm thịt tao hả? Im ngay. Hào hùng của ta bước lên một nửa thì tắt úng, cơ mà đến nơi rồi, ta thở phào mà nhảy ngay xuống mở cửa. Bước ngay cho sói ngu 2 viên huyết nhục ta quát, sói ngu. Tranh thủ bổ sung năng lượng đến khi nào đầy đủ chúng ta xuất phát. Ta không muốn ở trong cái hang động khủng bố này một giây nào nữa. Thế nhưng phải đợi năng lượng đấu khí của con sói đầy đủ mới có thể rời đi. Chỉ có đấu khí mới làm cho sói ngu đạt được tốc độ cao nhất của mình. Chương 19, thu hoạch người đăng, thì ở hụ 0305-2002 thở hồng hộp ta và sói ngu đứng ngoài cửa hang ma báo thú mà kinh hãi, Sau khi sói ngu đầy đủ đấu khí thì cả hai chúng ta mò ra ngoài hang động hướng về rừng nạ vị lì tật phò dẹt mà phóng đi. Nhưng đi đến nửa đường thì cả ta và sói ngu đều dựng đứng 3.600 lỗ chân lông toàn thân, cảm giác như một đôi mắt rắn độc đang quan sát chúng ta trong bóng tối là rõ ràng. Không cần ta thúc giục sói ngu dồn đấu khí vào chân mà cút đuôi chạy một mạch đến đây mới thấy cảm giác bị theo dõi kia biến mất, mà thật ra khi chạy đến cáo cây to đủ nơi trung tâm thì cảm giác đó đã không còn thở một hơi. Ta vắt cái bao bằng da mới tinh còn vương huyết đục của con báo đực vào trong hang động. Bên trong cái bao này là ba cỗ máy quan trọng nhất của ta: máy chế tạo cá nhân, máy luyện hóa rèn đúc, máy chuyển hóa năng lượng. Đây là tất cả vốn liếng mà ta có thể dựa vào để tồn tại ở thế giới lạ lẫm mà quen thuộc này. Tiến gần đến phần cuối hang động thì ta nghe thấy tiếng nước róc rách cùng tiếng cười khúc khích của tên bà điểm. Mẹ nó bực cả mình, thân làm chủ nhân thì liều sống liều chết, còn tên người hầu thì sung sướng tắm rửa. Ta đã quên mất là bao lâu mình chưa tắm rồi. Từ khi tỉnh lại đến nay ta nhớ được rằng hình như mình chưa đụng vào một giọt nước nào cả, mà kể cũng lạ, ta cũng không thấy khát à. Nhìn lại bản thân đã vài tháng chưa tắm rửa, lại cả ngày phải lăn lộn cùng máu me không biết mùi vị của bản thân ta kinh dị đến mức nào rồi ấy, thế mà ta còn thấy cái hang này thối, chứng tỏ nó quá thối đi á chủ nhân bể. Chỉ thấy bà đi bật dậy từ một cái bồn tắm bằng gỗ mới tinh khá tinh xảo, hắn đang trần như nhộng hai tay ôm một cái gì đó đen đen che ở chỗ ấy, nhìn ra là một con báo đen bé như con mèo đang nhen anh, mà chưa có nanh. Múa bước hướng về phía ta đầy địch ý: cái gì đây bà điểm? Ta nghiêm túc hỏi hắn tên. Vạ điểm đội vàng quỳ xuống đất mà khóc lóc: thưa chủ nhân, vạ điểm tội đáng chết, tôi đang chăm sóc ba con báo thì đột nhiên một con mở mắt, thế là nó nhận vạ điểm làm phụ thân luôn. Vạ điểm đáng chết, vạ điểm xin chủ nhân trách tội, ta không hỏi cái đó, có tận ba con để ngươi một con làm chiến sủng cũng tốt chứ sao. Cái ta hỏi là bồn nước này ở đâu ra, mà nước ở đâu ra. Tên vạ điểm há hốc mồm vì kinh ngạc rồi giải thích cho ta rõ: hóa ra cái bồn này là của phó thủ lãnh đoàn lính đánh thuê, người này vậy mà là một nữ nhân, nàng tích góp rất nhiều ma hạch của ma thú để đổi lấy một trang bị không gian là cái túi treo bên người. Trang bị này vậy mà do ma pháp sư không gian hệ vẽ ra, nhưng mặt hàng này cũng không quá chất lượng nên không gian chỉ là 4 mét vuông, trong đó chứa rất nhiều vờ ẩn tờ hờ dụng của cả đoàn, mà là nữ nhân thích tắm rửa nên cô ả này nhét cả cái bồn cỡ nhỏ này vào trong đó. Túi không gian này tính ra là tài sản chung của cả tập thể, nó dùng để chứa những thứ quan trọng của đội ngũ như ma hạch, trang bị thay thế và khá nhiều thứ khác vun vặt. Cầm cái túi lên ta thử truyền đấu khí vào xem sao, vì tên vạ đỉnh cũng dùng được thì chắc đấu khí cũng dùng được. Đột nhiên cái túi này kích thước phình lớn lên, thu lại đấu khí nó liệu bé đi để có thể treo bên người. Ta liền bước hết đồ đạc lỉnh kỉnh trong đó ra ngoài mà cho ba cỗ máy của mình vào, ô khá tốt, vừa vặn luôn, thu bé lại. Ta thử treo lên người thì phát hiện trọng lượng vẫn y nguyên mà không nhẹ đi chút nào. Cơ chế thì ta không rõ, thế nên đành cậy vậy. Có chiếc túi này đã gọn gàng đi rất nhiều rồi. Tiếp theo thì đến vấn đề nước càng đơn giản, đây là lòng đất nên mạch nửa ngầm là rất nhờ ỉa, trừ những nơi đặc biệt mà thôi. Vạ điểm có kinh nghiệm của mạo hiểm giả nên không khó mà tìm ra. Ta lệnh cho hắn đổ đầy một bình mới để ta có thể tắm rửa một phen, ôi thật sang khoái. Ngâm mình trong nước ta ngoái đầu hỏi tê vạ điểm: vạ điểm đã tìm thấy giấy tờ sở hữu lạt đít lên chưa, mà ngươi đã kiểm kê tất cả mọi thứ lại chưa? Vừa ngâm mình thư giãn vừa nghe vạ điểm báo cáo, hóa ra tên này đã hoàn thành công việc từ lâu rồi. Hắn đã tìm thấy cả giấy sở hữu lạt đít lên và giấy tờ thân phận của Vladimir Anzerze. Vì gia tộc Cản Dở Dẹ không hề quan tâm tên Vladimir Ản Dở Dẹ này nên chả có ai thèm để ý mặt mũi hắn ra sao. Có cái giấy tờ thân phận cùng giấy sở hữu lạt đít len thì ta yên chí lớn, tại thế giới này có một thân phận hợp pháp rồi. Tất nhiên có vài người hầu mang giấy tờ cho Vladimir Ản Dở Dẹ sẽ biết mặt hắn, thế nhưng ta ở tận biên giới đến mùa nào có thể chạm trán nhau cũng chưa biết được. Điều tiếp theo mới làm ta vui vẻ: trang bị cả hỏng lẫn lành có đến 30 bộ, tức là không chỉ có đoàn đánh thuê của tên vạ điểm bị con báo này tấn công, trước đó có gần 20 mạo hiểm giả thiệt mạng dưới móng vuốt của nó rồi. Các trang bị này hầu như hỏng hết, chỉ còn lại hộ hoàn là hoàn chỉnh nhất với 15 đôi hộ hoàn còn nguyên vẹn, giáp sắt và giày thường bị xé mở mà hỏng hóc cả rồi. Điều này thật ra cũng dễ hiểu. Báo là loài ăn thịt, mà giáp sắt khiến chúng vất vả khi ăn, chính vì thế thường bị xé mở, giày cũng bị xé mở như vậy. Nhưng hộ hoàn thì khác, chỉ cần gặm dụng bàn tay thì hộ hoàn sẽ rơi ra ngay. Cầm lên hộ hoàn ta chăm chú quan sát để xem cái gì là phụ ma, cẩn thận mà nhìn thì ta thấy được các mảnh họa tiết bé xíu chạy dọc bên mặt trong của hộ hoàn quan, nó khác hẳn họa tiết hoa văn trang trí phía ngoài, tất cả chúng như có quy luật nhất định mà tập trung về một vùng trung tâm. Vùng này để gắn ma hạch của ma thú đã qua cải tạo gì gì đó mà vạ điển cũng không rõ. Hắn chỉ biến đó như là một loại ma tinh được chế tác từ ma hạch của ma thú. Các cỗ máy chế tác này chỉ ở những thành phố to mới có thôi và được quản lý bởi ma pháp sư quân hội. Không tin tả, ta cho một viên ma pháp năng lượng kết tinh vào nơi ấy, dùng đấu khí kích hoạt lạ thay cánh tay, bỗng nhiên cảm thấy linh hoạt hơn rất nhiều. Điều này chứng tỏ ma hạch qua máy chuyển hóa năng lượng của ta cũng có thể sử dụng được các trang bị phụ ma. Tìm hai cái hộ đoàn có chỉ số cao nhất ta để dành cho mình hai phòng thủ hai nhanh nhẹn. Nói đến các trang bị trên đã hỏng hóc thì vạ điểm lắc đầu tiếc nuối, hắn nói không có ma pháp sư hệ hỏa thì căn bản không rèn đúc lại được. Rau má đậu xanh, là thép mà không phải cứ cho lên lò là nung chảy sao? Sự thật lại là một lần nữa khiến ta bất ngờ, các hợp kim nơi đây là cực kỳ khó tách ra từ quặng hay nung đỏ, nung chảy chúng tất cả các loại lửa bình thường đều không làm được. Chỉ có hai cách chế tác kim loại liên quan đến thép là ma hỏa của ma pháp sư hệ hỏa và các lò lửa ma pháp của các ma pháp sư chế tạo ra. Thép vẫn có tên là thép, nhưng sau khi địa cầu bi kích thích hạch nhân mà mở rộng do lũ rẻ tạ dễ tỷ cụ lầm thì tính chất các kim loại đều thay đổi. Việc khai thác chúng rất khó khăn, người dân thường chỉ có thể dùng đồ đồng mà thôi, từ đó thép hợp kim đắt như vàng chúng bị lũ đoạn bởi lũ ma pháp sư công hội tham tiền hám lợi kia. Nghe đến đây thì Nguyên Quốc cũng nhớ ra, bộ giáp hắn đang mặc trên người chính chiếc giáp hỏng của vạ điểm mà hắn nung ra rồi lúc lại. Không những thế, nếu hắn có đủ thép còn có thể dùng máy luyện hóa rèn đúc tăng chất lượng của thép bằng cách cô đặc chúng lại như đã làm với gỗ vậy. Chỉ thiếu là hắn không thể phụ ma mà thôi, kể từ đó Nguyên Quốc lại có một con át chủ bài trong tay rồi. Nhưng hắn cũng thầm nghĩ nếu có điều kiện hắn sẽ tìm hiểu công nghệ của lũ ma pháp sư công hôi xem sao, và điểm không cần lo lắng, thép ta có thể rèn đúc được, thu gom đồ hỏng kim loại hết lại, khi nào rảnh ta chế cho ngươi một bộ, đa tạ chủ nhân. À mà xem quên, có hai vật quan trọng và điểm muốn dâng chủ nhân mãi nói chuyện tí nữa quên việc chính. Ta ngạc nhiên mà nhìn tên này đang dâng lên cho ta mấy quyển sách cũ nát, dạ đây là sách ma pháp cũng như sách đấu khí mà Vạ Điềm tìm được. Chủ nhân siêu tầm các thứ này để làm mục tham khảo chế thuốc nên Vạ Điềm nghĩ là quan trọng nên cất riêng, sao ngươi không đọc sách đấu khí ra? Thưa chủ nhân, Vạ Điềm có đọc cũng nào biết cái gì hay, giờ chỉ chờ chủ nhân sửa lại thì chúng mới là tốt ạ. Ta kinh dị mà liếc mắt nhìn tên tinh danh này, Vạ Điềm ngươi rất thông minh, rất có tương lai, giờ đây ta có một câu hỏi cho ngươi suy nghĩ kỹ trả lời. Ta là ai? Ngài là Vladimir Ản Giờ Rẽ, vĩ đại lãnh chúa Lạt Địch Len và là chủ nhân tôn kính của Vạ Điềm. Một câu trả lời như máy không cần suy nghĩ, quả thật tên này rất thông minh. Chương 20, hệ thống đấu khí ma pháp người đăng, thì ở hữu 0305-2002 nói đến mấy ngày này ta đang ở lì trong hang động mà ta gọi là nhà. Tại sao có cả một mỏ vàng là khu rừng nạ vì lì tật phỏ dẹt mà ta không khai thác? Phải biết rằng từ khi ma thú báo chết đi ta chính là bá chủ của khu rừng này, biết bao huyết đục và ma hạch đang chờ ta gặt hái đấy. Nhưng quả thật lúc này ta đang rất bận. Đọc sách luôn là một công việc vất vả và tốn thời gian. Bên cạnh đó ma hạch và huyết đục ta không thiếu. Từ con báo ma thú ta đã chế ra được 35 viên huyết đục, cộng 2 viên năng lượng kết tinh, ngoài ra trong túi không gian của đoàn lính đánh thuê còn có 32 viên ma hạch khiến ta chuyển hóa ra 44 viên năng lượng kết tinh. Lúc này đây về mặt năng lượng ta không thiếu, ngay cả huyết đục hạt ta cũng cấp một nửa ra ngoài cho Vạ Điềm, sói ngu và ba con báo nhỏ, tất nhiên báo nhỏ không thể tu luyện nên chỉ có thể ăn rẻ từng chút một thôi. Thật ra nghe tên Vạ Điềm truyền miệng lại có rất nhiều thiếu sót mà hy đọc hơn 10 quyển sách đấu khí và ma pháp ta mới có thể nhận ra. Theo như ý kiến của riêng ta tổng hợp lại về hai phương pháp tu luyện đấu khí và ma pháp đó là, muốn tu luyện được hai thứ này thì trong cơ thể phải có một thứ gọi là mầm mống đấu khí, hoặc mầm mống ma pháp. Nếu cùng có cả hai thứ thì chúc mừng ngươi bước lên con đường tu tiên ma vũ song tu. Nhưng trong tay ta hoàn toàn không có thông tin gì về ma vũ song tu cả nên chỉ đành nêu ra dự đoán mà thôi. Đối với chiến sĩ hay nói cách khác là thể tu võ tu VV vì họ có rất nhiều cách gọi khác nhau, nhưng cuối cùng tổng hợp lại đó là, cận chiến, cường hóa thân thể, hung mạnh về sát thương vật lý. Những người có mầm ngống đấu khí không có nhiều trong nhân tộc, theo ta thấy mầm ngống đấu khí hay mầm ngống ma pháp chỉ là một loại gìn biến dị khiến con người có năng lực đặc biệt mà thôi. Vì vậy có người có loại này, có người có loại kia, và có những người bình thường thì không có. Đối với chiến sĩ thì yêu cầu thấp hơn ma pháp sư, chỉ cần có mầm ngống biến dị, có công pháp là cách phát âm các chú ngữ kết hợp các võ kỹ đi kèm là có thể tu luyện tăng đấu khí của mình rồi thăng cấp sinh vật. Nhưng ma pháp sư lại khác, ngoài điều kiện cần là có ma pháp mầm ngống thì họ lại phải có thêm điều kiện đủ, đó là tinh thần lực mạnh mẽ mới có thể tu luyện. Bản chất của ma pháp sư là dùng ma pháp lực trong cơ thể câu thông cùng các hạt vật chất ngời tự nhiên, hay nói cách khác là các nguyên tố tự nhiên, sau đó thông qua chú ngữ để biến thành các chiêu thức ma pháp hay còn gọi là các ma pháp thuật cường đại. Chính vì vậy ma pháp sư cần không ngừng lớn mạnh cả ma pháp lực và tinh thần lực, vì thế họ còn có một tên gọi khác là hồn tu. Nhưng tinh thần lực thì đâu phải ai cũng mạnh, chúng được thể hiện bởi một não bộ có trí nhớ tốt hơn bình thường, tốc độ xử lý thông tin cao hơn bình thường, đây chẳng phải là những bộ óc kiểu thiên tài ở thời đại ta sao? Tỷ lệ nhóm người này đã không cao, lại cộng thêm cả điều kiện có ma lực mẩn mống thì quả thật số lượng có thể tu luyện ma pháp người là ít lắm. Nhưng nhân tộc không phải ngồi không, hàng ngàn năm qua họ đã sáng tạo cho mình một bộ phận riêng biệt công pháp chuyên làm lớn mạnh tinh thần lực. Phương pháp này gọi là minh tưởng, tức là thông qua rèn luyện hàng ngày để đánh thức khả năng hoạt động của tế bào não. Khi số lượng tế bào não hoạt động tăng lên cộng thêm ma tinh hạch ủng hộ thì tinh thần lực của họ sẽ tăng lên. Tất nhiên phương pháp này lại có hiệu quả mạnh với những người có sẵn tinh thần lực lớn mạnh, những người bình thường thì hiệu quả không mấy cao. Thế nên tương lai của những người có tinh thần lực yếu và có mầm mống ma pháp vẫn có thể trở thành ma pháp sư, thế nhưng cấp bậc của họ khó vượt qua sinh vật bậc 4. Nói về chi tiết tu luyện của hai loại trên thì ta thực sự đang rối tinh rối mù với hệ thống tu luyện của đấu khí. 6 quyển đấu khí sách bằng chữ rẻ tạ dễ tỷ cụ lầm ta đọc được 6 cách tu luyện hoàn toàn khác nhau, thiên kỳ bách quái chả cái nào giống cái nào. Nói trắng phớ thì quá trình tu luyện đấu khí chia làm hai bộ phận, cường hóa thân thể và luyện chiến kỹ. Cường hóa thân thể bằng cách hấp thụ cho mức năng lượng đấu khí trong cơ thể đầy tràn, sau đó tiếp tục hấp thu năng lượng đấu khí từ thực vật, động vật để dùng chúng kết hợp với chú ngữ để tiến hành cải tạo chọn lọc cơ thể. Trong 5 quyển công pháp đấu khí thì cấp 1 giống hoàn toàn nhau hoàn toàn, đó là mở rộng mầm mống đấu khí quyết tán tỏa thân thì có thể từ bất nhập cấp lên cấp 1 sinh vật, nhưng từ cấp 2 trở lên thì thiên kỳ bách quái, có quyển thì giới thiệu cường hóa xương thủy, có quyển thì là cơ bắp, lại có cả một quyển thì giới thiệu là tạng, phổi. Mỗi lần một bộ phận thăng cấp thì sẽ cho họ có được một lần thuế biến về đẳng cấp. Sau khi toàn thân được cường hóa một lần thì thể tu đấu khí sẽ lặp lại vòng này với một cấp độ cường hóa cao hơn. Vậy trong tay ta có 5 quyển công pháp với các cách khác nhau để cường hóa bộ phận, liệu ta có thể kết hợp, tổ hợp chúng thành một bộ công pháp từ 37 hay không? Câu trả lời là không thể. Vì mỗi lộ trình tu luyện đã được tiền nhân nghiên cứu rất kỹ và họ lập ra hệ thống cùng các bí cách khác nhau để các bộ phận đã cường hóa và các bộ phận chưa cường hóa không quá xung đột nhau. Ví dụ như nếu ngươi cường hóa bừa cơ bắp mà chưa cường hóa xương, nội tạng thì có khả năng khi hoạt động cơ bắp sẽ vặn gãy xương, bóp nát nội tạng, chỉ có các bí pháp mới giải quyết được điều này. Ta giàu dĩ không thôi, cả 5 quyển đấu khí đều chỉ có tầng 13 mà không có quyển nào đi theo con đường ta đã cường hóa, tâm xương thủy. Má ta còn hai bộ phận là phổi tạng và cơ bắp là chưa cường hóa. Ta thực không dám mạo hiểm mà dùng cách tu luyện chấp và không có bí phương bảo vệ. Nhưng cái khó lo cái thông minh, ta vậy mà thông minh đến độ không thèm học đại học, nói thật đại hổ Việt Nam thi quá khó, đâu được toàn quái vật ta biết thi cũng chẳng ăn thua nên học nghề cho lành. Không phải là sợ hai thứ bị cường hóa chênh lệch gây nên nguy hiểm sao? Tại sao không cường hóa cả hai đến khi cả hai đạt tới hạn thì cho một cách viên mãn trước, làm như vậy độ chênh lệch không hề cao mà dẫn đến nguy hiểm. Sau đó trong thời gian ngắn nhất tránh đi vận động mà cố gắng cường hóa bộ phận còn lại. Ta rất thông minh à, từ đó các bản công pháp rời rạc ta có thể tu luyện rồi. Tất nhiên cách này có tệ đoan là thời gian ta phải dừng lại ở cấp 3 sinh vật rất lâu. Nhưng nếu tính tổng thể thời gian thì lại không hề thua thiệt cách tu luyện chính thống, vì từ cấp 4 lên cấp 5 đối với ta lại cực nhanh. Tiên trí lớn về con đường phát triển, ta tiếp tục nghiên cứu về ma pháp. Hệ thống ma pháp tu luyện cũng là hấp thu ma lực từ động thực vật, sau đó mở rộng ma hạch, dùng ma pháp trong ma hạch mà cải tạo cơ thể theo hướng tương tác hòa hợp với các hạt nguyên tố tự nhiên. Trong quá trình cải tạo này thì cơ thể của ma pháp sư cũng được mạnh mẽ lên một phần, nhưng không hề biến thái như cách dùng đấu khí cải tạo. Họ chỉ có thể cải tạo nghiêng theo hướng thân cận với các nguyên tố mà thôi. Ma pháp sư có rất nhiều hệ, hỏa hệ, phong hệ, băng hệ, thổ hệ, mộc hệ, vong linh hệ. V.V. nhưng đặc biệt cường đại là lôi hệ và không gian hệ, nhưng hai loại này rất rất hiếm gặp. Sản phẩm túi không gian mà ta có được lúc này là từ không gian hệ làm ra, họ bán với một cái giá trên trời gấp cả 100 lần so với một sản phẩm tương tự của hệ khác. Sự phân loại các hệ thì được thực hiện bởi năng lực cảm nhận, thân cận nguyên tố của mỗi ma pháp sư. Ví như ma lực thì ai cũng giống ai, chỉ nhiều hoặc ít, thế nhưng có những người cơ thể thân cận với hỏa nguyên tố thì sẽ đi theo hỏa hệ và cường hóa cơ thể theo hướng ngày càng thân cận hỏa hệ, tương tự với các hệ khác cũng như vậy. Chính vì thế ma pháp sư rất đặc thù. Ví như đi cạnh một ma pháp sư băng hệ thì người cảm giác như đi cạnh một cái tủ lạnh, đi cạnh ma pháp sư hỏa hệ thì mùa đông không cần lò sưởi. Đây là quá trình dài hơi cường hóa theo lối hòa hợp nguyên tố, khiến cho cơ thể các ma pháp sư có khuynh hướng nguyên tố hóa. Tất nhiên có những ma pháp sư có khả năng tương tác nhiều hệ khác nhau, nhưng họ chỉ chọn một hệ mà mình tương tác mạnh nhất để tu luyện, vì nếu ngươi chọn nhiều loại thì cơ thể cường hóa sẽ tạo thành một mớ hỗn độn rất khó kiểm soát. Đây chính là những điều viết trong những quyển sách cấp thấp mà ta đọc qua, không biết đúng hay sai nhưng ít ra thấy cũng có lý. Cách tu luyện ma pháp sư thì yêu cầu tinh thần lực kết hợp chú ngữ bao bọc lấy năng lượng ma pháp mà tiến hành cường hóa một cách chính xác ma hoạch tại cuống não một cách siêu chi tiết, chỉ cần một sai lầm sẽ gây ra những ảnh hưởng cho tiến bộ về sau. Cách cường hóa ma hoạch đi nhu nhau ở các quyển sách nên ta tin tưởng cách này là đúng, nhưng đáng tiếc không có cách cường hóa ma hoạch từ cấp 3 lên cấp 4, vậy nên về phương diện tăng cường ma pháp là ta chịu hẳn. Các ma pháp thuật đó là dùng tinh thần lực điều khiển ma lực thông qua cơ thể cảm nhận nguyên tố theo sách hướng dẫn ta đã làm. Thú vị là theo như mô tả thì tinh thần lực của ta không phải dạng vừa đâu. Ít nhất có thể phủ ra 20 m² quanh cơ thể, tương đương cả ma pháp sư cấp 4, điều này làm ta rất ngạc nhiên. Điều này có nghĩa là diện tích ta câu thông cùng nguyên tố là một quả cầu có bán kính 20 m², không hề nhỏ, vì các nguyên tố là lưu động thế nên liên tục có sự tiếp xúc câu thông. Nhưng khốn nạn đó là thứ mà ta câu thông được là một loại nguyên tố rất là lạ mà trong những quyển sách nơi này không hề miêu tả qua, thế nên câu thông được mà chả biết sử dụng thế nào, đây là một nỗi bi ai vô cùng của ta. Chỉ có một điều đó là minh tưởng thì ta làm được sử dụng ma hoạch năng lượng kích thích não bộ theo những chú ngữ đặc biệt sẽ giúp tinh thần lực tăng lên, ta thử và phát hiện có hiệu quả. Sử dụng cạn cả năm, 5 điểm ma pháp trong ma hoạch mà chỉ có thể tăng một tia bé tí tinh thần lực, con mẹ nó thật là xa xỉ tu luyện mà. Chính vì lý do này ta hoàn toàn bỏ qua tạm thời tu luyện ma pháp mà tiến hành bắt đầu khai thác dương nạ vì lì tận phò rẹt. Chương 21, 3 tháng người đăng, thì ở hữu 0305-2002 hôm nay cả ta và sói ngu cùng vã điểm đang hưng phấn bừng bừng mà nhìn tác phẩm nghệ thuật là công trình lao động vất vả trong 3 tháng qua của chúng ta. Một chiếc chiến xa mai rùa điển hình với lực phòng ngự siêu cường cùng một chiếc đại nọ do ta thiết kế chế ra 4 hướng. Trong 3 tháng qua thì ta sói ngu cùng vã điểm đã lùng sục toàn bộ các hang động bé tại nạ vì lì tật phò dẹt mà lôi hết các ma thú cấp 2 ra làm thịt toàn bộ 32 con ma thú, biến thành gần 400 hạt huyết đục cộng thêm 37 viên năng lượng kết tinh. Vì số động vật còn lại toàn là ma thú ăn còn nên việc chiến đấu không quá khó khăn và nguy hiểm. Trong thời gian này võ kỹ của ta tăng lên một cách điên cuồng, nhất là chiêu thức ngồi trên lưng sói ngu dùng đấu khí sử dụng trường thương mà đâm trọng. Người ta nói quen tay hay làm không có sai, trải qua những trận đấu, đa số là một bên đánh một bên chạy thì kỹ năng sử dụng thương trên lưng sói của ta tăng khá mạnh. Và điểm thật ra chỉ có chức năng đi nhặt đồ mà thôi, hoặc giả phục kích mà bắn tỉa những con thú có năng lực chạy trốn cao. Đủ viên năng lượng kết tinh ta tiến hành đốn cây với quy mô rộng và tiến hành luyện chế lại bằng máy luyện hóa rèn đúc từng tảng gỗ nhỏ được đúc ra và ghép nối với nhau để thành một cỗ chiến xa hình mai rùa điển hình. Vì những thanh gỗ này được luyện chế lại nên độ cứng rắn và sức phòng thủ của chúng rất lớn, không thua kém gì kim loại của các trang bị tiểu như bà điểm đã từng dùng. Bốn góc cạnh ta thiết kế 4 cửa sổ nhỏ để có thể thò ra đại nỏ bên trong tiến hành công kích. Chiếc đại nỏ này làm hoàn toàn bằng gỗ luyện chế và dây nỏ được làm bằng da gân hơn 30 con động vật ma thú ta đã tiêu diệt trước đây. Khi chế tạo xong đại nỏ thì ta cũng đến há hốc mồm với khả năng sát thương vật lý lên đến 45 của nó. Tức là nếu ta trúng một mũi tên của chiếc nỏ này thì đảm bảo sẽ mất hết khả năng chiến đấu, mà có khi chết ngay lập tức. Mặc dù trang bị cánh tay đòn để lên dây đà cho chiếc nỏ này cộng thêm cả hệ thống trợ lực nơi cánh nỏ, nhưng việc lên dây nỏ đối với vã điểm là vô kế khả thi vì hắn chỉ có sức mạnh 3, kể cả vận dụng đấu khí cũng không thể nào lay động được chiếc đại nỏ này. Cuối cùng ta đành chế thêm một chiếc nỏ cơ bé hơn với lực sát thương 23 cho hắn sử dụng, cuối cùng thì vã điểm cũng lên được dây nỏ, nhưng đó là tất cả năng lượng của hắn đổ vào đó rồi. tốc độ lên dây nọ cực chậm đối với cả ta và vạ điểm thế nên nếu không có chiến xa mai rùa để trốn thì chúng ta không thể dùng loại vũ khí này cho thực chiến. Chiến xa bốn bánh được kéo bởi một con ma thú trâu. Mà ta bắt được, thật may mắn vì trong đống đồ thu được trong hang động của báo ma thú thì có một quyển trục khế ước. Chính vì thế ba người chúng ta đánh cho con trâu nước khổng lồ này hấp hối rồi cưỡng bức ký khế ước cùng ta. Tuy ta không thể sử dụng loại nguyên tố ta câu thông được vì không biết nó là gì, thế nhưng dùng tinh thần lực sử dụng ma lực thì lại rất ok. Vì thế dùng ma lực kích hoạt các loại quyển trục đối với ta là một phương thức chiến đấu mới điều nà đáng được nghiên cứu. Chủng tộc: Bubalus, ma hóa, đẳng cấp vũ trụ, sinh vật cấp 2 sức mạnh, 13, 13 sinh lực, 60, 60 nhanh nhẹn, 4, 4 năng lượng vật lý, 7, 7 năng lượng ma pháp, 2, 2 công kích vật lý, 15, 16 công kích ma pháp, không phòng ngự vật lý, 15 phòng ngự ma pháp, không đây là chỉ số con trâu nước ma thú sau khi bình phục thương thế, nhìn vào đây thì thấy nó còn mạnh hơn nhiều sinh vật cấp 3 như ta. Thế nhưng với bẫy dập và thuốc tê thần kinh thì nó đành thuốc thủ chịu trói và bị cưỡng bức ký khế ước biến thành một nô lệ kéo xe. Nói về các loại thuốc thì ta cũng có cố gắng thử kết hợp điều chế lung tung nhưng sau khi tốn quá nhiều năng lượng cho kính phân tích mà chả thu được gì thì ta quyết định dừng lại mà sử dụng đơn độc từng loại thảo dược mà thôi. Đây là một môn học vấn cao siêu cần có thời gian cực dài nghiên cứu. Không thể cứ thế mà thành công này cho được. Tất cả đã chuẩn bị đầy đủ. Hôm nay chúng ta quyết định sẽ lên đường đi về Lạt Địch Len bởi nạ vì lì tật phỏ dẹt chả còn gì để khai thác nữa rồi số là ta đánh chủ ý lên cái cây khổng lồ tại trung tâm kia, tính đốn nó xuống vì ta biết chất lượng gỗ của nó cực cao, và các cây 100-200m cao xung quanh nó cũng có chất lượng tốt. Nhưng khi ta mà vã điểm lăm lẹ cầm dịu vào tính chặt phá khu vực phụ cận thân cây khổng lồ này thì một cảm giác nguy cơ tràn ngập trong ta. Sói ngu thì con đuôi chạy thẳng. Ta cảm nhận rằng nếu mình dơ dịu lên mà chặt một nhát xuống thì đảm bảo sẽ bị một công kích mang tính hủy diệt từ cái cây khổng lồ kia. Không tin tạ nhưng không dám lấy mạng sống ra đánh cuộc thế nên ta lui bước về sau để thấy em rõ hơn rồi chơi bài ủ té quyền mà chạy biến. Khu rừng nạ vĩ lì tật phò dẹt chỉ còn lại toàn ma thú cấp một ăn của ta cũng không tiện tàn phá môi trường đến vậy cho nên phải rời đi thôi. Sau này đợi lũ ma thú này vô béo lớn lên ta lại đến đây khai thác một hồi. Lý do thứ nhì phải rời đi vì vạ điểm có khả năng ma hóa khi ở lâu trong nạ vĩ rồi, ta và sói ngu thì chả cảm thấy được điều này. Nhưng vì lo cho tên người hầu bé nhỏ nên ta phải rời đi nạ vĩ lì tật phò dẹt thôi. Tạm biệt ngôi nhà đầu tiên của ta sau giấc ngủ 5.000 năm. Tại sao nói 5.000 năm vì theo cách so sánh lịch của người Sĩ Dị Ẩn và địa cầu thì chênh nhau 4 lần, ta ngủ 1.249 năm trong thiết bị cải tạo sinh vật tương đương 4.996 năm thời gian địa cầu rồi ôi gần 5.000 năm A nói đến trong 3 tháng qua thì không phải chúng ta không có tiến bộ, với gần 400 hạt huyết đục thì ta đã phân ra 350 hạt để tu luyện, chỉ để lại 50 hạt làm dự phòng cho chiến đấu và bổ sung. Với 50 hạt được phân cho thì vạ điểm thiên ân bạn tạm mà đập đầu binh binh vỡ luôn cả tảng đá dưới chân. Theo ta tính toán sau 3 tháng tên khốn và điểm luyện hóa xong hết 50 viên huyết đục thì đã cường hóa được 25 trái tim của hắn, chỉ cần thêm 150 viên nữa hắn có thể thăng lên cấp 2 chiến sĩ rồi đây là một giấc mơ có thật đối với vạ điểm rồi. Giờ đây trên người vạ điểm là vắt bẻo con báo cái ấu thể nói đi cũng nói lại vạ điểm quyết không cho sùng vật của mình dùng thuốc huyết đục chân quý mà chủ nhân ban tặng hắn bỏ thời gian đi săn những con thú cấp 1 nhỏ yếu cho sùng vật của hắn ăn. Còn ta thì thi thoảng cho hai con báo đực của mình nhai hạt huyết đục như nhai kẹo thế nên dung chân cũng nghĩ hai con báo đực sẽ lớn nhanh hơn dù mở mắt chậm so với con báo cái vài ngày. Cho dù chúng là anh chị em thật, thế nhưng vì nhận chủ khác nhau giờ đây chúng thành hai gia đình riêng biệt, thú vui của hai con báo đực là bắt nạt con báo cái nhỏ bé của gia đình hàng xóm, khiến cho con báo cái nhỏ này cả ngày phải bám trên người vạ điểm mà sợ hãi. Ta mặc kệ, nó nhận ngươi làm chủ thì ngươi phải cho trách nhiệm nuôi dưỡng, nuôi như thế nào là chuyện của ngươi, ta không có trách nhiệm can thiệp bảo hộ ta là chủ nhân chứ không phải bố em. Vạ điểm có hệ thống tu luyện của riêng hắn đến cấp 3. Sau cấp 3 tên này sẽ không còn công pháp tiếp theo, lúc đó ta sẽ dạy hắn phương pháp đồng tu do mình nghĩ ra. Sói ngu thì đang cường hóa dở xương tủy thế nên ta dạy nó chú ngữ cường hóa xương tủy mà ta học được trong các quyển sách con này đi đúng theo hướng của ta nên không lo ngại. Với 70 viên huyết nhục thì sói ngu đã cường hóa bộ xương từ 20 lên đến 30 vậy tính ra nó cần 490 viên huyết nhục để lên cấp 3. Còn bản thân ta thì khá gian nan, vì phải song song cường hóa cả hai bộ phận tạng phổi và cơ nhục nên 130 viên huyết nhục chỉ có thể cường hóa mỗi thứ lên 3 từ đây ta mới biết rằng phương pháp của mình có một tệ đoan đó là rất lãng phí năng lượng, thảo nào mà các tiền nhân xây dựng lộ tuyến xác định. Họ làm vậy không phải không có lý do của mình. Chỉ số của ta thì tăng lên không đáng kể, nhưng cả sói ngu và vạ điểm đều có tăng một vài điểm vào sức mạnh, nhanh nhẹn cũng như lâu khí. Tu luyện là một quá trình tăng lên năng lực một cách từ từ chứ không phải như trong game thăng cấp mới tăng chỉ số. Chương 22, sơ kiến rẻ tịt phỏ rẻ người đăng, kẻn mìn củ hiền môi cánh rừng ma hóa là một cấm địa nhưng cũng là những nơi kỳ ngộ cho các mạo hiểm giả, vậy nên dấu chân của các mạo hiểm giả dường như đã bao trùm qua toàn bộ các vùng đất ma hóa. Nói một cách chính xác thì khu vực ma hóa chính là tài nguyên của Đệ Sĩ A Đế Quốc, nếu không có khu vực ma hóa mà chỉ dựa vào những loại cây lương thực có thể sản sinh ra các loại năng lượng cơ bản thì nhân loại hoàn toàn không đủ để dùng cho tu luyện. Chính thức ra Lạc Địch Len nằm bên cạnh một khu rừng ma hóa cực lớn rộng 800 km vuông thì phải sầm ớt lắm kìa, thế nhưng khốn nạn một nỗi mảnh đất này là ngõ cụt cộng thêm điều kiện khắc nghiệt nên chả mấy khi mạo hiểm giả qua đây. Họ thà đi xa một chút về phía tây là có thành trấn Vỡ Đở Phồn Hoa, nơi đó có thể thông thương đi nhiều nơi, mà ngay tại thành trấn này cũng có chi nhánh ma pháp sư công hội, các thương hội, lính đánh thuê công hội. VB. Chính vì thế cấp dưỡng cho các mạo hiểm giả sẽ tốt hơn rất nhiều. chiếc chiến xa lọc cọc di chuyển bên trong một hang động khá rộng lớn dẫn từ nạ vị lì tật phò dẹt đến khu rừng ma hóa to lớn kia, để rồi từ đó ta sẽ theo bản đồ mà đi đến Lạc Địch Len. Cái bản đồ này chính là nằm tại mặt sau của bản khế ước chứng minh quyền sở hữu Lạc Địch Len của Vladimir Anzerze, mà giờ đây ta chính là Vladimir Anzerze danh chính ngôn thuận. Và điểm làm nhiệm vụ canh chừng, hắn ngồi trong chiến xa mà tay lăm lăm chiếc đại nỏ của bản thân, con báo cái thì vắt bẻo đu trước ngực, ánh mắt lén lút nhìn hai con báo đực đang đùa nghịch cùng ta. Sói ngu thì đi trước dẫn đường. Hang động này là độc đạo nên cũng không lo đi lạc, với cái mũi nhạy bén của mình thì sói ngu chính là ứng cử viên tốt nhất cho việc dò tìm nguy hiểm phía trước. Lãng phí năng lượng để kính phân tích dò đường là không nên. Một đường hữu kinh vô hiểm, chúng ta đã đi hết con đường hầm dài 120m này. Trước mắt ta là một khu rừng rộng lớn không nhìn thấy đầu thấy cuối. Khu rừng này có đặc điểm khác hẳn nạ vì lì tật phò dẹt, ở đây tràn ngập một màu đỏ ma quái, những tảng đá đỏ thâm phát ra ánh sáng trên trận động. Những cây bụi với cành lá có các tia sáng đỏ yếu ớt phát ra. Những cây cổ thụ thân nứt nẻ vì thời gian, giữa các khe nứt là ánh sáng màu hơi tía. Những chiếc lá đỏ có phần lung linh trong gió, mà phải rồi lòng đất cũng có gió ư. Ta nào biết nó đến từ đâu. Đoàn bốn người chúng ta bắt buộc phải dừng lại tại lối vào rẽ tịt phò dẹt, đây là tên khu rừng rộng lớn này mà các mạo hiểm giả đã đặt tên. Lý do dừng lại của chúng ta hết sức đơn giản. Bị tắc đường. Khu vực cửa vào các khu vực ma hóa lớn như rẽ tịt phò dẹt luôn là nơi làm ăn tấp nập của thương nhân hám lợi đầy mùi tiền. Nơi miệng hang thông vào rẽ tịt phò dẹt được đào rỗng rất lớn tạo thành một khu vực khá thoáng đạt tầm 200-300m vuông. Nơi này có một số lều bạt chướng đồng bày đồ đạc để buôn bán, có một số để cho thuê nghỉ ngơi, lại có những người nhất quyết bày luôn đồ đạc lên mảnh da thú mà buôn bán. Đồ vật của những tiểu thương nơi này đa dạng cực kỳ, và cũng nói là thượng vàng hạ cám, thứ gì cũng có. Thuốc men, vũ khí, trang bị cho đến ấu thú, ma hạch, da lông, xương cốt, huyết nhục họ cũng tiến hành buôn bán tại đây. Đoàn người của chúng ta xuất hiện làm cho tiểu thương và mạo hiểm giả nơi đây một hồi tán loạn kinh ngạc. Còn cách nơi này cả km thì ta đã dùng kính phân tích mà quét sơ bộ một lượt. Những người này toàn là cấp 1 và 2 sinh vật mà thôi, vì quét sơ bộ nên không rõ chỉ số cũng như trang bị, nhưng chỉ cần hiểu như vậy thôi cũng đủ cho ta yên tâm mà tiến về phía này không sợ nguy hiểm. Ô là ma thú sói cấp 2, lại cả ma thú ngưu cấp 2. Cái chiến xa cổ quái kia làm bằng chất liệu gì vậy? Người này có tiền a, tận hai con ma thú cấp 2 cường đại, và hắn là người bị ma hóa. Đáng tiếc a, đâu đau xem nào. Ta đã cất đi cái kính phân tích, đây chính là thứ dễ gây chú ý vì nó quá đặc biệt. Nhưng kỳ quái là ta trùm hết toàn thân trong chiếc áo choàng kiểu ma pháp sư thu được trong hang báo, cớ sao những người quanh đây lại có thể phát hiện ra ta là người có làn da xanh xám? Chủ nhân là họ có ma pháp khí dò xét đấu khí và ma pháp trong khoảng cách ngắn, số thể ước định tương đối lượng ma pháp, đấu khí trong cơ thể sinh vật. Thấy ta thắc mắc thì tên vạ điểm đội vàng thúc con trâu ma thú đi lên bên cạnh ta mà thủ thị. Thật ra lần đầu khi nhìn thấy bộ dạng của ta khi tháo bị mắt thì tên vạ điểm cũng lắp bắp y như vậy. Ta đã giải thích với hắn là mình thử thuốc trúng độc chứ không phải bị ma hóa. Rồi đến khi ta sử dụng ma lực cho quyển trục để thu con trâu nước làm sủng vật thì tên vã điểm mới biết ta có thể ma pháp song tu, từ đây hắn càng sùng bái ta hơn. Thật ra không hiếm người bị ma hóa, nhưng ma hóa đồng nghĩa với dần dần sẽ trở nên ngu ngốc và không thể chủ động tu luyện, đến cuối cùng cũng giống như ma thú mà thôi. Chính vì lẽ đó những người bị ma hóa có biểu hiện ma pháp song tu nhưng thực tế là một cái không có tương lai, chờ đợi phía trước tương lai gần là mất đi lý trí, ngu ngốc đần độn mà thôi. Những người tư chất ma vũ song tu thường được triều đình thu nhận mà đem về Lì Tật City chứ đâu lang thang ở nơi này. Chính vì thế những người ở đây nghĩ ta một kẻ ma hóa sẽ trở nên chỉ độn trong thời gian tới. Im lặng mà suy nghĩ, ta quay qua Vạ Điểm hỏi nhỏ. Vạ Điểm có cách nào để che giấu không bị người ta phát hiện đấu khí cùng ma pháp trong người không? Là cái dây chuyền chống dò xét, có hai loại, một là giấu đi đấu khí, hai là giấu đi ma pháp lực. Mạo hiểm giả thường phải mang thứ này vì ma thú mẫn cảm với đấu khí và ma pháp lực. Vạ Điểm thu được rất nhiều nhưng nó không đáng chú ý nên mức trong túi này tính bán đi kiếm ma hạch. Chán ta nổi gân xanh một dãy, muốn tốn tên Vạ Điểm này mà hung hăng hành hung một trận. Ai nói là không quan trọng? Thế nhưng sự đã rồi nên đành thôi đi. Ta lại hưng phấn mà chú ý đến các vật phẩm đang được bày bán nơi đây, biết ta là ma hóa nhân thì hứng thú mọi người cũng giảm, các thương nhân nghĩ người như ta sẽ chả mua sắm được gì ở nơi đây cả, vậy nên họ cũng tản về các gian hàng của mình. Ta và Vạ Điểm bắt đầu xà vào các quán hàng mà tiến hành tìm hiểu các mặt hàng, nói là cả hai tìm hiểu nhưng thực ra ta mở mang tầm nhìn là chính, còn Vạ Điểm thì đã quá quen với các quán hành hình thức buôn bán như thế này rồi. Nơi đầu tiên ta tiến đến tất nhiên là quầy hàng về sách vở thông tin rồi. Đây là quầy hàng thuộc dạng rẻ tiền nhất nơi đây, nhưng đối với ta lại là quan trọng nhất. Ở đây chả có sách vở kiểu công pháp tu luyện chuyên sâu, nhưng lại có đầy dãy các bản giới thiệu nhập môn, sách vở về địa lý phong tục cũng như lịch sử của các dân tộc, các lục địa cũng khiến cho ta hứng thú bừng bừng, đồng giá 10 tiền vàng một cuốn ta mua đến cả mấy chục quyển sách dạng này mà vứt lên trên xa. Tất nhiên ta có thể vứt vào túi không gian thế, nhưng vật này cũng là thứ giá trị, có câu tiền tài không lộ ngoài thân khiến ta không thể không cẩn thận mà cất kỹ không dùng. Thật ra thế giới này vẫn dùng vàng bạc làm tiền tệ, nhưng nó chủ yếu giao dịch giữa những người dân thường và vật phẩm ít giá trị với các chức nghiệp giả như chiến sĩ và pháp sư. Những đồ vật hữu ích cho chiến sĩ và pháp sư được quy đổi theo tinh hạch ma thú, huyết hục ma thú và các tài liệu hữu ích tách ra từ cơ thể ma thú. Nhưng đây là dạng tiền tệ phổ thông của các chức nghiệp giả mà thôi. Vì ha hạch thì không thể sử dụng trực tiếp cho ma pháp sư tu luyện, cũng như không thể sử dụng cho các trang bị phụ ma. Huyết nhục nếu dùng trực tiếp thì không được nhiều vì sức ăn của người có hạn, mà sự tiêu hóa đấu khí có trong huyết nhục cũng không có hiệu quả cao. Điểm bực mình nhất đó là năng lượng đấu khí có trong huyết nhục sẽ trôi đi theo thời gian, chính vì vậy huyết nhục tươi mới có giá tốt một chút. nhưng lại khó có thể thành tiền tệ lúc này được dùng là ma hạch, là đồng tiền thấp nhất của chức nghiệp giả. Từ ma hạch thông qua các pháp trận được chuyển đổi năng lượng sẽ biến thành ma pháp hạt kết tinh, hay gọi tất là ma tinh. Một khối hạch thông qua trận pháp này hao đến 7 phần cộng thêm phí phải đóng cho ma pháp sư công hội, cho nên thường 10 viên ma hạch mới đổi được một viên ma tinh. Mà điều không mấy khác biệt cũng diễn ra cùng huyết nục. Huyết nục có lượng đấu khí 10 điểm đi qua tay các vị dược sư công hội cũng chỉ còn 3 điểm mà thôi. Nhưng quan trọng là những viên huyết đan to như quả trứng nóng lại có thể lưu trữ đấu khí trong đó. Chính vì vậy huyết đan cũng là đồng tiền mạnh ngang với ma tinh. Nói về tác dụng của trận pháp và các dược sư thì không khác mấy máy chuyển hóa năng lượng cùng máy luyện chế rèn đúc trong tay của ta. Thế nhưng vấn đề là hai loại máy trong tay ta hiệu suất cao gấp bội A, từ ma hoạch mà ra tinh hoạch chỉ bị lãng phí 20 mà thôi. Còn từ huyết nhục thành huyết hạt chỉ cần tốn một ít năng lượng ma lực chạy máy là hoàn thành, hiệu suất đến 90. Nghĩ đến đây ta hưng phấn không thôi, vậy là mình có thể thoải mái phát tài rồi. Nhưng chợt nghĩ đến chuyện bị phát hiện thì ma pháp sư công hội và luyện dược sư công hội chắc chắn sẽ không tha cho ta, vậy nên cần cẩn thận yên lặng phát tài. A chương 23, tiểu phát tài người đăng, kèn nhìn gửi yến để ta xem nào. Sau hàng sách thì các quầy hàng còn lại rất ít thứ có thể mua bằng vàng bạc chiến giáp phụ ma. 100 ma hạch hộ hoàn phụ ma, 70 ma hạch đại kiếm phụ ma, 110 ma hạch. Một ma hạch tính bằng ma hạch ma thú cấp 1 trưởng thành, nhìn bạt ngàn các sản phẩm thì ta rú lên một tiếng. Con mẹ tuổi ma pháp công hội lũng đoạn thị trường. Những thứ trang bị này chỉ có ma pháp sư mới chế tạo cho ra được. Thế nên giá đắt kinh người. Kể cả trang bị trắng không phụ ma cũng đắt lắm lắm, vì muốn có thép thì vẫn phải qua ma pháp công hội mà thôi. Ta nhẩm đi tính lại đống nghĩ ra một phương pháp siêu thực tế. Bởi vậy ta kéo tên vạ điểm lui lại phía sau vạ điểm, mang hết hộ hoàn nguyên vẹn bán đi, giá không cần quá gắt đao. Bán lại cho các thương nhân được rồi, vâng chủ nhân. Tên vạ điểm được cái hay đó là không có lèo nhèo ý kiến, sai làm gì sẽ làm đó mà không hỏi nguyên do. Theo ta thấy không phải hắn quá ngu không có chính kiến, mà vì hắn rất thông minh nên hiểu được ta làm gì ắt cũng có lý do. Chỉ thấy một lát sau vạ điểm quay lại với một túi ma tinh trên tay. Vì chán bị bán lại cho các thương điếm đều bị tính phí hao mòn đến 30-40, chỗ hộ hoàn của ta có đến 15 bộ thế nên thương điếm rất khẳng khái mà thu mua với giá 65 so với hàng mới. Chính vì vậy trong túi ta lúc này lỉnh kỉnh gần 300 viên ma hạch to nhỏ tương đương 700 ma hạch tiền. Không nói hai lời ta thúc giục vạ điểm tiến vào rừng rẹ tịt phỏ dẹt, nhưng chúng ta không hề tiến thẳng vào rừng mà tiến hành đi dọc theo biên giới. Theo vạ điểm nói thì ta biết rằng vùng bên của rẹ tịt phỏ dẹt chả hề có ma thú cường đại gì, nơi này ma hóa từ rất lâu rồi nên đã bị tập trung khai thác vùng ven một cách triệt để. Đuổi tên vạ điểm ra ngoài, một mình ta chui trong chiến xa rồi lôi ra máy chuyển đổi năng lượng. Số ma tinh tương đương 700 ma hạch tệ bèo một loáng ta đã chiết xuất được một nhóm tương đương 560 ma tinh tệ, hiệu suất chuyển đổi 80. Nếu tính ra thì giá trị chỗ này tương đương 5.600 ma hạch tệ theo cách tính của nhân tộc lúc này. Chỉ một vụ buôn bán nhỏ ta lời đến hơn 5 lần, vì với chỗ ma tinh tệ này ta có thể mua được 80 cặp hộ hoàn phụ ma. Từ 15 cặp thành 80 cặp chỉ trong một ngày trời. Thế nhưng ta không thể quay lại con đường hầm kia mà mua bán tiếp cho được, tiền tài là nguồn gốc của tai họa. Ta muốn là đi đến một đầu cửa hang khác mà tiến hành giao dịch. Đường rừng gập ghềnh hơi khó đi, đến tận một ngày sau chúng ta mới vượt được 120 km mà đến một cửa hang khác. Lúc này đây ta không còn ngu ngốc như lần đầu mà cứ thế đi vào trong khu buôn bán nhỏ kia. Chỉ thấy giờ đây ta cưỡi sói ngu tiến vào khu mua bán, toàn thân ta giờ đây không còn bọc áo choàng nữa mà là bọc chiến giáp kín người, đến đầu cũng đội mũ thép có mặt nạ che. Mấy ngày qua ta đã rất khổ công hì hục mà chế ra chiếc mũ sắt có mặt nạ này. Cổ lại đeo thêm dây chuyền chống dò xét ma pháp lực cho nên ta ung dung mà tiến vào khu chợ nhỏ. Có trong tay tài sản đến 5.600 ma hoạch tệ nên ta thoải mái mà mua sắm. Một bộ trang bị đầy đủ chiến giáp, khôi mão, hộ hoàn, chiến hoa cùng vũ khí phụ ma tổng cộng giá 500 ma hoạch tệ. Ta không tiếc rẻ mà mua luôn 3 bộ. Không phải ta không muốn mua thêm mà quả thật lũ này không có nhiều hàng hóa. Lại kiếm thêm một đống sách vở thì ta bắt đầu lên đường. Di chuyển, không phải ta không muốn kiếm thêm tại nơi đây, nhưng làm quá sẽ gây chú ý. Nơi này quá gần lẹ tờ giờ lần, nếu không cẩn thận thì rất có thể gây nên sự chú ý. Đây là điểm mà ta kịch liệt không muốn khi bản thân chưa đủ cường đại. Cách đơn giản nhất đó là lấy ma tinh tệ trong tay đi đổi lấy ma hoạch rồi từ đó dùng máy chuyển đổi. Nhưng việc làm này sẽ cực gây chú ý, vì trước giờ chỉ có người muốn đổi ma hoạch lấy ma tinh mà thôi. Nếu làm ngược lại như vậy thì khác gì nói với mọi người ngươi có bí mật gì đó. Ta lại đánh chủ ý lên thịt ma thú bán tại nơi đây. Thật ra thịt ma thú ở nơi này không nhiều, chủ yếu là mang tính chất bổ sung thức ăn tại chỗ cho mạo hiểm giả mà thôi. Săn được bao nhiêu họ sẽ vận chuyển nhanh nhất đến thành trấn gần đây có luyện dược sư công hội để bán, hoặc thuê họ vào chế thành huyết đan dược. Thành thử ra tốn 20 ma tinh thệ ta thu gom được số lượng ma thú huyết nhục khá lớn, từ đó một hơi luyện chế thành 200 hạt huyết nhục để phục dùng, cộng thêm 100 hạt có sẵn thì trong túi ta lúc này rất rủng rỉnh tiền tài. Đi một hơi qua 4,5 noi rừng chân như vậy, với cách mua đi bán lại đủ thứ rồi vận dụng hai cỗ máy thì tài sản của ta tăng lên đến 4 cái túi không gian, 15 bộ trang bị có phụ ma, sách vở nhiều không kể hết, huyết nhục nhiều đến 900 hạt. Ma tinh tính ra đến 10.000 tinh tệ, ta buộc phải dừng lại công việc kinh doanh vì quả thật những gian hàng nhỏ tại đây không còn hàng. Tìm đến một đầu hang khá vắng vẻ ta quyết định dừng lại mà làm công tác chuẩn bị. Đi xuyên rừng rẹ tịt phỏ dẹt không phải là chuyện đơn giản. Vì tiến vào đó đến ma thú cấp 4,5 cũng có thể chẳng chán, đây không phải là cánh rừng nhỏ bé nạ vì lì tật phỏ dẹt. Mục tiêu của ta là thăng cấp cho sói ngu công tên người hầu và điểm. Chỉ có khi nào chúng nó mạnh lên thì chuyến đi mới đảm bảo cho được. Còn việc tiến về thành vỡ đỡ để tìm kiếm công pháp hay mua trang bị thì bị ta gạt bỏ ngay. Đọc qua mấy quyển lịch sử đệ sĩ ạ đế quốc thì trong này viết rõ ràng sĩ dị ẩn là kẻ phá hủy địa cầu ma hóa các vùng đất, tất cả sinh vật liên quan sĩ dị ẩn tộc đều là kẻ thù không đội trời chung của nhân tộc. Mà dẹ tạ dệ tỷ cụ lầm thần tộc giúp khai hóa nhân loại, truyền bá công pháp cùng phương tiện hệ thống sản xuất các loại. Nếu giờ đây không may lộ ra ta là sinh vật do máy móc sĩ dị ẩn cải tạo thành thì đảm bảo có 10 cái miệng cũng không thể nào thanh minh cho nổi, viễn cảnh lên giàn hỏa thiêu là chắc chắn rồi. Cái sợi dây truyền mà vã điểm đưa ta chỉ là cấp thấp mà thôi, nó có thể che đậy các ma pháp ký dò tìm sơ cấp. Nhưng thành vợ đờ thì thiếu gì máy dò cấp cao. Ta không thể mạo hiểm bản thân cho được. Vã điểm chỉ cần 150 viên huyết nhục đặc chế của ta sẽ thăng cấp 2, còn con sói ngu cần 400 hạt để cường hóa hết xương tủy để thăng lên cấp 3. Ta xuất hẳn 600 hạt chia cho bọn chúng còn bản thân chỉ sử dụng 200 còn lại là dự trữ để dành. Thật ra tốc độ tu luyện của ta rất thong thả, bởi lẽ đồng tu cả hai bộ phận khiến cho việc lãng phí năng lượng rất lớn mà ta không biết chúng đã đi đâu rồi. Chính lý do này đã khiến ta có nhiều thời gian hơn mà đọc một đống sách tạp nham giới thiệu về đệ sĩ ạ, các cuộc phiêu lưu ký, các giới thiệu về chủng tộc trên địa cầu cũng như đặc trưng của họ. Ta ngây người tại cửa hang này đến 4 tháng nay rồi, trong 4 tháng này thì sói ngu thăng lên cấp 3 trước cả vã điểm với những chỉ số hết sức đáng kinh ngạc, vẫn biết thăng cấp là quả một quá trình tiến bộ dần dần nhưng đến khi bộ phận nào đó được cường hóa hoàn toàn sẽ có một lần thuế biến toàn thân khiến cho các chỉ số sẽ tăng mạnh một lần. Chủng tộc, gợi dọc đẳng cấp vũ trụ, sinh vật cấp 2 thứ phẩm sức mạnh, 14, 14 sinh lực, 50, 50 nhanh nhẹn, 9, 92 phong hệ ma pháp bị động năng lượng vật lý, 14, 14 năng lượng ma pháp, 5, 5 công kích vật lý, 18, 22 công kích ma pháp, 0 phòng ngự vật lý, 9 phòng ngự ma pháp, 4 vạ điểm vài ngày qua đã tiếp nhập thăng cấp quá trình, chúng ta chỉ chờ đợi hắn thành công sẽ lên đường đi đến lệ tờ giờ lần ngay lập tức.